Chương 387, pháp bản không cao thấp thuật cũng không thiện ác. Chương 387, pháp bản không cao thấp thuật cũng không thiện ác. Chờ mũi tên bắn ra, Khương Hạo thần thức liền vững vàng tập trung vào mũi tên theo dõi mà đi. Không ngờ, một mục bắn ra mũi tên tại 200 dặm thời điểm liền rơi trên mặt đất, đem mặt đất bắn ra một cái không lớn không nhỏ hố. Bây giờ một mục nhưng là vẫn đang ngó chừng Khương Hạo biểu lộ, bởi vì hắn thấy được Khương Hạo trên mặt kinh ngạc. Thế là liền mở miệng hỏi thăm, "Hạo ca, thế nào? Ta đem cái mũi tên này xạ tới chỗ nào? Ta thần thức đã không cảm giác được." Khương Hạo gãi đầu một cái, không biết nên trả lời như thế nào, liền nhường một hướng về cùng một cái phương hướng dùng sức lại xạ một mũi tên xem. Một mục nghe vậy liền sử xuất toàn bộ sức mạnh, hướng về vừa rồi bắn ra phương hướng, lại bắn ra một tiễn. Bất quá một mục vẫn là không cảm ứng được nàng tiễn bắn ra bao xa, bởi vì nàng thần thức dò xét khoảng cách cũng vẹn vẹn có 100 dặm. Khương Hạo liền dẫn một mục đi tới hai chi mũi tên điểm đến chỗ, cũng chính là đại khái 200 dặm chỗ, chi thứ hai mũi tên khoảng cách so chi thứ nhất xa hơn 10 dặm. Một mục nhìn thấy bản thân có thể bắn ra khoảng cách 200 dặm, trong lòng vẫn là rất hưng phấn. Dựa theo Khương Hạo giới thiệu công năng, cái này đã nói lên nàng có 200 dặm bên ngoài lấy tính mạng người ta năng lực. Mang tâm tình hưng phấn, một mục hoạt bát mà đi tới Khương Hạo bên người. Hạo ca, ngươi có thể đủ xạ bao xa? Khương Hạo khỏe miệng giật một cái, hắn không dám nói chính mình xa nhất có thể bắn tới ở ngoài ngàn dặm, mà là nói mình có thể xạ 600 dặm. Một mục nghe được Khương Hạo vậy mà có thể xạ 600 dặm, kinh ngạc che lấy dương lên miệng nhỏ, không thể tin nhìn xem Khương Hạo. Hạo ca, ngươi nói cuối cùng là ta quá yếu, cũng là ngươi quá mạnh mẽ đâu? Một mục không tự tin hỏi. Khương Hạo nhìn xem một mục bộ kia không dáng vẻ tự tin, trong lòng có chút không đành lòng. Hắn biết một mục mặc dù thiên phú không tồi, nhưng dù sao không phải là thể tu, huống hồ cũng không thể cùng mình loại biến thái này cựu thải kim đan so sánh, có thể đạt đến trình độ bây giờ đã vô cùng có được. Ai, ngươi làm sao có thể cùng ta đây cá thể tu so khí được đâu? Đây không phải hồ nháo sao? Khương Hạo an ủi. Một mục, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, mỗi cái tu sĩ khắc địch chế thắng phương pháp đều không hoàn toàn giống nhau, công pháp của ngươi cùng thuật pháp đã chú định có địch, đánh lén cùng thi độc mới là ngươi am hiểu. Bây giờ ngươi sử dụng như ý linh roi đối địch, đoán chừng tại kim đan kỳ trong tu sĩ đã cũng khó khăn gặp địch thủ. Một mục nghe xong, trong lòng không tự tin cảm giác quét sạch sành sanh, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Khương Hạo, trong mắt mang theo một chút nghi vấn. Hạo ca, ngươi nói là sự thật sao? Ta cùng tu sĩ đồng bậc vậy mà có thể lợi hại như vậy? Đó là tự nhiên, ngươi cũng không nghĩ một chút, bổn mạng của ngươi pháp bảo thế nhưng là dùng diệt thế đằng luyện chế được, cái này diệt thế đằng độc tính, ngươi cũng không phải không biết, liên nguyên anh kỳ trong tu sĩ diệt thế đằng độc, tại không có giải độc thánh dược dưới tình huống, thậm chí đều cần bỏ qua nhục thân, huống chi là kim đan kỳ tu sĩ. Khương Hạo nghiêm túc phân tích nói. Nghe xong Khương Hạo phân tích về sau, một mục trên mặt đã lộ ra nụ cười. Hạo ca, ta vẫn rất hâm mộ như ngươi loại này có thể đả thương địch thủ từ ngoài ngàn dặm phương thức, tiếc là ta không phải là thể tu, sức mạnh quá nhỏ. Khương Hạo mỉm cười, kỳ thực có một loại thuật pháp, luyện giỏi cũng có thể đả thương địch thủ ở ngoài ngàn dặm. Một mắt sáng rực lên, nàng lập tức ôm lấy Khương Hạo cánh tay, lòng tràn đầy vui vẻ hỏi, Hạo ca, ngươi nói với ta nói loại thuật pháp này đi, ta có thể tu luyện sao? Đương nhiên có thể, cái này nguyên bản là thần binh đạo tông trong truyền thừa, thuộc về phù đạo thuật pháp, ngươi ở đây phù lục nhất đạo rất có thiên phú, nhất định là có thể tu luyện sau đó. Khương Hạo liền đem cái này có thể đả thương địch thủ tại ngàn dặm phù đạo thuật pháp tinh tế nói tới. Phù lục chia làm chiêu hồn phù cùng nhiếp phách phù cần sớm luyện chế xong, bên người mang theo. Đang lúc đối địch có thể đem chiêu hồn phù cùng nhiếp phách phù bắn ra, tùy theo tản ra tạo thành trạng thái sương mù, vô sắc vô vị, cũng sẽ không đối với địch phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Có thể tại sau này trong vòng 3 ngày niệm tụng chú ngữ, thi triển chiêu hồn nhiếp phách chi thuật, có thể thu hút cùng giai địch 3 hồn hoặc 7 phách so người thi pháp cao hơn một cái đại cảnh giới địch, chỉ có thể thu hút thứ 7 phách. Tại thi thuật phạm vi bên trong, nếu như không có bên người mang theo hồn phách loại phòng ngự pháp bảo người đều không có cách nào chống cự. Còn thi thuật phạm vi, tất thì phải căn cứ người thi pháp tu vi khác biệt mà định ra, xa nhất có thể khoảng cách ở ngoài ngàn dặm nhiếp nhân hồn phách. Một mục nghe xong Khương Hạo lời nói, nghi hoặc hỏi, Hạo ca, đây là thần binh đạo tông truyền thừa phù đạo bí pháp sao? Như thế nào nghe giống như vậy ma đạo thuật pháp? Khương Hạo cười ha ha một tiếng, chính là đạo tông truyền thừa, hơn nữa còn là chính tông đạo môn bí thuật, chính là thượng cổ thiên sư nhất mạch đam hiểu bắt quỷ bí thuật, kết hợp phù đạo chi pháp chuyển biến mà tới. Xem như người tu chân, vào ngày thường bên trong, làm sao không có sử dụng tới cùng tương quan bí thuật đâu? Ngươi không phải cũng từng dùng qua thuật này sao? Ta có không? Ta như thế nào nhớ không nổi chính mình có dùng qua cùng này tương quan bí thuật đâu? Một mặt mê mang. Ngươi trước đó luôn có nuôi dưỡng qua linh thú đi, hơn nữa ngươi cũng vậy một cái trùng tu, đúng không? Khương Hạo cười hỏi. Một nhẹ gật đầu, nhưng nàng vẫn là không cách nào lý giải cái này cùng chiêu hồn nhiếp phách có quan hệ gì. Nhường linh thú cùng linh trùng nhận chủ, thường thường áp dụng chính là chủ điều khiển cùng bị cáo phương thức. Ngươi dùng nhỏ máu nhận chủ phương thức liền là một loại chủ điều khiển phương thức, đưa ngươi bảy phách cắm vào linh sủng bảy phách bên trong, khiến cho linh sủng nhận ngươi làm chủ nhân. Hoặc là nhường đã bị ngươi đồng phục yêu thú giao ra 3 hồn hoặc tinh huyết, bị người chồng phía dưới cấm chế cùng nô ấn, khiến cho quy thuận ngươi, đây chính là bị cáo phương thức. Khương Hạo nói xong nhìn về phía Mộc Mộc, liền thấy Mộc Mộc lộ ra biểu tình ngượng ngùng, nàng không nghĩ tới bị chính mình cho là ma đạo thuật pháp, vừa vặn là mình bình thường thường dùng chi thuật. Nàng lần nữa nhớ tới Khương Hạo cùng nàng nói qua liên quan tới chính ma công pháp giảng giải, chính hầu như là pháp bản không cao thấp, thuật cũng không thiện ác. Thuật pháp vốn vô tội thi triển từ bản tâm. Thuật pháp chỉ là một loại phương pháp tu luyện hoặc kỹ xảo, bản thân nó không có thiện ác chi phân. Giống như một thanh kiếm có thể dùng tới bảo vệ kẻ yếu, cũng có thể dùng đến tổn thương người vô tội. Bản tâm là chỉ tu giả nội tâm cùng đạo đức quan. Một cái tu giả dù cho tu luyện công pháp ma đạo, nếu như bản tâm của hắn thiện lương, hành vi chính trực, như vậy hắn liền không thể được xưng là ma tu. Tu luyện công pháp ma đạo mục đích không phải là vì truy cầu gian ác hoặc hại người, mà là vì để thăng tu vi của mình cùng sức mạnh. Mấu chốt ở chỗ tu giả như thế nào sử dụng loại lực lượng này. Tu luyện đang đạo công pháp người nếu như tổn thương người vô tội, thậm chí vì tăng cao tu vi mà trắng trợn giết hại, như vậy hành vi của bọn hắn cùng những cái được gọi là ma tu có cái gì khác biệt đâu? Tu giả hành vi mới là định nghĩa bọn hắn thân phận mấu chốt, mà không phải bọn hắn công pháp tu luyện. Bởi vậy, tu luyện công pháp gì cũng không trọng yếu, mấu chốt ở chỗ người tu luyện bản tâm cùng hành vi cùng lựa chọn. Tu giả hẳn là kiên trì bản tâm của mình, dùng trí tuệ cùng sức mạnh đi làm chuyện chính xác, mà không phải bị công pháp bản thân chi phối. Một nghĩ tới những thứ này, tựa hồ hiểu rõ rất nhiều, nàng không nghĩ tới, tu vi của mình vậy mà bất chi bất giác tăng lên một chút. Chương 388, chiêu hồn nhiếp phách chương 388, chiêu hồn nhiếp phách thân là phù chú cửa xuất thân đệ tử, một tự nhiên đối với sử dụng phù chú khắc địch chế thắng phương pháp tương đối tán thành. Nhưng mà tu sĩ tam hồn thất phách đều rất củng cố, không hề giống người bình thường yếu ớt như vậy, bất luận là tu sĩ thức hải vẫn là nhục thân, đều là bảo vệ tam hồn thất phách môn hộ, tại tu sĩ cũng không phải chủ động hoặc tự nguyện dưới tình huống, lại làm sao có thể bằng vào mấy chương phù lục cùng vài câu chú ngữ, liền có thể dễ dàng thu lấy tu sĩ tam hồn thất phách đâu? Một đối với cái này rất là không hiểu, liền hướng Khương Hạo thỉnh giáo hảo diệu bên trong chỗ. Khương Hạo giải thích nói, chính là bởi vì tu sĩ tam hồn thất phách đều rất củng cố, căn bản là không có cách trực tiếp thu hút ba hồn hoặc là thu lấy bảy phách. Cái này chiêu hồn nhiếp phách thuật chính là mấu chốt phá giải, thông qua chiêu hồn phù cùng nhiếp phách phù tới bung lỏng đồng thời cậy mở tam hồn thất phách môn hộ, thông qua chú ngữ tới thu hút tam hồn thất phách một trong số đó. Đến nỗi nên thu hút tam hồn thất phách bên trong cái nào, thì nhìn cụ thể nhu cầu cùng muốn đạt đến mục đích. Xem như một người tu sĩ, bất luận là đạo gia tu sĩ vẫn là Phật gia tu sĩ, thậm chí là ma tộc hoặc yêu tộc tu sĩ, từ vừa bước vào tu chân một đường bắt đầu, liền đối với kinh mạch, xương cốt, đan điền, ngũ tạng lục phủ, tam hồn thất phách mấy người kiến thức căn bản tiến hành học tập. Bằng không căn bản là không có cách lĩnh ngộ càng nhiều công pháp và thuật pháp. Chỉ là bất đồng hệ thống tu luyện không có cùng tên cùng giảng giải, nhưng bất luận có khác biệt gì, trên đại thể là tương thông, dù sao đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Liền lấy tam hồn thất phách tới nói, tên cùng giảng giải liền có thật nhiều loại. Ba hồn bên trong, một là thiên hồn, hai là địa hồn, ba là mệnh hồn. Hán phách có 7, nhất phách thiên trùng, nhị phách linh tuệ, tam phách vi khí, tứ phách vi lực, ngũ phách trung xu, lục phách vi tinh, thất phách vi anh. Cùng đối ứng tên cũng có thể có một loại khác xưng hô. Ba hồn chi danh, một cái thai quang, thái thanh dương hỏa chi khí 7, hai tên sảng linh, âm khí thay đổi 7, ba tên ưu tinh, âm khí chi tạp. Ba hồn tức thai quang, sảng linh, ưu tinh. 7 phách cũng có khác biệt xưng, hán đệ nhất phách tên thi cầu, hán đệ nhị phách tên phục thị, hán đệ tam phách tên tức âm, hán đệ tứ phách tên tôn tặc, hán đệ ngũ phách tên phi độc, hán đệ lục phách tên trừ hế, hán đệ thất phách tên xu phế. Bất luận tam hồn thất phách như thế nào xưng hô, chỉ phải nhớ kỹ ở đặc tính của nó là đủ. Đầu tiên, ba hồn cư tại thức hải, 7 phách quy về nhục thân, như ba hồn đều thất lại 7 phách không còn, tắc thì thân tử đạo tiêu. Nếu như chỉ là mất đi một phần nhỏ hồn phách, mặc dù nhục thân bất diệt, cũng đã thất hồn lạc phách, không chịu nổi một kích. Bởi vậy, quen thuộc tam hồn thất phách đặc tính, xác định cụ thể hẳn là thu hút tam hồn thất phách trong đó cái nào, mới là thuật này pháp mấu chốt. Thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn cũng có thể đối ứng linh hồn, giác hồn, sinh hồn. Linh hồn đại biểu cho linh trí, nếu như đánh mất linh hồn, cả người sẽ so như một bộ cái xác không hồn. Giác hồn đại biểu cho cảm quan cùng chi giác, nếu như đánh mất giác hồn, cả người sẽ tê liệt ngã xuống đồng thời hôn mê. Sinh hồn đại biểu cho dục niệm, đồng thời trưởng quản lấy bảy phách, nếu như đánh mất sinh hồn, cả người đem sẽ trở nên đờ đẫn, thậm chí mất đi sanh dục vọng. Hơn nữa bảy phách cũng lại bởi vậy mà biến hỗn loạn, thậm chí tiêu tan. Bảy phách kèm ở trên thân thể, phân bố cách đỉnh đầu đến dưới hông huyệt hội âm bên trong mạch phía trên, tạo thành 7 cái mạch luân, 7 cái trường năng lượng. Trong đó thiên xung phách tại đỉnh luận, vừa thiên linh chỗ, linh tuệ phách tại mi tâm luận, tức giữa hai hàng lông mày, còn cứ gọi là tam nhãn luận, khí phách tại bệnh họng, tức phần cổ cùng độ ngực khu vực, trung khu phách tại tề luận, vừa cái rốn chỗ, đang đứng ở trên đan điền, tinh phách tại sinh sản luận, vừa phần dưới bụng chỗ, anh phách dưới đáy biển luận, tức huyệt hội âm chỗ. Bảy phách cùng từ mệnh hồn quản lý. Mệnh hồn còn gọi là sinh hồn, nhân hồn, hoặc ưu tinh. Nhân tộc chính là từ mệnh hồn trụ thai mà sinh ra. Mệnh hồn trụ thai sau đó, đem năng lượng phân bố tại trong cơ thể con người mạch 7 cái mạch luân phía trên, mà hình trưởng thành bảy phách. Phách là người nhục thân sở độc hữu, người sau khi chết, bảy phách tiêu tán theo, mà mệnh hồn cũng tự rời đi, sinh mệnh tức dùng cái này chấm dứt. Những thứ khác tộc đàn thường thường tam hồn thất phách không được đầy đủ, thậm chí tại hồn phách phương diện còn muốn hơi nhiều một ít. Bởi vậy nắm giữ thuật pháp đồng thời cũng cần đối khác biệt tộc đàn có hiểu biết. Liên quan tới hồn phách nội dung, là tu chân giả phổ biến quen thuộc thưởng thức. Khương Hạo đem chiêu hồn nhiếp phách thuật phục chế tại một mai trên thẻ ngọc đưa cho Mộc Mộc, sau đó hướng Mộc Mộc giải thích nói, ngươi có chỗ không biết, tu sĩ tam hồn thất phách mặc dù củng cố, nhưng cũng không phải không chê vào đâu được chiêu hồn nhiếp phách thuật sở dĩ hữu hiệu, là bởi vì nó lợi dụng phù chú cùng thần chú sức mạnh, nhiều động tu sĩ hồn phách cùng thức hải cùng nhục thân trong đó liên hệ. Phù chú, đặc biệt là chiêu hồn phù cùng nhiếp phách phù bọn chúng ẩn chứa năng lượng đặc thù cùng ý nghĩa, có thể cùng tu sĩ hồn phách sinh ra cộng minh. Khương Hạo nhường Mộc Mộc đem ngọc giản dán tại mi tâm dò xét trong đó phù lục đồ án, tiếp tục nói, những thứ này trên bùa chú phù văn là lịch đại tu sĩ trí khôn kết tinh, bọn chúng có thể dẫn đạo cùng nhiễu loạn hồn phách, khiến cho tạm thời thoát ly thức hải cùng thân thể liên hệ. Mà chú ngữ, Khương Hạo đốn ngừng lại, nói tiếp đi, bọn chúng là chiêu dẫn hồn phách phản âm, có thể xuyên thấu tu sĩ thức hải cùng nhục thân, trực tiếp tác dụng với hồn phách. thần chú âm ba cùng hồn phách chấn động tần suất xứng đôi lúc, liền có thể sinh ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ, đây chính là vì thần chú gì có thể chiêu hồn nhiếp phách nguyên nhân. Một mục lại một lần nữa bị loại này phụ lục thêm thần chú thuật pháp hình thức cho rung động tới rồi. Khương Hạo nhìn về phía một mục, trong ánh mắt mang theo cổ vũ, ngươi phải biết, vô luận là phụ lục hay là chú ngữ, lực lượng của bọn chúng đều đến từ người sử dụng tu vi và đối với linh hồn phép tắc lý giải. Chỉ có làm tu vi của ngươi đầy đủ thâm hậu, đối với linh hồn phép tắc lý giải đầy đủ khắc sâu lúc, cũng liền có thể chân chính phát huy ra chiêu hồn nhiếp phách thuật uy lực mạnh hơn rồi. Có thể tới rồi lúc kia, ngươi cũng có thể không cần sử dụng phụ lục, trực tiếp niệm tụng chú ngữ liền có thể chiêu hồn nhiếp phách. Một mục nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nàng bắt đầu ý thức được, phụ lục cùng chú ngữ cũng không phải là dụng cụ đơn sơ, bọn chúng là một loại đối với lực lượng pháp tắc cùng thiên địa chi lực lý giải, là tu sĩ trí tuệ cùng lực lượng thể hiện. Hạo ca, ta hiểu được. Một mục trong ánh mắt lập lòe ánh sáng kiên định, ta sẽ cố gắng tu luyện, không chỉ có muốn tăng lên tu vi của mình, còn phải thâm nhập học tập phụ lục cùng thần chú huyền bí, một ngày nào đó, ta cũng có thể giống như ngươi, chế địch ở ngoài ngàn dặm. Khương Hạo vui mừng cười, hắn biết một mục đã sơ bộ lĩnh ngộ được truyền thừa này thuật pháp chân lý. Ở cái này tràn ngập nguy hiểm và khiêu chiến trong tu chân giới, chỉ không hề ngừng tập luyện, mới có thể không ngừng tiến bộ, đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Bằng không tại những cường giả kia trong mắt, cấp thấp tu sĩ giống như sâu kiến đồng dạng không quan trọng gì. Mà hắn, xem như một mục đạo lữ, sẽ một mực làm bạn ở người nàng một bên, bảo hộ lấy nàng, cùng tìm kiếm tự do cùng tiên đạo. Chương 389, chính ma đại chiến chương 389, chính ma đại chiến ngay tại Khương Hạo cùng một mục tại tiểu thế giới cùng linh thực trong không gian cố gắng tu luyện đồng thời, hàng thiên đại trên lục địa đang nổi lên lấy một hồi xưa nay chưa từng có hạo kiếp. Toàn bộ trong tu chân giới tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí, tại thôi động ma đạo tông môn cùng thế lực tiến hành nhanh chóng chỉnh hợp. Không ngừng có một chút cỡ trung tiểu đang đạo tông cửa cùng gia tộc tu chân bị ma đạo thế lực diệt môn hoặc chiêu hàng. Ma đạo thế lực đang lấy loại này từng bước xâm chiếm phương thức mở rộng địa bàn của mình. Theo lấy ma đạo thế lực không ngừng quyết trương, hàng thiên đại lục tu chân giới lâm vào hỗn loạn tương mừng. Đang đạo tông cửa cùng cỡ lớn gia tộc tu chân bắt đầu ý thức được, nếu như không khai thác hành động, toàn bộ đại lục cân bằng sẽ bị triệt để đánh vỡ. Thế là bọn hắn bắt đầu liên hợp lại, chuẩn bị đối kháng trường hạo kiếp này. Tại tràng nguy cơ này ở bên trong, một chút đang đạo tông cửa lãnh tụ đứng dậy, bọn hắn hiệu triệu tất cả tu chân giả đoàn kết lại, cùng đối kháng ma đạo xâm nhập. Bọn hắn biết, chỉ có đoàn kết nhất trí, mới có thể đối kháng đã bị đóng hết ma đạo thế lực. Những thứ này lãnh tụ ở bên trong, có cường đại cá nhân thực lực, có tắc thì nắm giữ bối cảnh thâm hậu cùng tài nguyên, nhưng bọn hắn đều có chung một cái mục tiêu, bảo hộ hàng thiên đại lục hòa bình cùng an ninh. Đang đạo tông cửa cùng gia tộc bắt đầu bí mật gặp mặt, thương thảo đối sách. Bọn hắn quyết định thiết lập một cái liên minh, tên là Chính Đạo Liên Minh, chỉ tại tập kết tất cả đang đạo lực lượng, cùng đối kháng ma đạo quyết trương. Trong liên minh lấy tông môn cùng cỡ lớn gia tộc tu chân vì liên minh thành viên, cùng đề cử có thực lực tông môn xem như liên minh hạch tâm, những thứ này hạch tâm thế lực phân biệt phái một cái thái thượng trưởng lão tạo thành liên minh trưởng lão hội, lãnh đạo toàn bộ liên minh đối kháng ma đạo thế lực. Tất cả liên minh thành viên đều cần hướng Chính Đạo Liên Minh cống hiến ra một phần lực lượng của mình, vô luận là các loại tài nguyên, tin tức tình báo vẫn là sức chiến đấu, đều hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một cố cường đại lực lượng để kháng. Cống hiến ra các loại tài nguyên đều sẽ có cặn kẽ đăng ký, tương lai đánh bại ma đạo thế lực về sau, sẽ căn cứ vào tất cả tông môn thế lực cung cấp tài nguyên giá trị, tiến hành địa bàn cùng chiến lợi phẩm phân phối. Bây giờ Chính Đạo Liên Minh bị chia làm 5 cái chiến khu, mỗi cái vực đều phân biệt thiết lập một cái chiến khu, mỗi cái chiến khu đều sẽ có một cái trưởng lão hội, thống nhất tiếp nhận liên minh trưởng lão hội người chỉ huy. Trước mắt rất không thể lạc quan chính là Bắc Lương vực tình hình chiến đấu rồi. Ma Linh Thánh Tông ở sau lưng cái kia cổ sức mạnh thần bí duy trì dưới, cơ hội chiếm lĩnh Bắc Lương vực 6 thành địa bàn. Bây giờ Chính Đạo Liên Minh Bắc Lương vực chiến khu trưởng lão hội liền thiết lập ở Thương Bắc kiếm cắt trên địa bàn. Mấy vị trưởng lão hội trưởng lão đang nghiên cứu đối sách, nếu như chịu không được lấy Ma Linh Thánh Tông cầm đầu ma đạo thế lực, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ trước mặt địa bàn, lựa chọn hướng khác vực chiến khu rút lui. Tại Thương Bắc kiếm cắt trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí ngưng trọng. Trưởng lão hội các trưởng lão ngồi quanh ở một chương hình tròn to lớn bên cạnh cái bàn đá, trên mặt của mỗi người đều viết đầy sầu lo. Bắc Lương vực tình hình chiến đấu đã đến trong lúc nguy cấp, Ma Linh Thánh Tông thế lực giống như hồng thủy mãnh thú, không ngừng ăn mòn Chính Đạo thế lực địa bàn. Chúng ta nhất thiết phải khai thác hành động, Thương Bắc kiếm các chủ, Kiếm Vô Trần, phá vỡ trầm mặc. Thanh âm của hắn kiên định hữu lực, ánh mắt bên trong lập lòe bất khuất và mang. Rút lui không phải chúng ta lựa chọn duy nhất, chúng ta còn có lực đánh một trận. Nhưng mà, kiếm các chủ, tài nguyên của chúng ta cùng người lực đã sắp khô kiệt, một vị trưởng lão lo lắng nói. Thật sự nếu không rút lui, e rằng toàn bộ Bắc Lương vực Chính Đạo thế lực đều sẽ bị Ma Linh Thánh Tông chỗ thôn phệ. Huyền Chân Tử trưởng lão nói đúng, Kiếm Vô Trần gật đầu biểu thị đồng ý. Chúng ta không thể chỉ chú ý chính mình, nhất thiết phải vì Bắc Lương vực bách tính nghĩ. Ta đề nghị, chúng ta đem những tán tu kia toàn bộ đều tập trung lại, tăng cường thực lực của chúng ta, đối với ma đạo thế lực một lần phát động đại quy mô phản kích, tranh thủ đoạt lại một chút mất đất, ít nhất cũng phải suy yếu Ma Linh Thánh Tông thế lực. Các trưởng lão bắt đầu thảo luận, có ủng hộ Kiếm Vô Trần đề nghị, có tắc thì cho là nên càng cẩn thận hơn. Cuối cùng, bọn hắn quyết định khai thác một loại biện pháp điều hòa, một phương diện, bọn hắn đem tổ chức một lần có hạn phản kích, lấy khảo thí Ma Linh Thánh Tông thực lực, một phương diện khác, bọn hắn sẽ bí mật liên hệ các chiến khu trưởng lão hội, thỉnh cầu trợ giúp. Trong mấy ngày kế tiếp, Chính Đạo Liên Minh Bắc Lương vực chiến khu bắt đầu bí mật điều động binh lực, chuẩn bị phản kích. Bọn hắn lựa chọn Ma Linh Thánh Tông lực không chế yếu hơn mấy cái mấu chốt địa điểm làm mục tiêu, kế hoạch phát động tập kích. Đang khẩn trương đang chuẩn bị, Chính Đạo Liên Minh Bắc Lương vực chiến khu các trưởng lao chế định kế hoạch tỉ mỉ. Bọn hắn quyết định dưới sự yểm hộ của bóng đêm, đối với Ma Linh Thánh Tông mấy cái mấu chốt cứ điểm phát động tập kích bất ngờ. Những thứ này cứ điểm mặc dù không là Ma Linh Thánh Tông khu vực hạch tâm, nhưng là bọn hắn khống chế Bắc Lương vực trọng yếu điểm chống đỡ, một khi bị tiêu diệt, đem suy yếu rất lớn Ma Linh Thánh Tông lực khống chế. Kiếm Vô Trần tự mình dẫn dắt Thương Bắc Kiếm các đệ tử tinh anh, phụ trách công kích Ma Linh Thánh Tông một cái cỡ lớn vật tư kho. Cái này kho là Ma Linh Thánh Tông tại Bắc Lương vực tiếp liệu trọng yếu điểm, một khi bị tiêu diệt, đem ảnh hưởng nghiêm trọng Ma Linh Thánh Tông hậu cần cung ứng. Huyền Chân Tử tắc thì dẫn dắt Huyền Thiên Tông cao thủ, phụ trách công kích Ma Linh Thánh Tông một cái trong tình báo. Cái này trong đó là Ma Linh Thánh Tông tại Bắc Lương vực thu thập tình báo mấu chốt địa điểm, tiêu diệt nó khiến cho Ma Linh Thánh Tông mất đi đối với Bắc Lương vực đích tình báo trường khống. Hắn trưởng lão hội thành viên cũng riêng phần mình dẫn dắt đệ tử của mình, đối với mục tiêu khác phát động công kích. Mục tiêu của bọn hắn cũng là Ma Linh Thánh Tông bạc được đâu, chỉ tại thông qua những thứ này đã kích, suy yếu Ma Linh Thánh Tông thực lực tổng hợp. Đang hành động đêm trước, tất cả tham dự hành động tu chân giả đều tụ tập ở Thương Bắc Kiếm Các trong nghị sự đại sảnh. Kiếm Vô Trần đứng ở trước mặt mọi người, ánh mắt của hắn kiên định, âm thanh hùng lượng: "Chư vị, ngày mai hành động quan hệ đến Bắc Lương vực tương lai, quan hệ đến Hằng Thiên Đại Lục hòa bình. Chúng ta không thể để cho Ma Linh Thánh Tông âm mưu được như ý, không thể để cho vô tội bách tính gặp cực khổ. Hôm nay, chúng ta sẽ lấy chính đạo chi danh, hướng ma đạo khởi xướng phản kích." Trong đó một tên trưởng lão nói bổ sung: "Giữ gìn ghi trên người các ngươi công văn bài, nó đem ghi chép các ngươi chém giết số lượng của địch nhân cùng tu vi, đến lúc đó có thể dùng công văn bài lên điểm cống hiến đi chính đạo liên minh đổi lấy cần thiết tài nguyên. Mong ước đại gia kỳ khai đắc thắng, chiến thắng trở về." Tất cả tham dự chiến đấu các tu sĩ đều nhiệt huyết sôi trào, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí. Bọn hắn biết, cái này chính là một hồi chiến đấu gian khổ, nhưng bọn hắn cũng biết, đây là vì bảo vệ bọn hắn chỗ quý trọng hết thảy. Chương 390, hướng Tây Lân vực cầu viện. Chương 390, hướng Tây Lân vực cầu viện. Màn đêm buông xuống, chính đạo liên minh các tu sĩ lặng yên không một tiếng động rời đi Thương Bắc Kiếm Các, chia mấy chi đội ngũ, hướng mục tiêu của mình tiến phát. Thân ảnh của bọn hắn ở trong màn đêm như ẩn như hiện, giống như ưu linh, vô thanh vô tức tiếp cận Ma Linh Thánh Tông cứ điểm. Chiến đấu tại trước Lê Minh một phát, chính đạo liên minh các tu sĩ giống như mãnh hổ hạ sơn, đối với Ma Linh Thánh Tông cứ điểm phát khởi công kích mãnh liệt. Ma Linh Thánh Tông mặc dù kịp chuẩn bị, nhưng đối mặt chính đạo liên minh đột nhiên tập kích, bọn hắn vẫn là trở tay không kịp. Kiếm Vô Trần lãnh đạo Thương Bắc Kiếm các đệ tử, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh vào vật tư kho. Bọn hắn lấy kiếm khí ngang dọc, chém giết thủ vệ, phá hư vật tư. Ánh lửa ngút trời, tiếng nổ không ngừng, toàn bộ kho lâm vào hỗn loạn. Huyền Chân Tử cùng các đệ tử của hắn cũng thành công tiềm nhập trong tình báo, bọn hắn cấp tốc chế phục thủ vệ, phá hủy truyền lại tình báo trận pháp, đốt cháy tất cả tình báo tư liệu. Ma Linh Thánh Tông mạng lưới tình báo bị trọng thương. Khác mấy chi đội ngũ công kích cũng lấy được thành công, Ma Linh Thánh Tông mấy cái mấu chốt cứ điểm bị phá hủy, thế lực của bọn hắn bị đả kích nghiêm trọng. Nhưng mà, Ma Linh Thánh Tông cũng không có dễ dàng buông tha. Tại hai tên ma đạo nguyên anh kỳ tu sĩ chống cự dưới, tại lúc ban đầu hỗn loạn sau đó, bọn hắn cấp tốc tổ chức phản kích. Nhận được tin tức tu sĩ ma đạo nhóm giống như thủy triều tuôn hướng chính đạo liên minh các tu sĩ, song phương triển khai chiến đấu kịch liệt. Đặc biệt là tu sĩ ma đạo trong trận doanh lần lượt xuất hiện 4 tên nguyên anh kỳ tu sĩ tiếp viện, cái này khiến trước đây chính đạo liên minh mấy chi đội ngũ thế như trẻ che thế công im bặt mà dừng. Bây giờ ma đạo trận doanh tổng cộng có 6 tên nguyên anh kỳ cao thủ, mà chính đạo liên minh bên này vẹn vẹn có 4 tên nguyên anh kỳ trưởng lão. Bất quá Kiếm Vô Trần cùng Huyền Chân Tử cũng là nguyên anh kỳ 7 tầng tu vi, cũng coi như là nguyên anh hậu kỳ cao thủ. Hai người bọn hắn phân biệt cản lại 2 tên nguyên anh ma tu, âm thầm phân phó chính đạo liên minh bên này các tu sĩ có thứ tự rút lui. Chiến đấu kéo dài dòng dã một thiên nhất đêm, song phương đều bỏ ra giá cả to lớn. Cuối cùng, chính đạo liên minh các tu sĩ thành công rút lui, bọn hắn mặc dù không thể hoàn toàn tiêu diệt Ma Linh Thánh Tông ở chỗ này thế lực, cũng không có thể đoạt lại mất đất, nhưng lại thành công suy yếu bọn hắn lực lượng. Trận chiến đấu này mặc dù không thể hoàn toàn thay đổi Bắc Lương vực chiến cuộc, nhưng lại cho chính đạo liên minh một cái cơ hội thở dốc. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu, Ma Linh Thánh Tông phản kích sẽ càng thêm mãnh liệt. Nhưng bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc, chỉ cần có thể đoàn kết nhất trí, liền nhất định có thể chiến thắng Ma Linh Thánh Tông, bảo vệ Bắc Lương vực. Phái đến Tây Lân vực cầu viện trưởng lão, mang theo 2 tên kim đan kỳ đệ tử đã tới Tây Lân vực chiến khu chính đạo liên minh trụ sở. Liền thấy hắn phong trần phó mà đến, trực tiếp rơi vào liên minh chỗ ở quảng trường. Đóng tại liên minh trụ sở cửa vào 2 tên trúc cơ kỳ đệ tử, cảm nhận được trên người vừa tới cường đại uy áp, gặp trước ngực của hắn có liên minh trưởng lão huy chương, cũng không có ngăn cản. Cái này tấm huy chương cũng là thống nhất lệnh cấm chế bài, có thể tùy ý xuất nhập tất cả chiến khu liên minh châu ở trận pháp cấm chế. Cứ như vậy, đưa mắt nhìn người trưởng lão này cùng 2 tên kim đan kỳ tùy tùng tiến vào liên minh trụ sở bên trong. 2 tên trúc cơ kỳ đóng giữ đệ tử nhìn nhau, bên trong một cái đệ tử mở miệng nói ra, phía trước không phải là chiến sự báo nguy a. Khác một người học cho lắc đầu thở dài, hy vọng bọn họ có thể gánh vác, chúng ta cái này còn tính toán an ninh, đừng đem ma tu cho dẫn dụ đến. Các đây không phải Hoàng Nghị đạo hữu sao, là gió nào đem người thổi tới? Một hồi âm thanh cởi mở từ trong đường truyền ra. Người này được xưng là Hoàng Nghị đạo hữu đấy, chính là phong trần phó mà đến tên kia nguyên anh sơ kỳ trưởng lão Hoàng Nghị chân nhân. Mở ra miệng chào hỏi chính là Tây Lân vực chiến khu chính đạo liên minh chỗ ở trưởng lão một trong Nam Cung Cảnh Trình, cũng là thành công ngưng kết nguyên anh không lâu một tên trưởng lão, hắn nguyên lai là Tây Lân vực tụ nghĩa minh kim đan trưởng lão, bây giờ bởi vì bộ phát chính ma đại chiến, tụ nghĩa minh cũng nhanh chóng tổ chức đám tán tu gia nhập chống lại ma đạo thế lực trong đội ngũ. Hoàng Nghị đạo hữu, hiếm thấy ngươi lớn như vậy thật xa đi một chuyến, ta chỗ này vừa vặn có một vò rượu ngon, không bằng chúng ta ngồi xuống uống rượu mấy chén như thế nào? Nam Cung Cảnh Trình nhiệt tình mời nói. Hả, là Nam Cung đạo hữu a? Bây giờ Bắc Lương vực chiến sự nguy cấp, không biết Tây Lân vực trực thủ tịch trưởng lão là vị nào? Thỉnh cầu Nam Cung trưởng lão mang ta tiến đến tiếp kiến Hoàng Nghị chân nhân, mang theo lo lắng nói. Hoàng Nghị Chân Nhân vội vàng hy vọng cùng trực bài chỗ ngồi trưởng lão hội mặt, cùng thương thảo đối sách, lấy trợ giúp Bắc Lương vực chiến sự. Nam Cung Cảnh Trình trưởng lão nhiệt huyết tiếp đãi, nhường Hoàng Nghị Chân Nhân cảm nhận được một tia ấm áp, nhưng cấp bách tình hình chiến đấu nhường hắn không có có thời gian làm nhiều hàn huyên. Nam Cung Cảnh Trình gặp Hoàng Nghị Chân Nhân sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng biết Bắc Lương vực chiến sự tất nhiên là tới rồi khẩn yếu quan đầu, hắn không dám thất lễ, lập tức dẫn Hoàng Nghị Chân Nhân hướng thủ tịch trưởng lão chỗ ở đi đến. Hoàng Nghị đạo hữu, Bắc Lương vực tình hình chiến đấu như thế nào? Ta nghe nói Ma Linh Thánh Tông gần nhất động tác liên tiếp, không biết chính đạo liên minh phải chăng có thể ngăn cản được. Nam Cung Cảnh Trình vừa đi vừa hỏi, trong giọng nói để lộ ra một vẻ lo âu. Hoàng Nghị Chân Nhân thở dài, trầm giọng nói, tình hình chiến đấu không thể lạc quan, Ma Linh Thánh Tông thực lực viễn siêu chúng ta mong muốn, bọn hắn không chỉ có lấy tu vi mạnh hơn Nguyên Anh kỳ tu sĩ, còn có số lượng đông đảo tu sĩ ma đạo. Mặc dù chúng ta chính đạo liên minh ra sức chống cự, nhưng tổn thất nặng nề, nếu không phải Kiếm Vô Trần cùng Huyền Chân Tử hai vị đạo hữu ngăn cơn sóng dữ, e rằng Bắc Lương vực cái bầy thế sẽ càng thêm nguy hiểm. Nam Cung Cảnh Trình cau mày, hắn biết Bắc Lương vực chiến sự đối với toàn bộ chính đạo liên minh tới nói ý vị như thế nào, nếu như Bắc Lương vực thất thủ, như vậy Tây Lân vực cũng sắp đối mặt uy hiếp to lớn. Hoàng Nghị đạo hữu yên tâm, Tây Lân vực chính đạo liên minh đã làm xong chuẩn bị, chúng ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp Bắc Lương vực đồng đạo. Nam Cung Cảnh Trình kiên định nói. Hai người rất mau tới rồi thủ tịch trưởng lao chỗ ở, đây là một tòa ở vào liên minh trụ sở sau lưng tiểu sơn trên đỉnh một tòa động phủ. Nam Cung Cảnh Trình thông báo Hoàng Nghị chân nhân đến. Không lâu sau đó, động phủ cửa đá mở rộng, Nam Cung Cảnh Trình liền dẫn Hoàng Nghị chân nhân hướng trong động phủ đi đến. Vừa đi vừa hướng Hoàng Nghị chân nhân truyền âm nói, hôm nay thủ tịch trưởng lão là Thần Binh Đạo Tông Quảng Thành Tiên Quân, mà Thần Binh Đạo Tông thực lực ngươi cũng vậy biết đến, nếu như có thể nhận được Thần Binh Đạo Tông Quảng Thành Tiên Quân ủng hộ, cái kia tiếp viện Bắc Lương vực sự tình hẳn là liền không có vấn đề gì. Hoàng Nghị chân nhân nghe vậy âm thầm gật đầu tỏ ra hiểu rõ, cùng sử dụng ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Cảnh Trình, biểu thị cảm ơn của mình. Lúc này một vị trắng phát thương thương lão giả ra đón, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cỗ không thể khinh thường uy nghiêm. Không nghĩ tới lúc này Tây Lân vực chính đạo liên minh cho ở trực luân phiên thủ tịch trưởng lão lại là Khương Hạo sư tôn, Quảng Thành Tiên Quân. Chương 391, Tây Lân vực quyết định chương 391, Tây Lân vực quyết định Hoàng Nghị đạo hữu, nghe đại danh đã lâu, không biết lần này đến đây có chuyện gì quan trọng. Quảng Thành Tiên Quân mở miệng hỏi. Hoàng Nghị chân nhân liền vội vàng hành lễ, Hoàng Nghị tại trong cùng thế hệ tư lịch còn thấp, thủ tịch trưởng lão quá khen rồi, lần này đến đây là hướng ngài cầu viện mà đến, tình thế bây giờ đối với Bắc Lương vực cực kỳ bất lợi, tiếp đó hắn liền đem Bắc Lương vực tình hình chiến đấu cặn kẽ hồi báo một lần, cuối cùng hắn khẩn cầu, thủ tịch trưởng lão, Bắc Lương vực chiến sự đã đến thời khắc mấu chốt, chúng ta cần Tây Lân vực mình quân trợ giúp, hy vọng ngài có thể phái ra viện quân trợ giúp chúng ta chống cự Ma Linh Thánh Tông xâm nhập. Quảng Thành Tiên Quân trầm tư phút chốc, tiếp đó chậm rãi nói ra, Bắc Lương vực chiến sự quan hệ đến toàn bộ chính đạo liên minh an nguy, chúng ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Ta sẽ lập tức triệu tập Tây Lân vực chính đạo liên minh trưởng lão hội, thương thảo tiếp viện sự nghi. Hoàng Nghị đạo hữu, ngươi tạm thời trước tiên ở trụ sở nghỉ ngơi, đối đãi chúng ta thương nghị thời điểm, sẽ thông báo cho ngươi cùng nhau tham dự. Hoàng Nghị chân nhân cảm kích nói tạ xong hành lễ lui ra, hắn biết Tây Lân vực chính đạo liên minh là Bắc Lương vực hy vọng. Mặc dù Trung Hành vực cùng Đông Tuyền vực cũng cùng Bắc Lương vực giáp giới, nhưng mà hai cái này vực chiến sự cũng rất giằng co. Chỉ có Tây Lân vực bởi vì Thần Minh Đạo Tông vực này cường đại tông môn tồn tại, khiến cho nơi này ma đạo thế lực một mực ở vào bị thanh trừ trạng thái. Bây giờ xem ra, chỉ có tìm kiếm Thần Minh Đạo Tông ủng hộ, mới có thể chống cự Ma Linh Thánh Tông từng bước xâm chiếm rồi. Mấy ngày về sau, tại Tây Lân vực chính đạo liên minh chỗ ở trong nghị sự đại sảnh, Hoàng Nghị chân nhân cặn kẽ giới thiệu Bắc Lương vực tình hình chiến đấu, cùng với chính đạo liên minh Bắc Lương vực chiến khu đối mặt khốn cảnh. Hắn nhấn mạnh Ma Linh Thánh Tông tại lực lượng thần bí duy trì dưới uy hiếp, cùng với chính đạo liên minh các tu sĩ mặc dù anh dũng chống cự lại lực bất tòng tâm tình hình gần đây. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với Bắc Lương vực chiến cuộc lo nghĩ, cùng với đối với Tây Lân vực chính đạo liên minh tiếp viện khát vọng. Tây Lân vực chính đạo liên minh các trưởng lao nghe xong Hoàng Nghị chân nhân tự thuật về sau, rơi vào trầm tư. Bọn hắn biết rõ, nếu như Bắc Lương vực thất thủ, toàn bộ Hàng Tiên Đại Lục cân bằng đem bị triệt để đánh vỡ, Ma Linh Thánh Tông thế lực sẽ thêm một bước quyết trường, uy hiếp được các vực an toàn. Bởi vậy, bọn hắn nhất thiết phải làm ra quyết định, phải chăng phải phái viện quân đi tới Bắc Lương vực, hoặc là cung cấp các hình thức trợ giúp. Trong nghị sự đại sảnh, các trưởng lao sắc mặt ngưng trọng thảo luận lấy Bắc Lương vực tình hình chiến đấu. Các trưởng lao nhất trí cho rằng, tạo thành Bắc Lương vực bây giờ chiến hướng cục diện bị động, ở trong đó mấu chốt nhất nguyên nhân là cấp cao chiến lược thiếu hụt. Thường thường một tràng chiến dịch hoặc cục bộ xung đột, có khả năng nhất ảnh hưởng thắng bại nhân tố, chính là nguyên anh tu sĩ số lượng cùng tu vi. Chúng ta nhất thiết phải nhìn thẳng vào vấn đề này, một vị hắc bảo trưởng lao trầm giọng nói, Bắc Lương vực các tu sĩ mặc dù dũng mãnh, nhưng ở nguyên anh cấp bậc tu sĩ về số lượng, minh lộ ra ở thế yếu. Ma đạo nguyên anh tu sĩ trên chiến trường chỉ cần đem bên ta cùng giai tu sĩ của lấy, còn lại nguyên anh ma tu giống như hổ vào bầy dê, phe ta bên trong cấp thấp tu sĩ nhóm căn bản là không có cách ngăn cản. Một vị khác mặt đỏ trưởng lão gật đầu phụ họa, không sai, nhất định phải có càng nhiều nguyên anh kỳ tu sĩ kiểm chế lại ma tu nguyên anh kỳ cao thủ. Bằng không, cho dù chúng ta đưa vào nhiều hơn nữa bên trong cấp thấp tu sĩ cùng các loại tài nguyên, cũng khó có thể trên chiến trường lấy được ưu thế. Lúc này, một vị diện mạo trẻ tuổi trưởng lão đưa ra cái nhìn của mình, ta cho rằng chúng ta không chỉ có phải phái càng nhiều nguyên anh kỳ tu sĩ tiếp viện, còn phải tăng cường chiến thuật vận dụng. Phe địch nguyên anh tu sĩ mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn cũng không phải là không thể chiến thắng. Ta phương có thể thông qua xảo diệu bố cục chiến thuật, tới khắc chế đối phương cao giai chiến lực, tiếp đó tập trung lực lượng tiến hành đả kích. Tỷ như nói sử dụng trận pháp và chiến hạm, thậm chí dùng độc cùng với uy năng cường đại bạo châu hoặc bạo phù, đây đều là có thể lấy yếu thắng mạnh phương pháp. Các trưởng lão nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý bọn hắn biết, cái này chính là một hồi trận vật chiến đấu, nhưng vì toàn bộ Hàng Thiên Đại Lục hòa bình cùng an ninh, bọn hắn nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Sau đó, các trưởng lão bắt đầu đồng thời chế định kế hoạch lâu dài cùng ngắn hạn kế hoạch. Kế hoạch lâu dài chính là quyết định điều động một nhóm Kim Đan hậu kỳ tu sĩ đi tới Bắc Lương vực tiếp viện, đồng thời mở ra bộ phận có thể giúp Kim Đan kỳ tu sĩ tiến giai nguyên anh tài nguyên chân quý làm khen thưởng. Tham chiến Kim Đan kỳ tu sĩ có thể bằng vào quân công cùng điểm cống hiến hướng chính đạo liên minh đổi lấy những thứ này tài nguyên chân quý, để bọn hắn có thể thông qua chiến trường rèn luyện cùng liên minh cung cấp ban thưởng tài nguyên đột phá đến nguyên anh kỳ, tăng cường liên minh cấp cao chiến lực. Đồng thời, kế hoạch lâu dài bên trong còn có quan hệ với chuyện kết minh. Các trưởng lão quyết định phái người đi tới yêu tộc lãnh địa, thương lượng kết minh chi tiết, cùng đối kháng Bắc Lương vực ma đạo thế lực. Không sao, chuyện này còn nhất thiết phải lấy báo chính đạo liên minh tổng bộ thương nghị. Ngắn hạn kế hoạch chính là châm đối với lần này tiếp viện Bắc Lương vực muốn điều động cùng chuẩn bị tu sĩ cùng tài nguyên. Đi qua một phen thảo luận, Tây Lân vực chính đạo liên minh các trưởng lão cuối cùng đã đạt thành chung nhận thức. Bọn hắn quyết định, ngoại trừ điều động một bộ phận tinh nhuệ tu sĩ đi tới Bắc Lương vực trợ giúp bên ngoài, còn đem cung cấp số lớn vật tư cùng đan dược để giúp chính đạo liên minh Bắc Lương vực chiến khu các tu sĩ khôi phục sức chiến đấu. Đồng thời, bọn hắn còn có thể tăng cường cùng với những cái khác chiến khu liên hệ, cùng ứng đối Ma Linh Thánh Tông uy hiếp. Hoàng Nghị Chân Nhân đối với Tây Lân vực chính đạo liên minh các trưởng lão quyết định biểu thị cảm tạ, hắn biết những thứ này trợ giúp đem đối với Bắc Lương vực chiến cuộc sinh ra trọng ảnh hưởng lớn. Hắn lúc này quyết định, chờ hết thể chuẩn bị thỏa đáng sau đó, liền dẫn lĩnh viện quân lập tức khởi hành, mang theo Tây Lân vực chính đạo liên minh trợ giúp vật tư, hỏa tốc trở về Bắc Lương vực, chuẩn bị cùng Ma Linh Thánh Tông tiến hành quyết chiến cuối cùng. Trong mấy ngày kế tiếp, Tây Lân vực tất cả đại tông môn nhao nhao hưởng ứng chính đạo liên minh hiệu triệu, phái ra riêng mình đệ tử tinh anh, hợp thành một chi cường đại viện quân đồng thời cung cấp số lớn tài nguyên. Ở trong đó thần minh đạo tông chỗ sai phái tu sĩ cùng cung cấp tài nguyên chiêm bói cao nhất, đạt đến 6 thành trở lên. Dù sao bây giờ toàn bộ Tây Lân vực đại bộ phận cũng là thần minh đạo tông phạm vi thế lực, tự nhiên phải nhận lãnh càng nhiều nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Bất quá trong này là có nhất định quy tắc. Nếu như điều động một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ tông môn thế lực có thể không cần điều động tông môn đệ tử xuất chiến, nếu như điều động một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tông môn thế lực có thể không cần cung cấp liên quan tài nguyên cùng vật tư, nếu như không cách nào điều động nguyên anh tu sĩ xuất chiến tông môn thế lực, tắc thì nhất thiết phải điều động 10 tên kim đan kỳ tu sĩ, 100 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, 1000 tên tụ khí kỳ tu sĩ, tạo thành một cái chiến doanh xuất trình, còn nhất thiết phải cung cấp liên quan tài nguyên cùng vật tư nộp lên cho chính đạo liên minh thống nhất điều phối. Một chiếc cỡ trung chiến hạm có thể bù đắp được một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chiến lực, hạ nặng chiến hạm có thể bù đắp được một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ chiến lực, siêu cấp cự hạm mới có thể cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ngang hàng. Mà những cái kia có thể khắc chế nguyên anh kỳ tu sĩ cao giai trận pháp, cao giai phù lục, duy nhất một lần công kích tính sát thương bảo vật cũng có tương ứng giá trị. Vì tiếp viện Bắc Lương vực, Tây Lân vực tông môn thế lực cũng coi như là liều mạng, có người ra người, có tiền xuất tiền, có bảo hiến bảo. Không qua mọi người đều biết, tương lai chiến thắng đối thủ về sau, chiến lợi phẩm phân phối cũng sẽ tham khảo hôm nay trả giá. Chương 392 Hỏa Viêm đồng tử tham chiến. Chương 392, Hỏa Viêm đồng tử tham chiến. Bởi vì Tây Lân vực chính đạo liên minh cho ra quân công ban thưởng rất có lực hấp dẫn, khiến cho rất nhiều tu sĩ nhao nhao chủ động báo danh tham gia Bắc Lương vực chiến đấu, trong đó đã bao hàm tất cả tông môn đệ tử cùng đông đảo tán tu. Đối với các tu sĩ chiến đấu nhiệt huyết, chính đạo liên minh tự nhiên là biểu thị hoan nghênh, cố ý tại liên minh trụ sở thiết trí một cái chỗ ghi danh báo danh tham chiến. Vì những cái kia muốn lên tiền tuyến diện sát ma tu, các tu sĩ tiến hành đăng ký đồng phát thả công văn bài, đến lúc đó có thể bằng vào công văn bài bên trong tích lũy điểm cống hiến đổi lấy cần tài nguyên tu luyện. Kỳ thực cái này chỗ ghi danh vẫn luôn có tồn tại, chỉ là Tây Lân vực chiến sự ít, ma đạo thế lực đồng thời không cường đại. Có đôi khi đi theo tu sĩ đại quân ra ngoài tiêu diệt ma đạo cứ điểm, liền sợi lông đều không vớt được, một mực là một loại sư nhiều cháo ít trạng thái, bởi vậy mọi khi tới ghi danh tu sĩ cũng không nhiều. Bây giờ có thể đi tới Bắc Lương vực tham chiến thu hoạch công văn cơ hội, báo danh ghi danh người ngược lại nhiều hơn. Theo thời gian rời đổi, càng ngày càng nhiều tu sĩ thông qua chỗ ghi danh báo danh tham chiến. Trong bọn họ rất nhiều người cũng là bị chính đạo liên minh quân công ban thưởng hấp dẫn, hy vọng có thể thông qua chiến đấu thu được quý báo tài nguyên tu luyện. Báo danh tham chiến các tu sĩ có thể gia nhập vào tu sĩ đại quân, tại lui về phía sau trong chiến đấu tiếp nhận thống nhất người chỉ huy. Cũng có thể làm một vị độc hành ma tu thợ săn, hoặc là cùng các tu sĩ khác tạo thành liệt ma tiểu đội, tiến hành một chút dò xét, thẩm thấu, đánh lén, ám sát mấy người nhiệm vụ. Đem có giá trị tình báo kịp thời phản hồi cho chính đạo liên minh, nếu như tình báo hữu hiệu, cũng là có thể thu được không rẻ điểm cống hiến. Lần này, Hỏa Viêm đồng tử cũng tham chiến. Nhưng hắn cũng không phải thông qua chỗ ghi danh báo danh tham chiến, mà là xem như thần binh đạo tông hướng Bắc Lương vực chỗ sai phái chiến hạm người chỉ huy tham chiến. Thần binh đạo tông trung hướng Bắc Lương vực phái ra 2 chiếc siêu cấp cự hạm, 6 chiếc hạng nặng chiến hạm, 10 chiếc cỡ trung chiến hạm. Siêu cấp cự hạm đều từ một tên nguyên anh sơ kỳ thái thượng trưởng lão đảm nhiệm hạm thuyền người chỉ huy, đồng thời cũng là cả hạm đội người chỉ huy thống lĩnh. Hắn chiến hạm đều từ một tên kim đan kỳ trưởng lão xem như chiến hạm người chỉ huy, Hỏa Viêm đồng tử chính là trong đó một chiếc hạng nặng trên chiến hạm người chỉ huy. Hỏa Viêm đồng tử cũng là hy vọng có thể thông qua chiến công đạt được điểm cống hiến, đem đổi lấy tương lai kết anh tài nguyên tu luyện. Dù sao những tư nguyên này trong tông môn cũng là rất khó thu hồi đến. Dù là chính mình sư tôn là đạo tông thái thượng trưởng lão, bây giờ lại là Tây Lân vực chính đạo liên minh thủ tịch trưởng lão, nhưng sư phụ đệ tử nhiều như thế, lại có thể cho mấy vị đệ tử cung cấp liên quan tài nguyên đâu? Tới rồi bây giờ loại tu vi này cảnh giới, muốn thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện, cũng trên cơ bản cần phải dựa vào chính mình. Bởi vậy, đối với Hỏa Viêm đồng tử cùng với khác mấy người đệ tử tham chiến lựa chọn, bọn hắn sư tôn Quảng Thành Tiên Quân cũng là công nhận. nhiều nhất tặng đưa bọn hắn mấy kiện pháp bảo cùng đan dược, nói vài lời khích lệ, dặn dò các đệ tử cẩn thận một chút mà thôi. Bởi vì Hỏa Viêm đồng tử yêu cầu đi Bắc Lương vực tham chiến, hắn cũng không biết mình là không có thể còn sống trở về. Bởi vậy hắn vì để phòng bất trắc, hắn đem Khương Hạ ủy thác cho hắn Thiên Vũ đạo chuyển cho Khương Nghiên, đồng thời trong đạo tông tiến hành đăng ký lập hồ sơ. Chỉ là bây giờ Khương Nghiên đang trong Thiên Vũ đạo bế quan kết đan, hắn chỉ có thể đem tin tức này thông qua đưa tin ngọc phủ, phân biệt đưa tin cho Khương Hạo cùng Khương Nghiên. Đồng thời đem việc này cáo chi bây giờ Thiên Vũ đạo thực tế khống chế người Trần Thanh Sơn. Hỏa Viêm đồng tử quyết định này, không thể nghi ngờ là từ đối với tương lai sự không chắc chắn nghĩ sâu tính kỹ. Hắn biết, trên chiến trường phong vân biến ảo, sinh tử thường thường chỉ ở một tia ở giữa. Đem Thiên Vũ đạo quyền khống chế chuyển giao cho Khương Nghiên, là đối tương lai một loại an bài, cũng là đối với hảo huynh đệ của mình Khương Hạo một cái công đạo. Khương Nghiên tại bế quan trung biết được tin tức này, trong lòng cũng là cảm khái và phần. Nàng biết Hỏa Viêm đồng tử cử động lần này trọng lượng, cũng rõ ràng chính mình trên vai trách nhiệm nặng hơn. Nàng quyết định, một khi thành công kết đan, liền sẽ lập tức xuất quan, tiếp quản Thiên Vũ đạo, bảo đảm ở nhị ca trở về trước có thể bảo trì ổn định phát triển. Hỏa Viêm đồng tử tại xử lý xong những sự vụ này về sau, liền theo hạm đội hướng về Tây Lân vực chính đạo liên minh trụ sở tập kết mà đi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đón lấy tới hắn phải đối mặt chính là từng tràng vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, nhưng trong lòng hắn tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí. Hắn không chỉ có muốn vì mình tương lai mà chiến, càng vì tu chân giới an ninh cùng hòa bình mà chiến. Các nơi tu sĩ đội ngũ nhao nhao hướng về liên minh trụ sở tập kết mà đến, đoán chừng rất nhanh sẽ lên đường. Trên chiến hạm các tu sĩ cũng đang khẩn trương tiến hành lấy chuẩn bị cuối cùng. Hỏa Viêm đồng tử xem như hạng nặng chiến hạm người chỉ huy, đối với chiến hạm mỗi một chi tiết nhỏ đều tiến hành cẩn thận kiểm tra, bảo đảm chiến hạm trong chiến đấu có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Hắn biết, trận chiến đấu này không chỉ là cá nhân hắn tương lai, cũng là cả Tây Lân vực chính đạo liên minh vinh quang. Cuối cùng, ngày lên đường đã đi đến. Tại Quảng Thành Tiên Quân cầm đầu một đám liên minh trưởng lão đưa mắt nhìn dưới, hướng về Bắc Lương vực mà đi. Tây Lân vực tu sĩ đại quân đi theo riêng mình người chỉ huy thủ lĩnh, tại viện quân thống soái Thanh Dực đạo quân dẫn đầu dưới cấp tốc xuất phát. Thanh Dực đạo quân ngồi một mình ở một cái to lớn hắc linh đại bằng điểu phía trên, quả nhiên là uy phong lẫm lẫm, để cho người ta không khỏi sinh ra sùng kính chi ý. Hắn nguyên bản là linh thú điện thái thượng trưởng lão, bây giờ đã là thần binh đạo tông ngự linh đạo thái thượng trưởng lão, nguyên anh trung kỳ tu vi, liền tọa kỵ của hắn, hắc linh đại bằng điểu cũng là nguyên anh sơ kỳ tu vi, nghe nói cũng đã có thể hóa hình. Hỏa Viêm đồng tử xuất lĩnh lấy hắn chiến hạm, cùng hắn chiến hạm cùng một chỗ, đi theo cái kia hai chiếc siêu cấp cự hạm, lái về phía Bắc Lương vực chiến trường. Toàn bộ hạm đội chậm rãi khởi động, giống như một đầu con cự long xẹt qua chân trời, hướng về Bắc Lương vực phương hướng tiến phát. Trên bầu trời, chiến hạm oanh minh tiếng điếc tai nhức óc. Cái này rung động tràn diện, nhường những cái kia chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy cỡ lớn chiến hạm các tu sĩ nhìn mà than thở. Hỏa Viêm đồng tử đứng tại hạng nặng chiến hạm trên đài chỉ huy, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên phía trước. Hắn giờ phút này thần sắc trang nghiêm, chuẩn bị nên đón sắp đến liều mạng tranh đấu. Trên chiến hạm tất cả tu sĩ cũng không dám xem thường vị này bề ngoài giống như hài đồng một dạng kim đan trưởng lão. Tại hạm đội hậu phương, là mênh mông quần quần tu sĩ đại quân. Trong bọn họ có cơi linh thú, có ngự kiếm phi hành, còn có nhưng là ngồi đủ loại phi hành pháp khí. Trong ánh mắt của bọn hắn lập lòe đối với khát vọng chiến đấu cùng đối với công huân hướng tới. Tại nhánh đại quân này ở bên trong, không bao gồm những cái kia độc hành ma tu thợ săn cùng liệp ma tiểu đội. Bọn hắn đã thông qua chính đạo liên minh an bài truyền tống trận sớm xuất phát. Bọn hắn cần đuổi tại đại quân đến trước đó, sớm hướng lấy ma đạo thế lực địa bàn ẩn nấp cùng tiến hành. Hành động của bọn họ thường thường có thể cho địch quân mang đến không tưởng tượng được đả kích, đưa đến rất tốt tập kích quấy rối tác dụng. Chương 393, viện quân đuổi tới chương 393, viện quân đuổi tới theo hạm đội cùng tu sĩ đại quân không ngừng đi tới, Bắc Lương vực hình dáng dần dần rõ ràng. Ở đây cùng Tây Lân vực so sánh, tràn đầy nguy hiểm. Ở đây ma đạo thế lực hung hăng ngang ngược, chiến hỏa liên thiên. Hỏa Viêm đồng tử cùng tất cả các tu sĩ đều biết, bọn hắn sắp đối mặt là từng tràng trước nay chưa có trận đánh ác liệt. Hỏa Viêm đồng tử nắm chặt chiến hạm bánh lái, cảm thụ được chiến hạm sức mạnh trong tay lưu chuyển. Trong những ngày kế tiếp, cái này chiếc chiến hạm trở thành hắn trên chiến trường cường đại nhất đồng bạn. Hắn nhắm mắt lại, yên lặng vì chính mình, vì tất cả tông môn các đệ tử cầu nguyện, hy vọng tất cả mọi người có thể còn sống trở lại Tây Lân vực. Cuối cùng, tu sĩ đại quân đã tới Bắc Lương vực biên giới. Ở đây, bọn hắn đem cùng Bắc Lương vực chính đạo liên minh tu sĩ tụ hợp, cùng đối mặt ma đạo thế lực khiêu chiến. Bởi vì Bắc Lương vực chính đạo liên minh tu sĩ liên tục bại lui, bởi vậy chính đạo liên minh trụ sở cũng liền thối lui đến Bắc Lương vực tới gần Tây Lân vực một chỗ to lớn sân mạch. Bắc Lương vực chính đạo liên minh tại bên trong dãy núi này xây dựng kiên cố phòng ngự trận địa, đồng thời bố trí rất nhiều tất cả lớn nhỏ trận pháp, kéo dài mấy ngàn dặm xa, giống như hồ đã làm xong trường kỳ phòng ngự chuẩn bị. Ngay tại Tây Lân vực viện quân tại Hoàng Nghị chân nhân dưới sự dẫn đường, chuẩn bị tiến vào dãy núi này trong trận pháp lúc, có hai thân ảnh từ trong trận pháp phi độn mà ra, trước mặt Hoàng Nghị chân nhân dừng lại, vội vã nói mấy câu phía sau liền lần nữa quay trở về trong trận pháp. Nghe được hai người truyền ra tin tức về sau, Hoàng Nghị chân nhân sắc mặt đại biến, sau đó liền cấp tốc đi tới Thanh Dực đạo quân bên cạnh, hướng về Thanh Dực đạo quân truyền âm nói: "Thanh Dực đạo hữu, phía trước chiến sự căng thẳng, lúc này đang có số lớn ma tu đang tấn công Thương Bắc kiếm các thối kiếm gốc, sẽ phải đánh tới Thương Bắc kiếm các sơn môn, mong rằng Thanh Dực đạo hữu có thể dẫn dắt đại quân đi tới trợ giúp." Thanh Dực đạo quân nghe xong Hoàng Nghị chân nhân truyền âm, cau mày, hắn biết Thương Bắc kiếm các thối kiếm gốc đối với khắp cả Bắc Lương vực phòng tuyến tới nói trọng yếu bậc nào. Nếu như thối kiếm gốc thất thủ, như vậy toàn bộ Bắc Lương vực chính đạo liên minh phòng tuyến đều sắp đối mặt hỏng mất phong hiểm. Toàn thể nghe lệnh, lập tức tăng tốc độ đi tới, mục tiêu Thương Bắc kiếm các thối kiếm gốc. Giọng Thanh Dực đạo quân giống như hồng trung đại lữ, truyền khắp toàn bộ hạm đội cùng tu sĩ đại quân. Hỏa Viêm đồng tử đứng tại hạng nặng chiến hạm trên đài chỉ huy, hắn có thể cảm nhận được chiến hạm chấn động cùng chung quanh các tu sĩ không khí khẩn trương. Hắn biết, trận chiến đấu này chính là một hồi trận đánh ác liệt. Theo hạm đội gia tốc, trên bầu trời vang lên từng trận tiếng xé gió, phản phất là chống trận đang vì chiến đấu sắp tới lôi vang dội. Các tu sĩ ánh mắt bên trong lập lòe ánh sáng kiên định, bọn hắn biết, cái này chính là một hồi liên quan đến sinh tử, liên quan đến thành bại chiến đấu. Đang phi hành quá trình bên trong, Hỏa Viêm đồng tử căn cứ vào chỉ huy hạm đội chuyển tới kế hoạch chiến đấu bắt đầu bố trí chiến thuật, hắn thông qua đưa tin ngọc phù cùng trên chiến hạm mấy vị đội trưởng tiến hành câu thông, bảo đảm mỗi cái tu sĩ đều biết mình nhiệm vụ cùng vị trí. Bọn hắn đem khai thác phân tán vây quanh sách lược, từ thêm cái phương hướng đối với ma tu tiến hành đả kích, để có thể mức độ lớn nhất mà suy yếu lực lượng của địch nhân. Đồng thời, những cái kia độc hành ma tu thợ săn cùng liệt ma tiểu đội cũng bắt đầu hành động, bọn hắn lợi dụng mình nhạy bén cùng năng lực ẩn nấp, lẻn vào địch hậu, tiến hành điều tra cùng phá hư. Mục tiêu của bọn hắn là tìm đến địch nhân nhược điểm, vì đại bộ đội tiến công cung cấp có lợi tin tức cùng điều kiện. Hỏa Viêm đồng tử biết, những tu sĩ này hành động đem đối với toàn bộ chiến cuộc sinh ra trọng yếu ảnh hưởng. Bọn hắn giống như là trên chiến trường u linh, lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng chiến đấu hướng đi. Mà hắn, xem như cái này chiếc chiến hạm người chỉ huy, nhất thiết phải bảo đảm mình chiến hạm có thể kịp thời hưởng ứng những tin tình báo này, phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Cuối cùng, chính đạo liên minh các tu sĩ thành công rút lui tới rồi Thương Bắc Kiếm Các Sơn một chỗ, nơi này là Thương Bắc Kiếm Các phòng tuyến cuối cùng. Bọn hắn nhận được liên minh đưa tin, bây giờ Tây Lân Vực Viện quân đang tại trên đường chạy tới. Ở đây, bọn hắn đem cùng Tây Lân Vực Viện quân tụ hợp, chuẩn bị nên đón Ma Linh Thánh Tông công kích mãnh liệt. Kiếm Vô Trần cùng Huyền Chân Tử đứng tại phòng tuyến ngoài cùng, ánh mắt của bọn hắn kiên định, trong tay pháp bảo lập lòe hào quang chói sáng. Bọn hắn biết, cái này chính là một hồi sinh tử chi chiến, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc, viện quân đến chắc chắn cải biến chiến cuộc, chỉ cần chính đạo liên minh các tu sĩ một lòng đoàn kết, liền nhất định có thể chiến thắng Ma Linh Thánh Tông, bảo vệ Bắc Lương vực hòa bình cùng an ninh. Cuối cùng, Tây Lân vực đại quân đã tới Thương Bắc Kiếm Các bầu trời. Phía dưới, Thối Kiếm Cốc đến Thương Bắc Kiếm Các cửa chùa vùng này đang diễn ra chiến đấu kịch liệt. Ma tu nhóm chậm rãi hướng về kiếm các sơn môn tiến lên, mà chính đạo liên minh các tu sĩ tắc thì liều chết chống cự, song phương chiến đấu khắc thường thảm liệt. Làm đang khổ chiến Bắc Lương vực chính đạo liên minh các tu sĩ thấy được bầu trời đến viện quân, còn có chi hạm đội khổng lồ kia lúc, cũng không khỏi hoan hô. Đại gia đều thấy được thắng lợi ánh dạng đông cùng hy vọng sống sót. Thanh Dực đạo quân nhìn phía dưới tình hình chiến đấu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn biết, bây giờ là thời điểm nhường Tây Lân vực các tu sĩ hiện ra thực lực của bọn hắn cùng dũng khí. Hắn hít sâu một hơi, tiếp đó hét lớn một tiếng, Bắc Lương vực các tu sĩ không muốn ham chiến, cấp tốc lui hướng về Thương Bắc Kiếm Các Sơn môn phương hướng. Câu này mang theo mãnh liệt giọng uy áp hướng về phía dưới đè xuống, tất cả Bắc Lương vực các tu sĩ lập tức hướng về Thương Bắc Kiếm Các Sơn môn phương hướng rút đi. Mà tu sĩ Ma đạo nhất phương bốn tên nguyên anh kỳ trưởng lão cảm nhận được cỗ này mãnh liệt uy áp sau trong lòng thầm hô không ổn, không tốt. Đây là người nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Thanh Dực đạo quân bây giờ nhìn về phía cái kia hai chiếc cự hình trên chiến hạm hai tên nguyên anh kỳ trưởng lão, lập tức nhẹ gật đầu. Cái kia hai tên thần binh đạo tông nguyên anh kỳ trưởng lão lúc này minh bạch, hướng hạm đội hạ nổ súng mệnh lệnh. Theo mệnh lệnh hạ đạt sau đó, cái này mười mấy chiếc chiến hạm trong nháy mắt đồng thời hướng về phía dưới tu sĩ Ma đạo đại quân nổ súng. Vô số linh nguyên pháo kèm theo họng pháo tiếng oanh minh, hướng về Ma tu đại quân kích bắn đi. Theo linh nguyên pháo tiếng oanh minh, trên bầu trời xẹt qua từng đạo hào quang chói sáng, giống như mưa sao băng đồng dạng hướng lấy tu sĩ Ma đạo đại quân đập tới. Những thứ này linh nguyên pháo uy lực cực lớn, mỗi một pháo đều có thể dễ dàng tiêu diệt một tòa tiểu sơn, huống chi là hướng về phía dày đặc Ma tu đại quân. Tu sĩ Ma đạo nhóm nguyên bản đang tại công kích mãnh liệt, tính toán nhất cử công phá Thương Bắc Kiếm Các Sơn môn, lại bị bất thình lình hỏa lực làm rối loạn trận cước. Hứa Đa Ma tu tại hỏa lực trung hóa vì cho tàn, còn dư lại cũng là chạy tứ phía, nguyên bản chỉnh tề trận hình trong nháy mắt sụp đổ. Chương 394, giang có chiến cuộc chương 394, giang có chiến cuộc Hỏa Viêm đồng tử tại trên chiến hạm mắt thấy một màn này, nhìn xem trên chiến hạm đoàn đội công vân bài đang không ngừng gia tăng điểm cống hiến số, đây là thuộc về bọn hắn cái này trước chiến hạm giết địch cống hiến. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia hưng phấn, trên chiến hạm các tu sĩ cũng là có thể nhìn thấy điểm cống hiến số biến hóa, từng cái chiến ý tăng vọt. Hỏa Viêm đồng tử lập tức hạ lệnh, cùng bên cạnh chiến hạm bảo trì khoảng cách thích hợp, hơi đi tới vây sát những thứ này mà tệ tử, đánh ngã bọn hắn. Theo Hỏa Viêm đồng tử mệnh lệnh, chiến hạm phun ra dày đặc linh nguyên tháo, giống như mãnh hổ hạ sơn, hướng lấy tu sĩ Ma đạo đại quân bước đi lên. Trên chiến hạm các tu sĩ cũng là sĩ khí đại trấn, bọn hắn nhao nhao bận rộn, có người tại hướng về linh nguyên pháo bên trong tăng thêm linh thạch đầu, có người đang thao túng linh nguyên pháo góc độ bắn, có người đang khống chế chiến hạm các loại trận pháp. Cùng lúc đó, những cái kia độc hành ma tu thợ săn cùng liệt ma tiểu đội cũng từ chỗ tối hiện thân, bọn hắn giống như ưu linh xuất hiện tại ma tu đại quân hậu phương, xuất hiện tại chiến hạm tầm bắn bên ngoài, bắt đầu tiến hành trí mạng đánh lén. Sự xuất hiện của bọn hắn càng làm cho ma tu đại quân lâm vào hỗn loạn. Gặp một màn này, Kiếm Vô Trần cùng Huyền Chân Tử hô to giải hận, vội vàng tổ chức lui giữ Thương Bắc Kiếm Các cửa chùa các tu sĩ, đi theo hạm đội đằng sau truy kích đánh lén mà đi. Ma tu trận doanh hậu phương truyền ra một tiếng tràn đầy uy áp kinh thiên hét lớn, thật can đảm, dám ở trước mặt lão phu làm càn. Ma Linh Thánh Tông một vị thái thượng trưởng lão đằng không mà lên, toàn thân tản ra ma khí nồng nặc, điều khiển mảng lớn hắc vụ hướng về chính đạo liên minh tu sĩ đại quân bao phủ tới. Phía sau hắn còn đi theo nhiều tên nguyên anh kỳ ma tu. Thanh Dực đạo quân hai mắt nhắm lại, tự lẩm bẩm, Ma Linh Thánh Tông vị đạo nhân, hắn không phải nguyên anh sơ kỳ tu vi sao? Như thế nào ngắn ngắn thời gian thì trở thành nguyên anh trung kỳ rồi? Có chút ý tứ hàng thiên đại trên lục địa nguyên anh kỳ giữa các tu sĩ bình thường đều có một chút quan hệ qua lại, dù là chưa quen thuộc cũng đều quen biết. Liền thấy Thanh Dực đạo quân vô giới người hắc linh đại bằng điểu, đi thôi, chúng ta đi giãn ra gân cốt một chút. Hắc linh đại bằng điểu nghe vậy trong mắt chợt lóe sáng, hưng phấn mà minh kêu một tiếng, hướng về kia phiến hắc vụ phóng đi. Nhìn thấy Thanh Dực đạo quân cùng Hắc Linh đại bằng liền xông ra ngoài, viện binh trong quân mấy vị nguyên anh kỳ trưởng lão cũng nhao nhao từ trên chiến hạm hoặc khắc phi hành pháp bảo bên trên bay ra, Hoàng Nghị chân nhân nhưng là theo sát mấy vị này nguyên anh kỳ trưởng lão cùng một chỗ hướng về quỷ đạo nhân mà đi. Hoàng Nghị chân nhân thi triển chân nguyên chống lên một mảnh hộ thuẫn, ra sức đem cái kia phiến hắc vụ cản trở lại, để tránh thương tổn tới hạ phương Bắc Lương vực các tu sĩ. Tại Tây Lân vực viện quân cùng Bắc Lương vực chính đạo liên minh tu sĩ giáp công dưới, tu sĩ ma đạo đại quân bắt đầu liên tục bại lui. Thanh Dực đạo quân cùng Hoàng Nghị chân nhân mấy người chính đạo liên minh nguyên anh kỳ tu sĩ, trực tiếp đối mặt ma đạo nguyên anh kỳ trưởng lão, triển khai cấp cao chiến lược quyết đấu. Trên chiến trường, chính ma song phương cấp cao chiến lược quyết đấu đã trở thành chiến cuộc mấu chốt. Thanh Dực đạo quân khống chế Hắc Linh đại bằng điểu, giống như một tia chớp màu đen, xông thẳng Ma Linh Thánh Tông thái thượng trưởng lão Quỷ đạo nhân. Trong mắt của hắn lập lòe 10 phần chiến ý, quanh thân chân nguyên kéo dài đưa vào, khiến cho trong tay pháp bảo tản mát ra hào quang chói sáng, hiển nhiên đã làm tốt phóng thích công kích chuẩn bị. Quỷ đạo nhân nhìn xem bọn tới Thanh Dực đạo quân, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, Thanh Dực, trước đó ta đối với ngươi còn có chút kiêng kỵ. Kể từ ma sứ đại nhân vì chúng ta ma khí quán thể sau đó, bây giờ lão tử cũng là nguyên anh trung kỳ, vừa vặn bắt ngươi luyện tay một chút. Trong tay hắn ma khí hắc vụ nhiễu, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Trận chiến này sẽ là hắn chứng minh thực lực mình tuyệt hảo cơ hội. Cùng lúc đó, Hoàng Nghị chân nhân cùng các nguyên anh kỳ trưởng lão cũng cùng ma đạo nguyên anh kỳ tu sĩ triển khai kịch chiến. Song phương chiến đấu khác thường kịch liệt, đủ loại pháp thuật cùng pháp bảo quang mang chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Ma đạo nguyên anh tu sĩ tổng cộng có 6 tên, viện quân cũng có 6 tên nguyên anh tu sĩ, tăng thêm theo viện quân cùng nhau trở về Hoàng Nghị chân nhân thì có 7 tên nguyên anh tu sĩ. Chỉ bất quá chính đạo liên minh bên này 7 tên nguyên anh tu sĩ bên trong, vẹn vẹn có Thanh Dực đạo quân là nguyên anh trung kỳ tu vi, khác toàn bộ đều là nguyên anh sơ kỳ. Mà ma đạo nguyên anh tu sĩ ngoại trừ Quỷ đạo nhân là nguyên anh trung kỳ tu vi bên ngoài, còn có một tên người khoác hắc bảo lao hầu cũng là nguyên anh trung kỳ tu vi. Bây giờ chính đạo liên minh bên này, Thanh Dực đạo quân cùng mình linh thú hắc linh đại bằng đối mặt Quỷ đạo nhân, còn dư lại 6 tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đối mặt ma đạo 5 tên nguyên anh tu sĩ. Trong đó Hoàng Nghị chân nhân cùng một tên khác nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hợp lực đối phó tên kia hắc bảo lao hầu, mặc dù thắng bất quá đối phương, nhưng vẫn là có thể đưa đến kiểm chế tác dụng. Hòa Viêm đồng tử tại trên chiến hạm nhìn chăm chú lên cấp cao chiến lược quyết đấu, hắn biết những thứ này tiền bối chiến đấu đem trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc hướng đi. Hắn ra lệnh trên chiến hạm các tu sĩ tiếp tục đối với tu sĩ ma đạo đại quân tiến hành pháo kích, đồng thời bảo trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị trợ giúp chính đạo liên minh cấp cao chiến lược. Tại chiến hạm cùng các tu sĩ cùng dưới sự cố gắng, tu sĩ ma đạo đại quân trận cước càng ngày càng loạn. Hứa Đa Ma Tu bắt đầu chạy tán loạn, mà chính đạo liên minh các tu sĩ tắc thì sĩ khí đại trấn, truy kích thế càng ngày càng mạnh. Kiếm Vô Trần cùng Huyền Chân Tử dẫn theo Thương Bắc Kiếm các tu sĩ, theo sát hạm đội sau đó, đối với chạy tán loạn ma tu tiến hành truy kích. Trong mắt của bọn hắn lập lòe báo thù quan mang, trong tay pháp bảo không ngừng thu gặt lấy ma tu sinh mệnh. Theo chiến đấu kéo dài, đã mất đi nguyên anh tu sĩ kiểm chế tu sĩ ma đạo đại quân, căn bản là không có cách chống cự Kiếm Vô Trần cùng Huyền Chân Tử nghiền ép chi thế, bại thế càng ngày càng minh lộ ra. Cuối cùng, tại chính đạo liên minh cường lực đã kích xuống, tu sĩ ma đạo đại quân triệt để sụp đổ, phân tán bốn phía chạy trốn. Bây giờ rảnh tay Kiếm Vô Trần cùng Huyền Chân Tử thần thức hướng trên không nhất ảo, liền đã hiểu song phương cấp cao chiến lược trạng thái. Chính đạo liên minh một phe là 7 tên nguyên anh kỳ tu sĩ tăng thêm một cái nguyên anh sơ kỳ yêu thú, đối kháng ma đạo 6 tên nguyên anh kỳ ma tu. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, chính đạo liên minh bên này hẳn là muốn hơi chiếm thượng phong. Có thể trên thực tế, chính đạo liên minh bên này đồng thời không chiếm thượng phong, mà là lâm vào rằng có chiến cuộc. Cái này chính là bởi vì ma đạo nguyên anh tu sĩ trong tay cũng có một cây chế tạo chiêu hồn phiên pháp bảo, tùy thời có thể từ đó phóng xuất ra số lớn hắc sắc ma khí cùng ma vật tới trợ chiến. Kiếm Vô Trần cùng Huyền Chân Tử đã sớm ăn qua loại này chiêu hồn phiên thiệt thòi, tung làm cho hai người bọn họ mặc dù cũng là nguyên anh kỳ 7 tầng tu vi, nhưng vẫn là bị cái này mấy danh ma tu cho kéo chặt lấy, dẫn đến chính đạo liên minh tu sĩ khuyết thiếu cấp cao chiến lược gáp trận mà gặp tàn sát. Trong lòng nín một cỗ tức giận, hai người gặp cho tới bây giờ trên không chiến cuộc rằng co chẳng diện, mừng thầm trong lòng. Cái này nhưng là một cái có thể chém giết đối với phương nguyên anh tu sĩ cơ hội thật tốt. Thế là hai người bí mật truyền âm, bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống hành động. Chương 395, Bất Đắc Dĩ Quảng Thành Tiên Quân. Chương 395, Bất Đắc Dĩ Quảng Thành Tiên Quân. Mọi người đều biết, nguyên anh kỳ giữa các tu sĩ có thể quyết ra thắng bại, có thể bị đánh bại hoặc kích thương, nhưng là rất không dễ dàng bị chém giết. Nguyên anh kỳ tu sĩ đã là tu chân thế giới bên trong cao giai tồn tại, bọn hắn có cường đại nguyên anh, có thể điều khiển thiên địa linh khí, thi triển đủ loại cường đại pháp thuật cùng thần thông. Nguyên anh đối với tu sĩ mà nói, giống như phàm linh hồn của con người đồng dạng, là tu sĩ bộ phận trọng yếu nhất. Chỉ cần nguyên anh bất diệt, đồng thời tài năng ở nguyên anh năng lượng tiêu tan phía trước tìm được thân thể thích hợp, liền có thể bảo đảm có thể có đoạt xá trùng tu cơ hội. Một khi nguyên anh bị hủy diệt, cũng thì tương đương với thân tử đạo tiêu rồi. Mặc dù có một chút nguyên anh tu sĩ thông qua một chút bí pháp có thể đem tam hồn thất phách từ trong nguyên anh bóc ra một chút đến, giấu ở trong nội thân, để cầu tại nguyên anh bị hủy diệt sau đó còn có thể kéo dài hơi tàn. Nhưng cách làm này rõ ràng không có tác dụng quá lớn, dù sao diệt giết mình nguyên anh đối thủ, tất nhiên cũng sẽ hủy diệt nhục thân của mình. Trừ phi là tại một ít hiểm cảnh thám hiểm thời điểm, nguyên anh lọt vào hủy diệt về sau, nhục thân lại may mắn còn sót lại xuống dưới. Cho dù như thế, cũng chỉ có thể rơi vào cái tu vi hủy hết hạ tràng. Tại nguyên anh kỳ giữa các tu sĩ trong chiến đấu, mặc dù bọn hắn có thể bằng vào riêng mình pháp lực cùng pháp bảo quyết ra thắng bại, nhưng muốn triệt để đánh bại đối phương, nhất là chém giết đối phương, lại là một chuyện cực kỳ khó khăn. Đây là bởi vì Nguyên Anh kỳ tu sĩ ngoại trừ có thể thi triển Nguyên Anh tuấn di thần thông bên ngoài, bình thường đều nắm chắc loại thủ đoạn bảo mệnh, một khi gặp phải nguy cơ sinh tử, Nguyên Anh có thể cấp tốc sử dụng những thủ đoạn này đào thoát. Hơn nữa Nguyên Anh có thể độc lập với nhục thân tồn tại, dù cho nhục thân bị hủy diệt, chỉ cần Nguyên Anh đào thoát, đoạt xá trùng tu về sau, liền có khả năng thông qua một ít thủ đoạn khôi phục thực lực. Bởi vậy, Nguyên Anh kỳ giữa các tu sĩ chiến đấu thường thường lấy một phương trọng thương, đánh lui hoặc tạm thời thất đi năng lực chiến đấu mà kết thúc, mà không phải trực tiếp chém giết. Nếu như cần muốn chém giết cùng giai Nguyên Anh kỳ tu sĩ, bình thường cần nắm giữ thực lực mang tính áp đảo hoặc thủ đoạn đặc thù, hoặc là phụ trợ sử dụng nhiều loại thần thông, trận pháp, đặc thù pháp bảo, cùng với chu tâm bảy kế chiến thuật. Ngoài ra, Nguyên Anh kỳ giữa các tu sĩ chiến đấu thường thường cũng nhận tông môn thế lực chế ước. Tại trong tu chân giới, tông môn cùng gia tộc thế lực rắc rối phức tạp, một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ vẫn lạc, có thể sẽ dẫn phát tông môn giữa cừu hận cùng xung đột, thậm chí có thể dẫn phát đại quy mô hơn chiến tranh. Bởi vậy, rất nhiều tình huống dưới, Nguyên Anh kỳ giữa các tu sĩ đối quyết, thường thường là điểm đến là dừng, trừ phi có thâm cừu đại hận, bằng không sẽ không dễ dàng chém giết đối phương. Nhưng mà, thế sự vô thường, trong tu chân giới cũng không thiếu một chút bởi vì lợi ích, cừu hận hoặc nguyên nhân khác, đạo chí Nguyên Anh kỳ tu sĩ nhất thiết phải sinh tử tương bắc tình huống. Dưới loại tình huống này, song phương thường thường sẽ lấy ra thủ đoạn cuối cùng, thi triển ra công kích mạnh nhất, tính toán nhất kích tất sát. Hôm nay chính ma đại chiến, đây chính là một loại người chết ta vong chiến tranh. Song phương trận doanh cũng đã vẫn lạc rất nhiều Nguyên Anh kỳ tu sĩ, chỉ là chính đạo liên minh bên này tổn thất càng nhiều hơn một chút, mới đưa đến bây giờ liên tục bại lui cái bẫy mặt. Do đó, có thể nhiều hơn đánh giết đối phương trận doanh cấp cao chiến lực, mới là cam đoan cuối cùng có thể lấy được đắc thắng lợi cơ sở. Thường thường trước đó nếu như vẫn lạc quá nhiều Nguyên Anh kỳ tu sĩ, sớm đã có hóa thần kỳ lão quái đứng ra điều đình. Kỳ quái là, tại lần này trong đại chiến, chính ma hai phái hóa thần kỳ các lão quái tựa hồ cũng rất an ý mà biến mất rồi, phản phất trận chiến tranh này không có quan hệ gì với bọn họ, liền xem như cùng mình có một chút ngọn nguồn tông phái cùng gia tộc tiêu vong tại trận đại chiến này bên trong, cũng sẽ không làm giúp đỡ. Những thứ này hiện tượng lộ ra một chút quỷ dị, lại không cách nào tìm được chứng minh. Đã như vậy, cái kia liền buông tay hành động đi. Kiếm Vô Trần cùng Huyền Chân Tử trong mắt để lộ ra nồng nặc sát ý, bọn hắn có quá nhiều môn nhân cùng đệ tử đều chết tại ma đạo chi thủ. Hơn nữa từ Ma Linh Thánh Tông khởi xướng chiến sự đến nay, bọn hắn vẫn luôn là vừa đánh vừa lui, đánh vô cùng bị quất. Bây giờ vừa vặn có một cơ hội tốt như vậy, có thể diệt sát Nguyên Anh kỳ ma tu, há lại cho bỏ lỡ. Kiếm Vô Trần cùng Huyền Chân Tử hai người nhìn xem trên không treo đậu những cái kia to lớn tự hạm, trong mắt khó nén hưng phấn trong lòng, lập tức liền có chủ ý hai người thương lượng thỏa đáng sau đó. Huyền Chân Tử lúc này ẩn nấp thân hình hướng về nơi xa bỏ chạy, mà Kiếm Vô Trần nhưng là hướng về trên không đang tại ác chiến Thanh Dực Đạo Quân lặng lẽ truyền âm đang cùng Quỷ Đạo Nhân chém giết tại một nơi. Thanh Dực Đạo Quân chợt nghe bên tai truyền âm, hơi ngây người một lúc sau đó, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Hắn đã nghe rõ Kiếm Vô Trần cho hắn truyền âm nội dung, lúc này quyết định hôm nay muốn chơi một bộ lớn. Liên thấy Thanh Dực Đạo Quân một bên cùng Hắc Linh Đại Bằng áp chế Quỷ Đạo Nhân, một bên vụng trộm cho Thần Binh Đạo Tông lần này cùng đi Liên Tâm Tiên Tử cùng Đan Si truyền âm nói chút gì, đồng thời còn lấy ra một kiện pháp bảo hướng về phía Quỷ Đạo Nhân qua tay. Tại Quỷ Đạo Nhân trong mắt của chỉ cảm thấy cái này Thanh Dực Đạo Quân là ở niệm tụng pháp quyết gì, muốn dùng trong tay pháp bảo tới đối phó hắn. Đây chính là Thanh Dực Đạo Quân muốn đạt đến hiệu quả, hắn cũng không muốn gây nên Quỷ Đạo Nhân cảnh giác mà đem hắn cho dọa chạy, bằng không kế hoạch của bọn hắn liền muốn rơi vào khoảng không. Cái này Liên Tâm Tiên Tử cùng Đan Si cũng là Thần Binh Đạo Tông khí đạo nguyên anh sơ kỳ trưởng lão, cũng chính là chuyến này hai vị chỉ huy hạm đội thống lĩnh. Liên Tâm Tiên Tử đương nhiên không cần phải nói, nàng chính là một cô nãi nãi phù lao biểu muội, mà vị nào Đan Si nhưng là nguyên bản khí vận tông thủ tịch luyện đan sư, Hỏa Viêm đồng tử đồng môn sư minh, Quảng Thành Tiên Quân đại đệ tử. Hắn là tại Đạo Tông tư nguyên trồng chất giới, tại những năm gần đây bên trong bồi dưỡng ra được Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Đan Si vốn là hỏa hệ thiên linh căn tu sĩ, hơn nữa thiên tư thông minh, bất luận đan đạo vẫn là khí đạo đều rất tinh thông, hơn nữa từ nhỏ đã tại khí vận tông lớn lên, tuyệt đối trung thành với tông môn. Đối với tông môn tới nói, là tuyệt đối tông môn chân truyền dòng chính. Tự nhiên là thuộc về ưu tiên bồi dưỡng loại hình. Bởi vậy liền tại hắn kim đan kỳ đại viên mãn sau đó, không so đo đại giới mà cho hắn cung cấp số lớn tài nguyên tu luyện. Đan Si cũng không hổ là tư chất ưu dị, đạo tâm kiên nghị, quả nhiên không phụ tông môn mong đợi, kết anh thành công. Lần này, xem như bây giờ Tây Lân được chính đạo liên minh thủ tịch trưởng lão Quảng Thành Tiên Quân, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn a. Vì trợ giúp Bắc Lương vực, hắn không chỉ có phái ra một chi cường đại hạm đội, còn trực tiếp phái ra hai tên khí đạo nguyên anh kỳ trưởng lão, trong đó còn có một tên là của hắn đại đệ tử. Bất quá, bây giờ tạm thời xem như đạo tông gia chủ Quảng Thành Tiên Quân cảm thấy rất bất đắc dĩ, cái này cũng là không có cách nào. Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể phái hai tên không phải khí đạo nguyên anh kỳ tu sĩ đi tới Bắc Lương vực trợ giúp. Bây giờ là vừa phái ra hạm đội, lại phái ra nguyên anh kỳ tu sĩ, tương đương với xuất tiền lại xuất lực à. Cuối cùng là vì cái gì đây? Những cái kia đan đạo, trận đạo, phù đạo cũng có thật nhiều nguyên anh kỳ trưởng lão, ngược lại cũng là thuộc về đạo tông trưởng lão, hoàn toàn có thể phái những thứ này nguyên anh trưởng lão xuất chiến à, vì cái gì không phải muốn lựa chọn khí đạo nguyên anh kỳ trưởng lão xuất chiến đâu. Chương 396, tạo thành vây quanh chi thế. Chương 396, tạo thành vây quanh chi thế. Đã như thế, ngoại trừ Bách Luyện Chân Quân cùng Quảng Thành Tiên Quân cần còn bận bịu hơn chính đạo liên minh việc vặt bên ngoài, khí đạo tất cả nguyên anh kỳ trưởng lão xem như toàn bộ đều lên chiến trường. Nếu có chuyện bất chắc, Quảng Thành Tiên Quân cũng không biết nên như thế nào hướng Bách Luyện sư minh dặn dò. Chỉ bất quá Quảng Thành Tiên Quân sự bất đắc dĩ cũng có một ít bất đắc dĩ nguyên nhân. Đầu tiên, Bách Luyện Chân Quân cùng Hiên Viên Vấn Đỉnh, hắn hai vị sư minh, một vị thân ở chính đạo liên minh tổng bộ, một vị khác đang dẫn theo Tây Lân vực tu sĩ đại quân vây quét tu sĩ ma đạo. Hạm đội chiến pháp cùng cụ thể sử dụng, cũng chỉ có khí đạo tu sĩ cấp cao rõ ràng nhất. Hơn nữa nhiều hạm đội như vậy giao cho không phải khí đạo xuất thân giải lao trong tay, hắn cũng vô pháp yên tâm à. Thứ yếu, bây giờ thần binh đạo tông xem như toàn bộ Tây Lân vực rất đại tông môn thế lực, mà hôm nay khí đạo cũng chính là lúc đầu khí bật tông, xem như đạo tông sát nhập người đề xuất, đồng thời cũng là cả đạo tông hạch tâm, hắn cũng nhất thiết phải làm ra vốn có làm gương mẫu. Hắn tin tưởng, nếu như Bách Luyện Sư Minh Thân ở hắn vị trí này, cũng sẽ làm ra quyết định như vậy. Lại nói Liên Tâm Tiên Tử cùng Đan Si hai vị này đang cùng ma tu trong lúc kịch chiến Nguyên Anh trưởng lão, tại thu đến thanh dược đạo quân truyền âm về sau, trong lòng đều là cả kinh, sau đó liền một bên cùng đối thủ chào hỏi, một bên mặt không đổi sắc hướng hạm đội hạ chiến đấu chỉ lệnh. Vẫn đứng tại mũi tàu xem cuộc chiến Hỏa Viêm đồng tử tự nhiên cũng là nhận được chỉ lệnh, hắn bỗng nhiên quay người lại, hướng về phía trên hạm thuyền đạo tông các đệ tử hạ lệnh, chúng đệ tử nghe lệnh, cấp tốc bày ra đội hình, mở ra chiến hạm hộ thuẫn, thi hành phong tỏa chiến pháp, cùng hắn chiến hạm cùng một chỗ, bố hạ thập nhị đô thiên môn trận theo tất cả chiếc chiến hạm chỉ huy điều hành ngăn bài. Cả chi hạm đội nhanh chóng hướng về ngoại vi đi tứ tán. Rất nhanh, hạm đội tất cả chiến hạm đều đạt tới riêng mình vị trí chính xác, mỗi một chiếc chiến hạm chính là đại trận bên trong một cây trận kỳ, rất nhanh liền ở nơi này lớn như vậy trên chiến trường, bố trí thập nhị đô thiên môn trận. Còn có mấy chiếc chiến hạm tại đại trận bên trong bốn phía du đậu, làm xong tùy thời công kích và tiếp ứng chuẩn bị. Những thứ này hợp kích trận pháp, cũng là khí đạo chiến đường tu sĩ thường ngày cần thao luyện qua mục. Thật có thể nói là nuôi binh hàng ngày, dụ binh nhất thời, tại thời điểm mấu chốt liền thể hiện ra nghiêm chỉnh huấn luyện mang tới hiệu quả. Liền xem như Hỏa Viêm đồng tử như vậy bình thường chơi bời lêu lổng hạng người, cũng nhất thiết phải quen thuộc chiến hạm các loại chiến pháp. Nhưng phàm là trong tông môn có sư thừa kim đan kỳ trưởng lão, đều phải học tập đồng thời nhớ kỹ những chiến pháp này, còn thỉnh thoảng muốn tham gia tông môn định kỳ khảo hạch diễn luyện, đây là khí vận tông xưa nay truyền thống. Nếu như Khương Hạo không có chết giả tránh nạn, hắn ở đây kết đan sau đó, cũng tất nhiên sẽ bị tông môn an bài đi tham gia chiến hạm diễn luyện học tập. Đối với lúc đầu khí vận tông tới nói, những thứ này uy lực to lớn chiến hạm, là khí vận tông lập tông gốc rễ, bây giờ cái này cũng sẽ trở thành thần binh đạo tông lập tông gốc rễ. Liên thấy toàn bộ chiến trường ngoại vi một vòng quang mang lóe lên, lập tức cẩn ở vô hình. Liên Tâm Tiên Tử cùng Đan Si thì biết rõ đại trận đã thành, tạo thành vây quanh chi thế, liền truyền âm cáo chi thanh dược đạo quân. Ma đạo mấy vị nguyên anh ma tu tự nhiên cũng là cảm thấy ngoại vi một tia dị động, chính là cảm thấy đến nghi hoặc thời điểm, liền thấy quỷ đạo nhân hướng về phía thanh dược đạo quân mắng: "Thanh dược lão nhi, ngươi đừng tưởng rằng có mấy chiếc thuyền hỏng liền có thể làm gì được chúng ta. Ngươi có bản lãnh nhường ngươi bọn đồ tử đồ tôn hướng chúng ta nã pháo à, chứ không đem ngươi cùng ngươi cái này hắc điểu đánh cho rơi mất mao, ta theo họ ngươi. Chỉ cần chúng ta muốn đi, chỉ bằng cái này mấy chiếc thuyền hỏng căn bản là ngăn không được chúng ta." Chiến hạm tự nhiên là không dám hướng về đang tại ác chiến đoàn nã pháo, không nói đến độ chính xác vấn đề, chính là chỗ này bạo tạc uy năng cũng tất nhiên sẽ làm bị thương nhà mình lao tổ. Còn có chính là chiến hạm thẳng tuyến tốc độ đích xác bất phàm, nhưng mà tốc độ cũng chậm nhiều, căn bản là không có cách chặn lại được nguyên anh kỳ tu sĩ. Các "Uy đạo nhân, ta tạm thời là không làm gì được ngươi, nhưng ngươi xem một chút là ai tới." Thanh dược đạo quân cười nói: "Hai vị đạo hữu, ra đi, đến các ngươi mở miệng điều khí thời điểm vừa dứt lời." Ẩn nấp thân hình kiếm vô trần cùng Huyền Chân Tử hai người hiện ra thân hình, từ đằng xa phi độn mà tới. Nhìn thấy chính đạo liên minh bỗng nhiên lại xuất hiện hai tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, khác vài tên nguyên anh ma tu lập tức ngừng đánh nhau, cùng vị đạo nhân đứng chung một chỗ, song phương tạo thành cục diện giằng co. Theo kiếm vô trần cùng Huyền Chân Tử hai vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ xuất hiện, toàn bộ không khí chiến trường trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm. Nguyên bản ma tu cùng chính đạo liên minh ở giữa sức mạnh so sánh bị triệt để đánh vỡ, nguyên bản lực lượng tương đương lại hơi chiếm ưu thế thế cục, bây giờ lại biến được đối ma tu cực kỳ bất lợi. Chúng ma tu trong ánh mắt toát ra một chút bất an, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ âm tàn, dù sao bọn hắn cũng là trải qua vô số chiến đấu nguyên anh kỳ lắm mà, như thế nào dễ dàng bị thế cuộc trước mắt lay động, huống hồ bọn hắn lúc này kiên tin mình coi như đánh không lại, cuối cùng vẫn là có thể dễ dàng chạy trốn. Liên Tâm Tiên Tử cùng Đan Si tại nhìn thấy hai vị cường biện đến về sau, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Bọn hắn nguyên bản đang cùng ma tu trong lúc kịch chiến đã cảm nhận được một chút phí sức, đặc biệt là Đan Si mới vừa vận tiến giai nguyên anh không lâu, tu vi đều còn không có hoàn toàn vững chắc xuống, bây giờ có kiếm vô trần cùng Huyền Chân Tử gia nhập vào, thắng lợi đích thiên bình đã bắt đầu khuynh hướng chính đạo liên minh. Kiếm vô trần tay nắm một thanh lập lòe hàn quang trường kiếm, quanh thân kiếm khí lăng lệ, trong mắt của hắn lập lòe đối với khát vọng chiến đấu. Kiếm tiêm trực chỉ quỷ đạo nhân mấy người ma tu, âm thanh lạnh lùng nói: "Ma đạo tặc tử, hôm nay liền lạc của các ngươi tận thế." Huyền Chân Tử tắc thì thân mặc một bộ đạo bào, cầm trong tay phất trần, thiên phong đạo cốt, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một chút thương hại, nói khẽ: "Uy hàng đi, còn vẫn có một đầu sinh lộ. Chư vị đạo hữu, hà tất vì vô vị sát phạt mà rơi vào ma đạo, vạn kiếp bất phục." Hai người bọn hắn cái này một đoạn thời gian, bị những thứ này nguyên anh ma tu khai thác lấy nhiều đánh ít vây đánh phương thức, hơn nữa ma tu trong tay những cái kia chiêu hồn phiên cũng là khắc thường tà môn, hai người bọn hắn đã là biệt khuất đến không được, hôm nay không phải muốn đại khai sát giới không thể. Quỷ đạo nhân mấy người ma tu thấy thế, trong lòng không khỏi sinh ra một tia kiêng kỵ. Bọn hắn biết, cuộc chiến hôm nay sợ rằng rất khó lấy kết thúc yên lành. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, tự có hắn ngông nên cùng bất khuất. "Hừ, liền xem như các ngươi người đông thế mạnh, chúng ta cũng không phải dễ chơi." Quỷ đạo nhân lạnh rên một tiếng, mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng mặt ngoài như cũng duy trì cường ngạnh thái độ. Thanh dược đạo quân mỉm cười, cũng không cùng quỷ đạo nhân tranh luận, hắn biết lúc này, trong lời nói giao phong đã không có quá lớn ý nghĩa, chân chính thắng bại hay là muốn trong chiến đấu thấy rõ ràng. Chương 397, binh bại như núi đổ. Chương 397, binh bại như núi đổ. Các vị, trận chiến tranh này là các ngươi ma đạo khơi mào, bây giờ là thời điểm kết thúc trận này tranh đấu vô vị rồi. Thanh Dực đạo quân cao giọng nói, các ngươi nếu là bây giờ đầu hàng, ta bảo đảm các ngươi không chết, bằng không liền đừng trách chúng ta không khách khí. Ủy đạo nhân cùng mấy vị khác nguyên anh ma tu lẫn nhau, bọn hắn biết tình huống hiện tại đối bọn hắn cực kỳ bất lợi, nhưng mà để bọn hắn đầu hàng nhưng là tuyệt đối không thể nào. Vị nào ma sứ đại người thủ đoạn, bọn hắn đều vô cùng kiên kỵ. Thanh Dực lão nhi, ngươi bất ở chỗ này nói lời trông trọng. Ủy đạo nhân gầm thét nói, chúng ta tu sĩ ma đạo thà chết đứng cũng sẽ không quỷ mà sống, hôm nay cho dù chết cũng phải kéo ngươi theo nhóm mấy cái đệm lưng. Lập tức hắn hướng mấy vị khác ma tu nháy mắt, đám người ngầm hiểu, nhao nhao tế ra mình pháp bảo cùng pháp quyết, chuẩn bị cùng chính đạo liên minh quyết nhất tử chiến. Ủy đạo nhân âm thầm hướng mấy vị khác nguyên anh ma tu truyền âm, nhường đại gia lấy ra thủ đoạn mạnh nhất cùng đối phương liều mạng, đến lúc đó tìm cơ hội phá vây ra ngoài. Liền thấy mấy vị ma tu khí tức trên thân bỗng nhiên tăng vọt, bọn hắn bắt đầu chuẩn bị phản kích sau cùng. Bọn hắn biết bây giờ chỉ có đem hết toàn lực, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Cái gọi là đầu hàng, đây chính là muốn bị phong bế tu vi, gieo xuống nô ấn, cái này còn không như chết thống khoái. Thanh Dực đạo quân thấy thế, biết trận chiến đấu này đã không thể tránh né, hắn hít sâu một hơi, tiếp đó hạ lệnh công kích, khởi động đại trận, chuẩn bị công kích. Giọng Thanh Dực đạo quân tại chiến trường trên không quanh quẩn. Theo mệnh lệnh hạ đạt, thập nhị đô thiên môn trận bắt đầu vận chuyển lại, từng đạo quang mang từ chiến hạm tạo thành trong trận pháp bắn ra, tạo thành từng vòng quang hoàn, đem toàn bộ chiến trường bao phủ ở bên trong. Những quang thúc này đưa đến khốn địch cùng suy yếu hiệu quả. Hòa Viêm đồng tử tại mũi tàu chỉ huy chiến hạm, trong ánh mắt của hắn lập lòe vẻ hưng phấn. Hắn biết trận chiến đấu này sẽ là hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một lần kinh lịch, hắn nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Thanh Dực đạo quân truyền âm cho Liên Tâm Tiên Tử cùng Đan Si, để bọn hắn hai ra khỏi chiến cuộc, phòng thủ ở ngoại vi, tuyệt đối không được để chạy một cái. Liên Tâm Tiên Tử cùng Đan Si hai vị trưởng lão khi biết không cần bọn hắn tham chiến, chỉ là giữ vững ngoại vi nhiệm vụ, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Bọn hắn biết, có thập nhị đô thiên môn trận bảo hộ, cho dù là nguyên anh ma tu muốn phá vây, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Huống chi, bây giờ lại có Kiếm Vô Trần cùng Huyền Chân Tử hai vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ gia nhập vào, bọn hắn đối với cuộc chiến đấu này thắng lợi càng thêm có lòng tin. Hơn nữa nhìn địa bộ này, là muốn tiêu diệt toàn bộ mấy vị này nguyên anh ma tu a. Chiến đấu lần nữa bùng phát, lần này song phương thế công càng thêm mãnh liệt, pháp thuật quang mang cùng pháp bảo tiếng va chạm bên tai không dứt. Kiếm Vô Trần cùng Huyền Chân Tử phân biệt nên chiến hai vị nguyên anh trung kỳ ma tu, Liên Tâm Tiên Tử cùng Đan Si ở ngoại vi phong tỏa, chính đạo liên minh còn có 5 tên nguyên anh tu sĩ vây công còn lại 4 tên nguyên anh sơ kỳ ma tu. Lập tức chàng thượng thế cục thì song toàn bộ xoay chuyển lại, bất luận là nhân số vẫn là tu vi, cũng là chính đạo liên minh bên này chiếm giữ ưu thế, hơn nữa còn có hạm đội trận pháp gia trì, đang không ngừng suy yếu ma tu thực lực. Hòa Viêm đồng tử cùng hắn chiến hạm người chỉ huy nhóm, tại trên chiến hạm không ngừng điều chỉnh thập nhị đô thiên môn trận vận chuyển, khiến cho trận pháp uy lực phát huy đến cực hạn. Trong trận pháp suy yếu sức mạnh đang không ngừng tăng cường, cho ma tu mang đến áp lực cực lớn. Tại trận pháp phụ trợ, chính đạo liên minh nguyên anh các trưởng lão càng chiến càng hăng, bọn hắn biết, chỉ phải kiên trì, thắng lợi đang ở trước mắt. Mà ma tu tắc thì bắt đầu xuất hiện dao động, bọn hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Đầu tiên bị thua là cùng Thanh Dực đạo quân tỷ thí một cái nguyên anh ma tu, hắn chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi, nơi nào có thể địch được Thanh Dực đạo quân cùng Hắc Linh đại bằng hợp kích. Tại Thanh Dực đạo quân thuật pháp giam cầm phía dưới, lồng ngực của hắn bị Hắc Linh đại bằng như pháp bảo một dạng lợi trảo trực tiếp xuyên thủng. Một cái lớn nhỏ cơ nắm tay, đen thủi lùi giống như trẻ nít nguyên anh từ nhục thân bên trong bay ra, lóe lên phía dưới liền biến mất không còn tăm hơi. Thuần Di, đã sớm liệu đến, nhanh ngăn hắn lại. Thanh Dực đạo quân khí định thần nhàn hướng về ngoại vi Liên Tâm Tiên Tử cùng Đan Si hô. Mặc dù Liên Tâm Tiên Tử cùng Đan Si hai người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn đem trong tay pháp bảo hướng về kia đạo nguyên anh hắc ảnh công tới, nhưng Thuần Di bên trong nguyên anh tốc độ vô cùng nhanh, kịp thời tránh khỏi công kích, hướng về ngoại vi tiếp tục trốn chạy mà đi, khiến cho hai kiện pháp bảo đều rối rít thất bại. Thanh Dực đạo quân trong lòng đồng thời không nóng nảy, mà là quay người hướng về cùng Hoàng Nghị chân nhân tỷ thí một tên khác nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đánh tới. Bởi vì hắn biết, ở cái này thập nhị đô thiên môn trận ở bên trong, nguyên anh căn bản là không có cách trốn chạy. Chuyện kế tiếp đơn giản, đem nguyên anh lưu cho Liên Tâm Tiên Tử cùng Đan Si giống mèo vờn chuột chậm như vậy chậm đi bắt liền tốt. Quả nhiên, làm cái kia đen thủi lùi nguyên anh đã nhanh muốn tuấn di ra đại trận thời điểm, bị một đạo vô hình màn ánh sáng cho cản lại. Lúc này liền thấy một cái thất kinh tiểu nhân ở bên trong đại trận trái sông phải sông, làm thế nào cũng không trốn thoát được. Cuối cùng bị Liên Tâm Tiên Tử cùng Đan Si sử dụng pháp bảo đánh giết tại chỗ. Một màn này nhường còn giữ lại ngũ vị ma tu thấy là lòng như cho nguội, chiến ý hoàn toàn không có. Không khỏi bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm thoát đi mở miệng. Chỉ là cao thủ quyết đấu há lại cho phân tâm, lại có một cái nguyên anh sơ kỳ ma tu tại Thanh Dực đạo quân cùng Hoàng Nghị chân nhân dưới sự vây công vẫn lạc, liên nguyên anh cũng không kịp trốn ra được, liền thân tử đạo tiêu rồi. Một bên khác, Kiếm Vô Trần kiếm pháp giống như mưa to gió lớn, đem vị đạo nhân ép liên tục bại lui, Huyền Chân Tử phất trần trong huy sái, linh khí trong thiên địa tựa hồ cũng trong lòng bàn tay của hắn, đem một vị khác nguyên anh trung kỳ ma tu vây ở một cái vòng xoáy linh khí bên trong. Còn lại hai vị nguyên anh sơ kỳ ma tu, bọn hắn phải đồng thời thừa nhận nhiều tên chính đạo liên minh nguyên anh trưởng lão công kích, mắt thấy vẫn lạc ngay tại trong nháy mắt, nghiêm nhiên một bộ binh bại như núi đổ xu hướng suy tàn. Quỷ đạo nhân gặp đại thế đã mất, nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang, trước tiên quay đầu bỏ chạy, tính toán thoát đi chiến trường. Nhưng mà, thập nhị đô thiên môn trận uy lực há lại dễ dàng trốn thoát như vậy. Đại trận quang mang lóe lên, đem quỷ đạo nhân một mực vây khốn, lập tức liền bị sớm đã chờ đợi đã lâu Liên Tâm Tiên Tử cùng Đan Si ngăn lại. Ngay sau đó, Kiếm Vô Trần kiếm khí thẳng đến quỷ đạo nhân chỗ hiểm bên người. Quỷ đạo nhân trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hắn biết mình đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng ma tu bản tính nhường hắn không muốn dễ dàng buông tha. Thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt hắc khí, cỗ khói đen này bên trong ẩn chứa cực mạnh ăn mòn cùng thôn vệ chi lực, đúng là hắn tu luyện nhiều năm bảo mệnh ma công thần thông, thực hồn ma vụ. Nhưng mà thi triển thần thông này cần lấy thôn vệ hắn tự thân tu vi và bản nguyên làm đại giá, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt sẽ không sử dụng thần thông này, nhưng hôm nay cục diện đã không cho phép quỷ đạo nhân suy nghĩ nhiều. Chương 398, Nguyên Anh tự bạo hạm đội xuất kích. Chương 398, Nguyên Anh tự bạo hạm đội xuất kích. Thực hồn ma vụ vừa ra, xung quanh không gian đều tựa như bị ô nhiễm, biến bận bẹo cùng âm u liên tâm tiên tử cùng đàn si thấy thế, lập tức cho tự thân thực hiện nhiều tầng chân nguyên hộ thuẫn, đồng thời tế ra pháp bảo, tính toán xua tan cô này ma vụ. Kiếm vô trần kiếm khí giống như một đạo đạo thiểm điện, không ngừng chém vào tại quỷ đạo nhân trên thân thể, mỗi một kiếm đều mang cực mạnh lực phá hoại. Nhưng mà, quỷ đạo nhân cơ thể tại thực hồn ma vụ bảo vệ dưới, vậy mà biến phải bền bị dị thường, kiếm khí mặc dù có thể làm bị thương hắn, lại không cách nào một kích chí mạng. Huyền chân tử bên kia, hắn vất trần hóa thành một từng trùng sáng, đem bị vây ở vòng xoáy linh khí bên trong Nguyên Anh trùng kỳ ma tu một mực gò bó. Cái kia danh ma tu liều mạng dãy rủa, lại không cách nào đào thoát Huyền chân tử trường khống. Cuối cùng, tại Huyền chân tử công kích liên tục dưới, cái kia danh ma tu cơ thể bị triệt để tiêu diệt, Nguyên Anh cũng bị phong ấn. Cùng lúc đó, còn giữ lại hai vị Nguyên Anh sơ kỳ ma tu nhục thần, đã ở chính đạo liên minh Nguyên Anh trưởng lão dưới sự vây công lần lượt tổn hại. Bọn họ Nguyên Anh tính toán chạy trốn, nhưng ở thập nhị đô thiên môn trận phong tỏa dưới, cuối cùng đều bị bắt được đồng thời tiêu diệt. Quỷ đạo nhân gặp đồng bạn của mình từng cái ngã xuống, sợ hãi trong lòng cùng tuyệt vọng càng mãnh liệt. Hắn biết mình hôm nay chỉ sợ là không cách nào đào thoát, cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ sự sợ hãi trong lòng hắn cùng tuyệt vọng trong nháy mắt biến thành quyết tuyệt chi ý, cho dù muốn chết, hắn cũng muốn nhường chính đạo liên minh những thứ này Nguyên Anh tu sĩ trả giá đắt. Tại là quỷ đạo nhân quyết định liều mạng một lần, liền thấy thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, quanh thân thực hồn ma vụ trở nên càng thêm nồng đậm, một cổ cùng bạo ma khí từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Không tốt, hắn muốn tự bạo Nguyên Anh. Đang tại công kích quỷ đạo nhân, kiếm vô trần bén nhạy phát giác quỷ đạo nhân ý đồ, lập tức lớn tiếng cảnh cáo tu sĩ khác, mau lui lại, rời xa hắn. Đồng thời thu hồi phi kiếm trong tay, hai tay bấm niệm pháp quyết, biến hóa ra một bức thái cực lưỡng nghi đồ bao lại khí tức quanh người cuồng bạo quỷ đạo nhân. Liên thấy khí tức cuồng bạo bị chấn áp xuống, kiếm vô trần đây là muốn dây dưa quỷ đạo nhân tự bạo. Liên tâm tiên tử cùng đan si lập tức lui về phía sau, đồng thời trong miệng hô to, thập nhị đô thiên môn trận, vây khốn. Trần Vũ khốn linh trận, phòng. Đang tại tỉ mỉ chú ý đại trận bên trong chiến cuộc chiến hạm người chỉ huy nhóm, lập tức giơ trong tay lệnh kỳ, đem từng vòng quang hoàn hướng về quỷ đạo nhân bộ hạ, đồng thời lại khởi động một cái át chủ bài phòng ngự Trần Vũ khốn linh trận, biến hóa thành từng cái to lớn huyền quy hư ảnh hướng về quỷ đạo nhân đánh tới. Nhưng vào lúc này, Thanh Dực đạo quân hướng về phía còn đang áp chế lấy quỷ đạo nhân kiếm vô trần hô to, "Vô Trần đạo hữu, mau lui lại." Ngay tại kiếm vô trần lui nhanh về phía sau thời điểm, quỷ đạo nhân điên cuồng cười một tiếng, thân thể của hắn bắt đầu băng liệt, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa ở trong cơ thể hắn luẩn lưỡng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra điên cuồng, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều kéo vào hủy diệt thâm nguyên. "Chết đi, đều chết cho ta đi." Quỷ đạo nhân hét lớn một tiếng, thân thể của hắn trong nháy mắt nổ tung lên, một cỗ cường đại sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, linh khí trong thiên địa đều bị khuấy động phải hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng mà, thập nhị đô thiên môn trận cùng chân vũ khốn linh trận uy lực tại thời khắc này hiện ra. Đại trận bên trong màn ánh sáng tại sóng xung kích đánh tới lúc, phát ra hào quang chói sáng, đem cái này cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt vững vàng phong tỏa ở trong trận pháp. Mặc dù trận pháp bị xung kích, màn sáng xuất hiện ba động, có một bộ phận năng lượng cuồng bạo xé rách trận pháp màn sáng, nhưng cuối cùng vẫn ổn định lại. Quỷ đạo nhân tự bạo Nguyên Anh uy lực mặc dù cực lớn, nhưng ở thập nhị đô thiên môn trận cùng chân vũ khốn linh trận bảo vệ dưới, cũng không có đối với chính đạo liên minh tu sĩ tạo thành thực chất tính tổn thương. Cái này để cho tại chỗ mấy vị Nguyên Anh tu sĩ, đối với thần binh đạo tông hạm đội cụ bị uy lực có trọng nhận thức mới. Theo quỷ đạo nhân vẫn lạc, toàn bộ ma đạo đại quân đã hoàn toàn mất đi cấp cao chiến lực, mặc dù còn có một số thực lực tương đối cường hãn kim đan kỳ tu sĩ, nhưng căn bản là không có cách cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ chiến lực đánh đồng. Tại đại trận bên dưới ma đạo đại quân, bây giờ đều còn không biết mấy phe Nguyên Anh kỳ các lão tổ cũng đã vẫn lạc. Mặc dù tại bại lui bên trong, lại vẫn làm ngoan cường chống cự, vừa đánh vừa lui. Thanh Dực đạo quân hướng về phía Hoàng Nghị chân nhân nói ra, "Hoàng Nghị đạo hữu, Minh Kim thu binh đi, đem các tu sĩ đều trước tiên triệu hồi đến, nhường hạm đội đi tiêu diệt tàn dư ma tu." Lập tức quay đầu truyền âm nói, "Liên Tâm, Đan Si, hai người các ngươi người chỉ huy hạm đội thành trừ ma đạo còn sót lại." Hoàng Nghị chân nhân minh bạch Thanh Dực đạo quân hảo ý, nếu như không đem nguyên là những cái kia truy kích đi ra Bắc Lương vực chính đạo liên minh tu sĩ gọi trở về, có khả năng sẽ phải gánh chịu đến trên chiến hạm linh nguyên pháo không ngừng công kích, mang tới không cần thiết nội thương. Mặc dù làm như thế, sẽ để cho Bắc Lương được các tu sĩ ít đi rất nhiều thu hoạch công văn cơ hội, nhưng giờ phút quan trọng này cũng không phải cân nhắc những chuyện này thời điểm. Bởi vì kiếm vô trần thụ thương, bây giờ vừa ăn vào liệu thương đan thuốc, đang ngồi xếp bằng một bên vận công luyện hóa trong thuốc viên dược lực. Thế là Hoàng Nghị chân nhân liền cùng Huyền chân tử thương lượng vài câu, liền thấy Huyền chân tử nhẹ gật đầu, móc ra một trường truyền âm phủ, nói mấy câu về sau, cái kia truyền âm phủ liền hóa thành một đạo hỏa diễm bắn tung ra. Sau đó không lâu, liền truyền ra chính đạo liên minh bên này mình kim thu minh thanh âm. Cái này khiến chính đạo liên minh tu sĩ nghi hoặc không hiểu, lại chỉ có thể bỏ qua đang đuổi theo kích ma tu, lập tức hướng lui về phía sau đi. Cùng lúc đó, ma tu nhóm cũng nghe được chính đạo liên minh bên này mình kim thu binh thanh âm. Bọn họ thần thức không cách nào dò xét nơi xa không trung đại trận bên trong tình huống, còn tưởng rằng ma đạo những Nguyên Anh lão tổ kia đánh lui chính đạo liên minh Nguyên Anh tu sĩ. Nhao nhao hưng phấn mà tại kim đan kỳ ma tu tổ trước dưới, một lần nữa giết trở về. Nhìn thấy xa xa ma tu một mảnh đen kịt một lần nữa giết trở lại trận diện, Liên Tâm Tiên Tử ám hừ một tiếng, thực sự là không biết sống chết. Theo Liên Tâm Tiên Tử cùng Đan Si mệnh lệnh, toàn bộ hạm đội giống như mũi tên, hướng về phía dưới chiến trường phóng đi. Hòa Viêm đồng tử giơ trong tay lệnh kỳ, tùy thời làm xong hạ lệnh nổ súng chuẩn bị. Hai vị Nguyên Anh lão tổ mệnh lệnh là, nhanh chóng phân tán đội hình, mở ra trận pháp, đem tất cả ma tu toàn bộ vây khốn trong đó. Đón lấy tới chỉ cần bảo trì giao nhau xạ kích đội hình là được, tất cả chiến hạm tự động tìm kiếm mục tiêu, bắn tự do. Thần binh đạo tông hạm đội giống như một quần phát hiện con mồi hùng lưng, cấp tốc tinh chuẩn hướng lấy phía dưới ma đạo đại quân bộ nhào mà đi. Trên chiến hạm linh nguyên pháo đã bổ sung năng lượng hoàn tất, họng pháo long lánh ánh sáng nguy hiểm, giống như giá thu răng nhọn, tùy thời chuẩn bị cho dư địch nhân một kích chí mạng. Chương 399, đánh tan ma đạo đại quân. Chương 399, đánh tan ma đạo đại quân. Hoàn thành khốn trận bố trí về sau, Hỏa Viêm đồng tử nâng cao lệnh kỳ, trong ánh mắt của hắn lập lòe hưng phấn cùng quả quyết quan mang. Trước mắt cái này nhưng đều là quân công a. Hắn hít sâu một hơi, tiếp đó bỗng nhiên bung xuống lệnh kỳ, lớn tiếng hạ lệnh, khai hỏa. Theo Hỏa Viêm đồng tử mệnh lệnh, chiến hạm linh nguyên pháo phát ra đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Từng đạo hào quang chói sáng từ họng pháo bắn ra, như là sao băng đạch phá bầu trời, hướng về phía dưới ma đạo đại quân oanh kích mà đi. Nhìn thấy Hỏa Viêm đồng tử chỉ huy chiến hạm trước tiên khai hỏa, hắn chiến hạm người chỉ huy cũng kiềm chế không được, nhao nhao hạ khai hỏa chỉ lệnh, trong nháy mắt vạn pháo tề phát, tiếng oanh minh sợ choáng váng đánh trở lại cái kia chút ma tu. Ma đạo đại quân nguyên bản còn đắm chìm tại thắng lợi trong huyễn tưởng, bây giờ lại đột nhiên gặp phải như thế công kích mãnh liệt, lập tức lâm vào hỗn loạn tương mừng. Linh nguyên pháo uy lực cực lớn, mỗi một pháo đều có thể dễ dàng tiêu diệt một phiến khu vực, đem tu sĩ ma đạo phòng ngự trận pháp cùng pháp bảo đánh cho nát bấy. Trong nháy mắt, ma tu nhóm bị tạc phải người ngã ngửa đổ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Liên Tâm Tiên Tử cùng Đan Si tại trên tàu chiến chỉ huy tỉ mỉ mà chú ý chiến trường thế cục, bọn hắn thông qua thần thức chỉ huy hạm đội hành động, bảo đảm mỗi một chiếc chiến hạm đều có thể tại cao nhất vị trí, phát huy ra uy lực lớn nhất. Dưới sự chỉ huy của bọn họ, hạm đội công kích giống như thủy triều, một đợt nối một đợt không cho ma đạo đại quân bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hòa Viêm đồng tử tại trên chiến hạm không ngừng mà điều chỉnh công kích góc độ cùng phương vị, hắn trên mặt đã lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn biết, đây là hắn tu hoạch công trận thời cơ tốt nhất, hắn nhất thiết phải toàn lực ứng phó, bảo đảm nhiều giết địch. Tại hạm đội công kích mãnh liệt dưới, ma đạo đại quân chống cự dần dần sụp đổ, kim đan kỳ các tu sĩ cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Bọn hắn mặc dù thực lực cường hãn, nhưng ở hạm đội linh nguyên pháo trước mặt, lực lượng cá nhân lộ ra không có ý nghĩa. Khủng hoảng cùng tâm tình tuyệt vọng trong ma đạo đại quân cấp tốc lan tràn, bọn hắn bắt đầu chạy tứ phía, tính toán thoát đi cái này tu la tràng. Nhưng mà, thập nhị đô thiên môn trận màn ánh sáng giống như một đạo không thể vượt qua che chắn, đem bọn hắn vững vàng vây ở trong trận pháp, để bọn hắn không chỗ có thể trốn. Có một chút kim đan kỳ ma tu bay đến trên không, tính toán làm cho dùng pháp bảo tới công kích chiến hạm, mà bọn hắn lại tuyệt vọng phát giác chiến hạm phòng ngự lồng ánh sáng không phải kim đan kỳ tu vi có thể công phá. Theo chiến đấu kéo dài, ma đạo đại quân thiệt hại càng ngày càng nặng, tinh thần của bọn hắn cũng hạ xuống điểm thấp nhất. Một chút ma tu bắt đầu tuyệt vọng la lên, muốn chủ động đầu hàng, hy vọng có thể nhận được một chút hy vọng sống. Nhưng tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, thanh âm của bọn hắn bị súng cối tiếng oanh minh bao phủ. Dưới loại tình huống này, chính đạo liên minh các tu sĩ không có bất kỳ cái gì thương hại, bọn hắn biết, chỉ có hoàn toàn tiêu diệt những thứ này ma đạo sinh lực, mới có thể bảo đảm chiến tranh không kéo dài thêm, còn tu chân giới một mảnh an ninh. Cuối cùng, tại hạm đội kéo dài công kích đến, ma đạo đại quân bị triệt để đánh bại. Đại bộ phận ma tu đều đang hạm đội hỏa lực phía dưới vẫn lạc, chỉ có số ít người may mắn đào thoát. Toàn bộ chiến trường bên trên, khắp nơi đều là thi thể của ma tu cùng tàn phá pháp bảo, còn có thật nhiều tán lạc tại ma túi càn khôn. Liên Tâm Tiên Tử cùng Đan Si chỉ huy hạm đội chậm rãi thối lui ra khỏi chiến trường, đem quét dọn chiến trường công việc béo bở lưu cho Bắc Lương vực các tu sĩ. Bọn hắn đối với cái này cũng có chỗ khảo lượng, dù sao lần này phần lớn quân công đều bị thần minh đạo tông tâm đắc, nhà mình tông môn ăn thịt, cũng không thể ngay cả nước cũng không lưu lại cho người ta uống đi. Cũng đích xác là hẳn là nhường Bắc Lương vực các tu sĩ đi quét dọn chiến trường, những chiến trường này lên còn sót lại, cũng là ma tu đại quân từ Bắc Lương vực tất cả tông môn cùng tu sĩ trên thân chỗ cướp đoạt tài nguyên. Thanh Dực đạo quân đại biểu Tây Lân vực Việt quân, hướng kiếm vô Trần cùng Huyền Chân Tử cùng với Hoàng Nghị chân nhân ba vị Bắc Lương vực nguyên anh trưởng lão biểu đạt chính mình ý tứ về sau, ba vị Bắc Lương vực nguyên anh trưởng lão nhao nhao chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Sau đó, Bắc Lương vực chính đạo liên minh các tu sĩ dưới sự chỉ huy của Hoàng Nghị chân nhân, bắt đầu thanh lý chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, cứu chữa thương binh, đồng thời đem còn chưa chết đi ma đạo tù binh áp giải trở về liên minh trụ sở. Kiếm vô Trần cùng Huyền Chân Tử nhưng là mời Tây Lân vực nguyên anh các trưởng lão đi tới Thương Bắc kiếm các nghị sự, hai người bọn họ kim đan kỳ các đệ tử nhưng là dẫn dắt đến các viện quân đi tới Thối kiếm cốc đóng quân chỉnh đốn. Trong mấy ngày kế tiếp, Tây Lân vực viện quân cùng Bắc Lương vực chính đạo liên minh các tu sĩ bắt đầu tăng cường phòng ngự, chữa trị bị tổn thương chất pháp, đồng thời cũng muốn cứu chữa bị thương tu sĩ. Bao quát Hỏa Viêm đồng tử ở bên trong, tất cả hạm đội người chỉ huy nhóm đã ở chiến hậu trong thời gian, tổ chức đạo tông các đệ tử đối với chiến hạm tiến hành cẩn thận kiểm tra cùng chữa trị, đồng thời cũng đối trên chiến hạm các đệ tử tiến hành luận công hành thưởng. Trong quá trình chiến đấu tiêu diệt địch quân đạt được chiến công, sẽ thống nhất tự động tập hợp đến mỗi một chiếc chiến hạm công văn bài bên trên. Đây là thuộc về mỗi chiếc chiến hạm tập thể chiến công, trong đó số lớn điểm cống hiến là cần phải dựa theo đạo tông quyết định phân phối tỷ lệ tiến hành phân phối. Hỏa Viêm đồng tử đứng tại chiến hạm bong thuyền, nhìn xem trên bong các đệ tử bận rộn thân ảnh, cảm thấy rất vui mừng. Lần chiến đấu này, trên chiến hạm các đệ tử đều biểu hiện vô cùng xuất sắc, không chỉ có linh thương vong hoàn thành nhiệm vụ, còn lấy được phong phú chiến quả. Hắn cũng muốn biết, lần này chiến hậu, mỗi người bọn họ đều có thể được bao nhiêu điểm cống hiến. Hắn mang theo trên chiến hạm phụ tá quay người đi vào buồng chỉ huy, bên trong khoang thuyền đỉnh chóp nạm một khối dịch thấu trong suốt ngọc bài, đây chính là chiến hạm công huân bài, ghi chép bọn hắn cái này chiếc chiến hạm tại lần chiến đấu này bên trong tất cả chiến công cùng điểm công hiến. Hòa Viêm đồng tử đưa tay hướng về công huân bài đánh vào một đạo pháp quyết, liền có một màn ánh sáng tại buồng chỉ huy bên trong hiện ra. Màn sáng bên trong đống nhiên biểu hiện ra hơn 6 vạn điểm công hiến, đây là một cái thành tích rất tốt. Đánh giết một cái tụ khí kỳ tu, phải 10 cái điểm công hiến, đánh giết một cái trúc cơ kỳ tu, phải 100 điểm công hiến, đánh giết một cái kim đan kỳ tu, phải 1000 cái điểm công hiến, đánh giết một cái nguyên anh kỳ tu, phải 10000 cái điểm công hiến. Đánh chúng cùng kích thương cũng phân biệt có tương ứng số liệu thống kê, thậm chí cùng trong hạm đội hắn chiến hạm chung chiến tích cũng sẽ tự động ghi chép lại. Mặc dù nói bọn hắn cũng không có đánh giết nguyên anh kỳ ma tu, nhưng là đánh chết rất nhiều kim đan kỳ ma tu cùng số lớn đê giai ma tu. Màn sáng cuối cùng là cái này, trước trên chiến hạm mỗi vị đệ tử có thể được điểm cống hiến rõ ràng chi tiết, đây là căn cứ vào mỗi vị đệ tử tại trong trận này cương vị cùng hành động số lần quyết định. Mỗi một cái điểm cống hiến đại khái giá trị 1000 khối linh thạch, có thể căn cứ vào nhu cầu của mình đi hối đoái linh thạch hoặc khác tài nguyên. Nhưng trong hiện thực, đồng thời không có người nào nguyện ý đem điểm cống hiến hối đoái thành linh thạch, mà là sẽ dùng điểm cống hiến đi đổi lấy những cái kia dùng linh thạch cũng vô pháp mua được tài nguyên tu luyện. Chương 400, chiến công phân phối. Chương 400, chiến công phân phối. Hạng nặng trên chiến hạm có hơn 100 tên đệ tử, cái này bình quân đi qua, mỗi người cơ hồ có thể được 600 cái điểm cống hiến, nếu như dựa theo một cái điểm cống hiến giá trị 1000 khối linh thạch tiêu chuẩn tính toán, tương đương với mỗi người đại khái có thể nhận được 600000 khối linh thạch. Đương nhiên, tình huống thực tế dưới chắc chắn không phải như thế tính toán, ở trong đó còn cần phân phối cho chỉ huy hạm đội đấy, còn có bản chất chiến hạm chỉ huy. Tại trên chiến hạm ở vào vị trí bất đồng, tâm đắc điểm cống hiến cũng có chỗ bất đồng. Chính xác, chiến công phân phối là một cái phức tạp quá trình, cần muốn cân nhắc đến rất nhiều nhân tố. Tại Thần Binh Đạo Tông, chiến công phân phối tuân theo nhất định quy tắc cùng tỷ lệ, lấy bảo đảm công bằng cùng khích lệ các đệ tử tính tích cực. Đầu tiên, chỉ huy hạm đội cùng chiến hạm người chỉ huy xem như trong chiến đấu người lãnh đạo, bọn họ cống hiến là không thể thiếu. Bởi vậy, bọn hắn sẽ thu hoạch được tỷ lệ nhất định ngoài định mức điểm cống hiến làm khen thưởng. Bộ phận này ban thưởng bình thường là từ toàn bộ chiến hạm cuối cùng điểm cống hiến bên trong dựa theo tỷ lệ nhất định phân ra tới. Thứ yếu, trên chiến hạm các đệ tử căn cứ vào hắn trong chiến đấu cụ thể chức trách cùng biểu hiện, cũng sẽ không có cùng điểm cống hiến phân phối. Tỷ như, phụ trách linh nguyên pháo thao tác cùng trận pháp thao túng đệ tử, bởi vì hắn trong chiến đấu tác dụng mấu chốt, có thể sẽ thu được càng nhiều điểm cống hiến. Mà phụ trách giữ gìn chiến hạm cùng trị liệu người bị thương đệ tử, mặc dù công tác của bọn hắn trọng yếu giống vậy, nhưng cũng có thể thu được điểm cống hiến sẽ tương đối hơi ít. Ngoài ra, đối với trong chiến đấu biểu hiện đặc biệt vượt trội đệ tử, còn sẽ có quá mức ban thưởng. Tỷ như, những cái kia tại thời khắc mấu chốt làm ra cống hiến trọng đại, hoặc trong chiến đấu biểu hiện xuất sắc, thậm chí đụng phải đệ tử bị trọng thương, bọn họ anh dũng hành vi sẽ bị đặc biệt ghi chép, đồng thời cho tương ứng ban thưởng. Nếu như trong chiến đấu hy sinh đệ tử, sẽ tại tông môn trung liệt trong nội đường lập địa, hắn điểm cống hiến cùng tiền trợ cấp sẽ cho đến người nhà của hắn hoặc sư môn. Tất cả điểm cống hiến tại phân phối phía trước đều sẽ theo tông môn quy định lưu lại ba thành, xem như chiến hạm duy tu hòa linh nguyên pháo hao phí linh thạch cần thiết chi dụng. Hơn nữa, tất cả nguyên anh kỳ trưởng lão là không tham dự điểm công lao phân phối, bọn họ chiến công có ngoài ra phương pháp tính toán. Tông môn vì phòng ngừa hạm đội cùng chiến hạm người chỉ huy bên trong tư túi căng phồng, cắt xén quân công, đã thông qua chiến hạm công huân bài lên trận pháp tự động phân phối xong tất cả mọi người điểm cống hiến, chỉ cần xác nhận đồng thời phân phối xuống là đủ. Nếu như trong đó có một chút tình huống đặc biệt cần điều chỉnh, thì cần muốn chiến hạm người chỉ huy chuyên môn đưa ra một phần tình hình chiến đấu chứng minh đưa ra cho tông môn, chờ chiến hậu trở về tông môn tiến hành điều chỉnh. Hòa Viêm đồng tử xem như chiến hạm người chỉ huy, hắn tự nhiên là phi thường minh bạch những quy tắc này, hơn nữa sẽ bảo đảm mỗi người đệ tử đều có thể được bọn hắn nên được ban thưởng. Hắn cẩn thận tra xét trên trận pháp biểu hiện phân phối nội dung về sau, liền kích phát trận pháp, đem điểm cống hiến phân phối ra. Theo chiến hạm công văn bài lên trận pháp ánh sáng lóe lên, một từng chùm sáng bắn ra. Bao quát Hỏa Viêm đồng tử ở bên trong, mỗi cá nhân trên người công văn bài đều có biến hóa mới, phía trên xuất hiện điểm công lao đếm được tăng thêm. Mỗi vị đệ tử trên mặt đều lộ ra nụ cười mừng rỡ. Hỏa Viêm đồng tử cũng là từ cấp thấp tu sĩ một đi ngang qua tới, hắn hiểu rất rõ các đệ tử tâm tình, điểm công lao kiểu khen thưởng này, nhất định muốn càng nhanh phân phối càng tốt, dạng này mới có thể tốt hơn kích phát các đệ tử chiến đấu nhiệt huyết. Hơn nữa, các đệ tử cũng có thể kịp thời sử dụng những thứ này điểm cống hiến đi hối đoái chính mình cần tài nguyên tu luyện. Tại phân phối xong điểm cống hiến sau đó, Hỏa Viêm đồng tử còn triệu tập chiến hạm toàn viên tiến hành chiến hậu tổng kết. Hỏa Viêm đồng tử cặn kẽ nhớ lại trong chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ, từ chiến hạm tạp vị, truy kích, bày trận, khai hỏa thời cơ đến công kích góc độ, mỗi một cái khâu đều tiến hành cẩn thận phân tích cùng thảo luận. Tất cả các đệ tử cũng không có bởi vì bề ngoài của hắn lớn lên giống một đứa bé con mà khinh thị hắn, thậm chí còn có rất nhiều người sùng bái cùng tùy tùng. Cuối cùng, tại từng trận nhảy cẫng hoan hô sau đó, các đệ tử nắm lấy chiến công của mình bài về tới riêng mình trong khoang. Tại nghỉ dưỡng sức thời kỳ, các đệ tử vừa tu luyện, vừa suy tính, nên dùng trong tay điểm cống hiến hối đoái thứ gì, là đan dược, tài liệu, pháp bảo vẫn là công pháp bí tịch, hoặc là đợi đến tích lũy càng nhiều điểm cống hiến về sau, đổi lấy tài nguyên tốt hơn. Cùng lúc đó, Bắc Lương vực các tu sĩ cũng đang bận rộn mà thanh lý chiến trường. Bọn hắn thu tập chiến lợi phẩm, cứu chữa lấy thương binh, đồng thời tương chiến bắt được gáp giải trở về liên minh trụ sở. Những chiến lợi phẩm này ở bên trong có thật nhiều là ma tu từ Bắc Lương vực cướp đoạt được tài nguyên, bây giờ bọn chúng cuối cùng về tới chính đạo liên minh trong tay. Mà đối với Bắc Lương vực các tu sĩ tới nói, mặc dù bọn hắn không có trên chiến hạm các đệ tử thu được nhiều như vậy điểm công hiến, nhưng bọn hắn trên chiến trường biểu hiện cũng đồng dạng giá trị được thưởng. Bọn hắn thu thập chiến lợi phẩm, bao quát ma tu túi càn khôn cùng pháp bảo, đều sẽ bị thống nhất nộp lên đến liên minh, tiếp đó dựa theo mỗi người cống hiến tiến hành phân phối. Cuối cùng, vô luận là thần binh đạo tông các đệ tử, vẫn là Bắc Lương vực các tu sĩ, bọn hắn đều được vốn có ban thưởng. Những phần thưởng này không chỉ có là đối với bọn hắn trong chiến đấu biểu hiện tán thành, cũng là không để thăng cấp tu vi hy vọng. Chỉ là những cái kia đi theo viện quân xuất chinh, những cái kia cỡ trung tiểu tông môn đội ngũ, cùng với độc hành ma tu thợ săn cùng liệp ma tiểu đội, bọn hắn đến tột cùng lấy được bao nhiêu chiến công thu hoạch, nhưng là không người biết được. Bọn hắn đạt được điểm cống hiến, chỉ có chờ đến bọn hắn trở về đổi thời điểm mới biết được. Hơn nữa hành động của bọn họ tương đối nhạy bén, bây giờ có lẽ đã ẩn nút xuống, hoặc là còn đang đuổi giết lẻ tẻ ma tu. Chỉ cần không gặp được đại quy mô ma tu đội ngũ, liền sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nếu như có thể đem ma tu đại quân điểm dừng chân tin tức truyền về chính đạo liên minh, còn sẽ có quá mức quân công. Quan trọng nhất là, bọn hắn giết chết ma tu, tâm đắc chiến lợi phẩm không cần nộp lên. Đối với độc hành ma tu thợ săn tới nói, hắn đạt được điểm cống hiến không cần cùng người cùng hưởng, đều thuộc về hắn độc tự sở hữu. Giết đến nhiều, thu hoạch tự nhiên là càng nhiều. Tại Thương Bắc kiếm cắt trong nghị sự đại sảnh, đến từ Bắc Lương vực cùng Tây Lân vực nguyên anh kỳ các trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh, tề tụ một đường. Bắc Lương vực chính đạo liên minh mấy vị trưởng lão cũng đi tới nơi đây. Hoàng Nghị chân nhân xem như đi tới Tây Lân vực cầu viện người, hắn đầu tiên đại biểu Bắc Lương vực chính đạo liên minh, hướng các vị đến đây tăng viện Tây Lân vực đồng đạo chí di chân thành lòng biết ơn. Đồng thời đối với cái này chiến lấy được thắng lợi to lớn, hướng viện quân thống soái Thanh Dực đạo quân biểu thị chúc mừng. Bắc Lương vực một đám nguyên anh trưởng lão đều đứng dậy hướng về Tây Lân vực nguyên anh các trưởng lão chắp tay thi lễ, thành tâm cảm tạ. Tây Lân vực nguyên anh các trưởng lão đã ở Thanh Dực đạo quân dẫn đầu dưới đứng dậy hoàn lễ. Chương 401, Nguyên Anh tụ họp chương 401, Nguyên Anh tụ họp vừa mới hạ màn kết thúc trận này đại chiến kinh thiên động địa, giống như một hồi mưa to gió lớn, quét sạch toàn bộ Bắc Lương vực. Cứ việc chính đạo liên minh cuối cùng lấy được thắng lợi, nhưng cái này thắng lợi lại giống như một chén nhỏ nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể bị hắc ám thôn vệ hầu như không còn. Lấy Ma Linh Thánh Tông cầm đầu ma đạo thế lực ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, tuyệt không có khả năng dễ dàng từ bỏ ý đồ. Bên trong đại sảnh, hơi có vẻ ồn ào, lần lượt có các trưởng lão trầm thấp trò chuyện âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Bọn hắn hoặc cau mày, khổ sở suy nghĩ, hoặc ánh mắt sáng ngời, hùng hồn kể lệ. Mỗi người đều biết rõ, trước mắt chàng thắng lợi này bất quá là ngắn ngủi cơ hội thở dốc, ma đạo uy hiếp vẫn như cũ như là cao treo ở trên đỉnh đầu lợi kiếm, thời khắc cũng có thể rơi xuống, cho chính đạo mang đến tai họa ngập đầu. Lúc này, trên đại sảnh thủ vị trí một vị mang theo bệnh trạng thư sinh trẻ tuổi hơi hơi ho khan vài tiếng. Cả cái đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Người không biết, là vạn bạn nghĩ không ra, hắn lại là bây giờ Bắc Lương vực chính đạo liên minh thủ tịch trưởng lão, Thương Bắc kiếm các nguyên anh hậu kỳ thái thượng trưởng lão, Kiếm Minh các chủ, Kiếm Vô Trần sư huynh. Bất quá nhìn hắn hôm nay tựa hồ trọng thương chưa lành, gương mặt anh tuấn lại bởi vì trên trán có mấy đạo mơ hồ hắc tuyến, khiến cho sắc mặt có chút khó coi, căn bản là nhìn không ra nguyên bản anh tuấn khuôn mặt rồi. Liền thấy cái này Kiếm Minh các chủ quay đầu nhìn về phía Kiếm Vô Trần, mang theo ân cần hỏi, "Vô Trần sư đệ, thương thế như thế nào?" "Kiếm Minh sư huynh, ta cũng không lo ngại, may mắn có viên quân hạm đội trận pháp giam lại quỷ đạo nhân tự bạo uy năng, chỉ là thương tổn tới gân cốt, tu dưỡng một chút thời gian liền có thể không việc gì rồi. Không biết sư huynh ngài thương thế?" Kiếm Vô Trần muốn nói lại thôi. "Ai, cái này độc cô lão ma ám hắc ma công quả thực lợi hại. Loại này hắc ám chi lực cùng ngũ hành linh lực bài xích lẫn nhau, nhưng cũng không thuộc vu băng, phong, lôi dạng này biến dị linh lực, ngay cả ta cố ý ngưng luyện ra một tia lực hỗn độn cũng không làm gì được nó, chỉ có thể dùng lực hỗn độn tạm thời đem trong cơ thể hắc ám chi lực cầm cố lại, chậm rãi sẽ tìm phương pháp phá giải đi." Kiếm Minh các chủ bất đắc dĩ nói. "Kiếm Minh đạo hữu, không cần lo lắng, rồi sẽ tìm được phương pháp phá giải. Thú hồ cái kia độc cô lão ma không phải cũng bị kiếm khí của ngươi gây thương tích sao? Đoán chừng ngắn thời gian bên trong, hắn cũng là không cách nào lại theo ma đạo đại quân xuất chinh huyền chân tử mở miệng quy lơn. Theo ta được biết, nếu như có thể lấy tới độc cô lão ma tu luyện ám hắc phong ma lục cũng liền có thể tìm tới khắc chế thể nội hắc khí phương pháp." Một vị đạo cô bộ dáng nguyên anh nữ tu mở miệng nói ra. "A Di Đà Phật, muốn từ độc cô lão ma trong tay nhận được công pháp của hắn bí tịch, nói nghe thì dễ. Đoán chừng so diệt sát thử lão càng thêm khó khăn đi." Một vị thân mang cả sa đại sư lắc đầu thở dài. Hai người này theo thứ tự là Bắc Lương vực Tinh Vân Quan Vân Thượng Tiên Cô cùng có thể cảm giác chùa Tể Nguyên Pháp Sư, hai người bọn hắn cũng là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Bây giờ đạo quan của bọn họ cùng chùa miếu cũng đã bị ma đạo đại quân công hãm, bọn hắn phân biệt mang theo sống sót môn hạ đệ tử trốn thoát, tụ tập đến chính đạo liên minh trụ sở, dự định xúc tích lực lượng về sau, lại tìm cơ hội phản công trở về. Kiếm Minh các chủ phất phất tay, tạm thời cắt đứt cái đề tài này. "Chư vị đều nói một chút đi, đối với hiện tình thế bây giờ, có cao kiến gì?" Kiếm Minh các chủ xem như Bắc Lương được chính đạo liên minh thủ tịch trưởng lão, muốn nghe một chút các vị nguyên anh ý kiến của trưởng lão. Lần này đại chiến mặc dù thắng, nhưng ma đạo nguyên khí không bị thương, hắn ngóc đầu trở lại ngày sợ không xa rồi. Một vị trắng phát thương trưởng lão lo lắng nói. Thanh âm của hắn tại trống trải trong đại sảnh quân quẩn, càng tăng thêm mấy phần trầm trọng cùng kiềm chế. Hoàng Nghị chân nhân kể từ được chứng kiến thần binh đạo tông hạm đội lợi hại về sau, liền đem phản công hy vọng ký thác vào viện quân trên thân. Thế là hắn đứng dậy, hướng về phía Thanh Dực đạo quân không người thi lễ. Khẩn cầu Thanh Dực đạo quân có thể xuất lĩnh viện quân chủ động xuất kích, trợ giúp Bắc Lương vực chính đạo liên minh đem ma đạo thế lực cho đội ra ngoài. "Chư vị, trận chiến này chúng ta đánh ma đạo một cái trở tay không kịp, mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng cũng không trọng tỏa ma đạo căn cơ, bọn hắn lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Nếu như dốc hết toàn lực, nơi đây chống rông phía dưới, đem tất nhiên gặp đánh lén." Thanh Dực đạo quân nói. Kiếm Vô Trần gật đầu biểu thị đồng ý, hắn mặc dù bị thương, nhưng trạng thái tinh thần vẫn như cũ sung mãn. "Thanh Dực đạo hữu nói đúng, chúng ta không thể bởi vì một lần thắng lợi liền buông lòng cảnh giác. Ma đạo thế lực rắc rối phức tạp, bọn hắn lần này cơ hồ toàn quân bị diệt, sẽ chỉ làm bọn hắn trở nên càng thêm cẩn thận cùng ẩn nhẫn, bây giờ liền đợi đến chúng ta tự chui đầu vào lưới. Huyền Chân Tử đuốt ve trường tu, trầm ngâm nói, chúng ta cần phải tăng cường các vực trong đó liên hệ, cùng đề phòng ma đạo lần nữa đại quy mô xâm lấn. Ta Huyền Tiên Tông chỗ Bắc Lương vực cùng Trung Hành vực chỗ giao giới, mặc dù không giống Thương Bắc Kiếm các dạng này đối mặt ma đạo đại quân binh phong, nhưng cũng là thường xuyên đụng phải ma đạo thế lực tập kích quấy rối. Hy vọng có thể nhường Trung Hành vực phái ra một chi biệt quân, từ hai cái phương hướng cùng vây quét ma đạo thế lực. Hoàng Nghị Chân Nhân nghe xong âm thầm gật đầu, nếu như lần tiếp theo ma đạo đại quân lựa chọn công kích Huyền Tiên Tông, cái kia chính xác sẽ khó giải quyết lắm sao, dù sao Huyền Tiên Tông hậu phương không có chính đạo liên minh trụ sở. Hơn nữa một khi Huyền Tiên Tông bị ma đạo đại quân công phá, như vậy phía Đông Tiên Hà phái làm mất đi sau cùng che chắn. Tiên Hà phái, cái kia là hắn chỗ ở mình tông phái a. Hoàng Nghị Chân Nhân âm thầm quyết định, nhất định phải đi một chuyến Trung Hành vực cùng Đông Tuyền vực chính đạo liên minh, hy vọng có thể nhường bên kia chính đạo liên minh cũng điều động một chi viện quân tới. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải, nhưng mà ứng đối ra sao nguy cơ sắp đến, đại gia nhưng trong lòng cũng không định số. Trận này liên quan đến sinh tử tồn vong đọ sức, mới vừa bận mở màn. Chiến là tất nhiên, chỉ là nên áp dụng chủ động tấn công phương thức, còn là thông qua phòng thủ tới làm hao mòn ma đạo thực lực đâu. Các ngươi có phải hay không có cân nhắc qua vấn đề này? Kiếm Minh các chủ ngón tay của gõ nhẹ tay vịn của cái ghế hỏi. Chư vị có từng nghĩ, nguyên bản tại Bắc Lương vực, chính ma thực lực cân đối, là nguyên nhân gì dẫn đến ma đạo đầu tiên làm loạn, chủ động bước lên chiến sự? Lại là dạng sức mạnh gì thúc đẩy toàn bộ hàng thiên đại lục ma đạo đồng thời động thủ? Kiếm Minh các chủ tiếp tục hỏi. Không sai. Kiếm Minh sư huynh phân tích mấy cái này nồng cốt vấn đề, chính là lần này chiến sự mở ra mấu chốt vị trí. Nguyên bản Ma Linh Thánh Tông mặc dù có hơn 10 vị nguyên anh kỳ ma tu, nhưng nguyên anh hậu kỳ ma tu cũng chỉ có Độc Cô lão ma cùng Tùng Hạc lão ma hai người. Coi như chỉnh hợp toàn bộ Bắc Lương vực ma đạo thế lực, nhiều nhất cũng chỉ có 4 vị nguyên anh hậu kỳ ma tu, mà chúng ta Bắc Lương vực chính đạo liên minh lại là có 5 vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Lấy Tùng Hạc lão ma trước sau như một tính cách cẩn thận, bọn hắn sao lại dám chủ động bước lên chính ma đại chiến? Kiếm Vô Trần tiếp theo nhà mình lời của sư huynh tiếp tục nói bổ sung. Chương 402, phát giác một chút manh mối. Chương 402, phát giác một chút manh mối. Các vị ở tại đây nguyên anh các trưởng lao rơi vào trầm tư, Kiếm Minh các chủ cùng Kiếm Vô Trần đề ra vấn đề đúng là lần này chiến sự chỗ có lõi. Nguyên bản, Bắc Lương vực chính ma song phương thực lực tương đương, ma đạo cũng không có rõ ràng ưu thế, tại sao lại đột nhiên khởi xướng toàn diện chiến tranh đâu? Có lẽ là bởi vì ma đạo tới rồi một loại nào đó cường đại ngoại viện. Thể Nguyên pháp sư phá vỡ trầm mặc, đưa ra cái nhìn của mình, bằng không, lấy bọn hắn nguyên bản thực lực, tuyệt đối không dám tùy tiện bước lên chiến sự. Kiếm Vô Trần nhẹ gật đầu, đây là vô cùng có khả năng. Dù sao, ma đạo hành động quá mức đột nhiên, hơn nữa bọn họ chuẩn bị tựa hồ khắc thường đầy đủ, cái này sau lưng nếu không có người chỉ điểm hoặc trợ giúp, thực sự có chút nói không thông. Chư vị cảm thấy là dạng gì thế lực mới có thể cho Ma Linh Thánh Tông dạng này tông môn cung cấp trợ giúp? Kiếm Minh các chủ trầm thấp nói, nếu thật là dạng này, vậy cái này ngoại viện sức mạnh nhất định cực kỳ cường đại, hoặc là cho đủ ma đạo chỗ tốt, hoặc là nhường ma đạo không có sợ hãi, đủ để cho ma đạo có lòng tin cùng chúng ta chính đạo liên minh chống lại. Hơn nữa, cỗ này ngoại viện thế lực e rằng không chỉ là Bắc Lương được đấy, còn có thể là hóa thần kỳ thậm chí siêu việt hóa thần kỳ tồn tại. Kiếm Vô Trần bổ sung nói, bằng không, ma đạo không thể nào trong một ngắn thời gian bên trong liền đem toàn bộ hàng thiên đại lục ma đạo thế lực thống nhất lại. Chính xác như thế. Huyền Chân Tử gật đầu nói, ta trước kia cũng có nghe thấy, ma đạo tựa hồ lấy được một loại nào đó thần bí chỉ dẫn, lúc này mới có thống nhất hành động sức mạnh. Không biết chư vị phải chăng chú ý đến những cái kia nguyên anh kỳ ma tu trong tay, nhân thủ một cây chiêu hồn tiên. Vì cái gì đều đánh thành dạng này, những cái kia hóa thần kỳ tiền bối đều chẳng quan tâm đâu. Vân Thượng Tiên cô đưa ra một cái nghi vấn. Vân Thượng Tiên câu nghi vấn đưa tới mọi người tại đây suy nghĩ sâu sắc. Tại tu tiên giới ở bên trong, hóa thần kỳ tu sĩ đã có thể nắm giữ thiên địa chi lực, sự hiện hữu của bọn hắn đối với khắp cả chiến cuộc có hết sức quan trọng ảnh hưởng. Nhưng mà, đối mặt ma đạo hung hăng ngang ngược, những thứ này hóa thần kỳ tiền bối lại tựa hồ như cũng không toàn lực tham gia, cái này nguyên nhân sau lưng đáng giá suy nghĩ sâu sắc. Chư vị đừng quên, trong ma đạo cũng có hóa thần kỳ ma tu. Huyền Chân Tử trầm giọng nói, tại chúng ta không biết phương diện bên trên, có thể đang phát sinh càng thêm tranh đấu kịch liệt, hoặc là đã đạt thành một loại nào đó thỏa hiệp. Lời nói của hắn nhường trong lòng mọi người trầm xuống, nếu như ngay cả hóa thần kỳ tu sĩ đều bị kiềm chế, như vậy bọn hắn đối mặt thế cục có thể so trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Còn có một loại có thể, Tể Nguyên pháp sư nói tiếp, hóa thần kỳ các tiền bối có thể bất lực, chỉ có thể chí thân xử ngoại. Khả năng này nhìn như hoang đường, nhưng là để cho người ta cảm thấy một chút sợ hãi, nếu như ngay cả hóa thần kỳ tiền bối đều không thể ngăn cản trước mắt phát sinh đây hết thảy, như vậy, cái này đem đại biểu cho cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ nghe vậy đều có một loại cảm giác không rét mà run. Mặc kệ nguyên nhân như thế nào, chúng ta cũng không thể ỷ lại hóa thần kỳ các tiền bối đến giải quyết vấn đề trước mắt. Kiếm Minh các chủ kiên định nói, chúng ta nhất thiết phải theo dựa vào lực lượng của mình, tìm được đối kháng ma đạo phương pháp. Ít nhất trước mắt cũng không có hóa thần kỳ ma tu xuất hiện, cái này đối với chúng ta mà nói sẽ chả có năng lực đối kháng. Ánh mắt của hắn đảo qua tại chỗ mỗi một vị nguyên anh trưởng lão, mỗi người đều cảm nhận được quyết tâm của hắn cùng kiên định. Kiếm Minh đạo huynh nói đúng, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Vân Thượng Tiên cô gật đầu biểu thị đồng ý, lại mang theo lo âu hỏi nói, bất quá, cho tới hôm nay, đều còn không có Hải Tâm sư tỷ cùng Gương Sáng sư minh tin tức sao? Hải Tâm Thánh Mẫu là Tam Hoa Thần Giáo lãnh tụ tinh thần, mà cái giáo phái cũng không phải lấy một cái tông môn thế lực hình thức tồn tại đấy, giáo chúng bên trong cũng có thật nhiều người bình thường, vì cung phụng ân trạch tứ phương Hải Tâm Thánh Mẫu, tại Bắc Lương được xây dựng rất nhiều đạo quán cùng miếu thờ. mà vị Hải Tâm Thánh Mẫu cũng không có bồi dưỡng thế lực của mình, chỉ là thu ba người đệ tử mà thôi. Nhưng không ngờ tại Ma Đạo bước lên chiến sự thời điểm, bọn hắn đầu tiên lựa chọn Hải Tâm Thánh Mẫu làm loạn. Nghe nói lúc đó là có 5-6 tên Nguyên Anh Ma Tu vây công Hải Tâm Thánh Mẫu, về sau liền cũng lại không có tin tức của nàng. Một vị khác là Nguyên Anh Hậu Kỳ Tán Tu, gương sáng tán nhân, từ trước đến nay cùng Ma Đạo không đụng đến cây kim sợi chỉ, nhưng không ngờ đạo trưởng của hắn Thanh Nguyên Sơn cũng bị ở Ma Đạo đại quân binh phong phía dưới, cuối cùng bị thương bỏ chạy, cũng không biết bây giờ sống hay chết. Đúng vậy a, đã qua lâu như vậy rồi, cũng không có hai người bọn họ tin tức. Hoàng Nghị Chân Nhân phụ hòa nói, nếu như hai người bọn họ bây giờ cũng ở chỗ này, vậy chúng ta chính đạo liên minh thì sợ gì những thứ này ma tu? Ai, còn không phải sao? Kiếm Minh trưởng lão thương còn chưa tốt lưu loát, bây giờ Vô Trần trưởng lão cũng bị thương, phải làm sao mới ổn đây? Lúc này một cái gầy gò Nguyên Anh trưởng lão không khỏi thở dài. Không cần bi quan như vậy, có thể Hải Tâm cùng gương sáng rơi xuống, cùng với chúng ta đủ loại nghi vấn có thể tìm người hỏi một chút. Lúc này Huyền Chân Tử lấy ra một cái dùng phụ lục phong ấn ngọc hạt bày ra trên bàn. Đây là cái gì đâu? Nhiều vị Bắc Lương vực Nguyên Anh trưởng lão đều nghi hoặc địa nhìn về phía Huyền Chân Tử. Mà Thanh Dực đạo quân cùng Liên Tâm tiên tử cùng Đan Si thấy vậy trong lòng hiểu rõ, nghĩ đến minh bạch cái này trong hộp ngọc chứa là cái gì. Huyền Chân Tử cũng sẽ không cố lộng huyền hư, đưa tay trực tiếp đem ngọc hạt mở ra. Liền thấy một cái hắc sắc ma anh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thời khắc này ma anh hai mắt nhắm nghiền, không có động tĩnh chút nào, hiển nhiên là đã bị phong bế ba hồn. Chỉ là từ ma anh tản mát ra khí tức có thể cảm thụ được ra Nguyên Anh trung kỳ tu vi. A, đây không phải Âm La Cửa Hút Tủy lão ma sao? Hắn lúc nào đạt đến Nguyên Anh trung kỳ tu vi? Cái này tuyệt đối không thể nào. Tệ Nguyên pháp sư chỉ vào trong hộp ngọc chính là cái kia khuôn mặt cực giống Hút Tủy lão ma Nguyên Anh hoảng sợ nói: "Như thế nào? Tệ Nguyên đạo hữu, ngươi nhận ra thử ma tu?" Huyền Chân Tử bỗng nhiên hứng thú: "10 năm trước, ta cùng với hắn giao thủ qua, bị ta pháp trượng kích thương, bại trốn mà đi, khi đó hắn mới vừa vặn kết anh. Bất quá mới 10 năm thời gian, tu vi của hắn làm sao lại trở thành Nguyên Anh trung kỳ rồi? Đây không có khả năng." Tệ Nguyên pháp sư một mặt không thể tin: "Nếu thật là như thế, như vậy bây giờ cơ hồ có thể xác định, trong ma đạo tất nhiên có một loại có thể nhanh chóng phương pháp tăng tu vi. Cái kia Ma Linh Thánh Tông Quỷ đạo nhân cũng là dùng cực ngắn thời gian, đem tu vi từ Nguyên Anh sơ kỳ để thăng đến Nguyên Anh trung kỳ." Kiếm Vô Trần sắc mặt âm trầm nói, hắn là nhận biết cái kia Quỷ đạo nhân đấy, trước đây cũng đối tu vi của hắn sinh ra hoài nghi. Mọi người đều biết, Nguyên Anh kỳ tu sĩ tu vi mỗi tiến dài một tầng, ít thì hơn trăm năm, nhiều thì mấy trăm năm, chớ nói chi là từ Nguyên Anh sơ kỳ tiến dài đến trung kỳ, đây chính là vượt qua một cái tiểu cảnh giới, ước chừng 3 tầng tu vi a. Những thứ này ma tu đến tột cùng là dùng loại phương pháp nào, tại ngắn thời gian bên trong liền thực hiện tu vi nhảy lên đâu? Đám người phảng phất phát hiện ma tu bước lên chiến sự một chút manh mối rồi. Chương 403, siêu hồn bất ngờ xảy ra chuyện. Chương 403, siêu hồn bất ngờ xảy ra chuyện. Mọi người ý thức được, đây chính là cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, nếu như tìm không ra đáp án, trong tương lai trong chiến tranh, chính đạo liên minh sẽ lâm vào không cách nào phá giải khốn cảnh. Nếu như ma đạo có thể thông qua phương thức nào đó, đem Nguyên Anh sơ kỳ ma tu ở trong ngắn hạn để thăng đến Nguyên Anh trung kỳ tu vi, vậy có phải cũng có thể đem Kim Đan hậu kỳ ma tu để thăng đến nội Nguyên Anh sơ kỳ tu vi đâu? Nếu thật là như thế, như vậy đối với chính đạo liên minh tới nói chính là tai nạn tính. Tại tu chân giới trong chiến tranh, Nguyên Anh kỳ tu sĩ số lượng cùng chiến lược chính là ảnh hưởng chiến cuộc thắng bại mang tính then chốt nhân tố. Ma đạo thế lực tất nhiên có thể thông qua bí pháp tới tăng thêm Nguyên Anh kỳ ma tu số lượng, trong chiến đấu lợi dụng lấy nhiều đánh ít phương thức không ngừng diện sát hoặc kích thương đang đạo Nguyên Anh tu sĩ, cứ thế mãi, cứ kéo dài tình huống như thế, chính đạo liên minh sắp đối mặt toàn quân bị diệt nguy hiểm. Nghĩ đến đây, tại chỗ tất cả Nguyên Anh các trưởng lão cũng không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Liên đến đây Tăng Viện Thanh Dực đạo quân cũng cảm thấy nhíu mày. Bởi vì Tây Lân vực có Thần Binh đạo tông cái này đại tông môn tồn tại, ma đạo thế lực vẫn không có thể tại Tây Lân vực khuấy lên quá lớn sóng gió, bởi vậy còn chưa phát hiện vấn đề nghiêm trọng này. Bây giờ tại Bắc Lương vực bên này phát hiện vấn đề này, liền không thể không làm cho coi trọng. Thanh Dực đạo quân quyết định đem cái chuyện này hiểu rõ ràng về sau, đem tin tức này kịp thời chuyển về Tây Lân vực chính đạo liên minh, nhường Tây Lân vực bên kia gây nên xem trọng, sớm sắp đặt. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc không nói Kiếm Minh các chủ mở miệng, liền thấy hắn chỉ vào trên bàn cái kia Hút Tủy lão ma Nguyên Anh nói ra, "Huyền Chân Tử đạo hữu, nếu như khảo vấn này ma đầu chắc hẳn cũng không chiếm được chúng ta câu trả lời mong muốn, thỉnh cầu xuất thủ, trực tiếp siêu hồn đi." Huyền Chân Tử nghe vậy, yên lặng gật gật đầu, đem cái kia Hút Tủy lão ma Nguyên Anh trực tiếp nhét vào trong tay. Siêu hồn loại chuyện này, chỉ có thể là tu vi cao tu sĩ đối với tu vi thấp hơn mình tu sĩ thi triển, bằng không sẽ có cực lớn xác suất sẽ thất bại, thậm chí có thể thương tổn được thần hồn của mình. Bây giờ tại chỗ chỉ có 3 tên Nguyên Anh hậu kỳ trưởng lão có thể đối với người này Nguyên Anh trung kỳ Hút Tủy lão ma thi triển siêu hồn thuật. Mà Kiếm Minh các chủ cùng sư đệ của hắn Kiếm Vô Trần đều có thương tích trong người, cho nên cũng chỉ có thể từ Huyền Chân Tử xuất thủ. Ngay tại Huyền Chân Tử dự định xuất thủ thời điểm, bị Kiếm Minh các chủ cho ngăn trở, chẳng lẽ là vị này thủ tịch trưởng lao thay đổi chủ ý sao? Liên thấy vị này Kiếm Minh các chủ cúi đầu trầm tư nửa ngày, lách mình đi tới nghị sự đại điện bên ngoài, đưa tay bố trí một cái nhìn như phức tạp trận pháp. Có quen thuộc trận pháp trưởng lão đều có thể thấy được, Kiếm Minh các chủ bố trí là một cái phòng ngự trận pháp, tất cả cảm giác nghi hoặc. Cái này Hút Tủy lão ma bây giờ cũng đã mất đi thân thể, còn bị phong bế ba hồn, chẳng lẽ còn lo lắng đang tiến hành siêu hồn thời điểm đụng phải tên ma đầu này đánh lén hay sao? Bất quá tất nhiên thủ tịch trưởng lão cẩn thận như vậy, cũng liền theo hắn đi thôi. Chờ Kiếm Minh các chủ đem trận pháp sau khi bố trí xong, hướng về phía Huyền Chân Tử nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn đem Hút Tủy lão ma Nguyên Anh đặt ở trung tâm trận pháp, tiếp đó liền lui đến một bên, nhường Huyền Chân Tử hướng về phía Hút Tủy lão ma Nguyên Anh, thi triển siêu hồn thuật. Huyền Chân Tử thấy thế, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng lại không hỏi nhiều, hắn biết Kiếm Minh các chủ cử động lần này nhất định có thâm ý, thế là, hắn dựa theo Kiếm Minh các chủ chỉ thị, đem Hút Tủy lão ma Nguyên Anh để đặt tại trung tâm trận pháp, mình thì thối lui đến trận pháp ra an toàn vị trí. Theo phù văn hoàn thành, Huyền Chân Tử khẽ quát một tiếng, những cái kia phù văn như bọt sống, chậm rãi bay về phía Hút Tủy lão ma Nguyên Anh, tiếp đó khắc sâu vào trong đó. Nguyên Anh mặt ngoài bắt đầu nổi lên từng cơn sóng gợn, phảng phất là bị lực lượng nào đó khuấy động mặt nước. Mọi người ở đây đều nín thở ngưng thần, khẩn trương nhìn chăm chú lên Huyền Chân Tử động tác. Bọn hắn biết, siêu hồn thuật không chỉ có đối với người bị thi thuật là một loại cực lớn dày vò, đối với thi thuật giả tới nói cũng là một lần to lớn tinh thần đánh bác. Hơi không cẩn thận, Huyền Chân Tử thần hồn đều có thể chịu đến phản vệ cùng tổn thương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Huyền Chân Tử trên trán đã rịn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định. Hắn không ngừng mà biến hóa thủ ấn, đem càng nhiều linh lực rót vào Hút Tủy lão ma trong Nguyên Anh, tính toán xâm nhập hắn sâu trong linh hồn, khai quật ra những cái kia bị ẩn nút bí mật. Cuối cùng, Hút Tủy lão ma Nguyên Anh bắt đầu phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, đó là linh hồn chỗ sâu thống khổ và sợ hãi. Nguyên Anh cơ thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất là tại chống cự lấy một loại nào đó không thể chịu đựng thống khổ. Huyền Chân Tử sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, nhưng hai tay của hắn vẫn như cũ ổn định, không có vẻ run rẩy. Hắn biết, càng là lúc này, càng là không thể chút nào buông lỏng. Đúng lúc này, Hút Tủy lão ma Nguyên Anh đột nhiên bộc phát ra một hồi hắc quang, một cỗ cường đại linh hồn ba động từ trong đó tuôn ra, xông thẳng Huyền Chân Tử thần hồn. May mắn Kiếm Minh các chủ đã sớm chuẩn bị, hắn trước đây bố trí trận pháp kia trong nháy mắt tạo thành một đạo linh lực che chắn, đem vẻ này linh hồn ba động chắn bên ngoài. Ma đầu kia linh hồn vậy mà như thế cường đại. May mắn Kiếm Minh các chủ có dự kiến trước a. Huyền Chân Tử thầm nghĩ trong lòng, cùng lúc đó, hắn gia tăng linh lực tu phát, tính toán áp chế lại Hút Tủy lão ma phản kháng. Đi qua một phen kịch liệt bỏ sức, Hút Tủy lão ma Nguyên Anh cuối cùng dần dần yên tĩnh trở lại, mà Huyền Chân Tử sắc mặt cũng hơi khôi phục một chút huyết sắc. Hắn biết, mình đã thành công chế trụ Hút Tủy lão ma chống cự, đón lấy tới chính là thu hoạch hắn trong trí nhớ bí mật. Huyền Chân Tử chậm rãi đem linh lực thăm dò vào Hút Tủy lão ma trong Nguyên Anh, bắt đầu tìm kiếm những cái kia mấu chốt tin tức. Theo hắn xâm nhập dò xét, lông mày của hắn càng nhíu càng chặt, biểu tình trên mặt cũng biến thành càng ngày càng nghiêm trọng. Liền thấy Huyền Chân Tử sắc mặt nghiêm túc dị thường. Hắn biết, hắn phát hiện bí mật sẽ phá vỡ rất nhiều người nhận thức, cũng sẽ đối với toàn bộ tu chân giới mang đến ảnh hưởng to lớn. Nhưng mà, ngay tại Huyền Chân Tử sắp chạm đến những cái kia nhất là tin tức bí ẩn lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Liền thấy cái kia Nguyên Anh đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, tùy theo thì có một cỗ hắc vụ phun ra, tựa hồ muốn hết thảy chúng quanh đều thôn vệ hầu như không còn. Không tốt, Nguyên Anh muốn tự bạo, đại gia nhanh lui về phía sau rút lui. Kiếm Minh các chủ hét lớn một tiếng, hắn sớm đã dự liệu được có thể sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bởi vậy sớm bố trí phòng ngự trận pháp, lại không ngờ rằng vậy mà lại là tự bạo kết quả. Bây giờ, Kiếm Minh các chủ lập tức thôi động trận pháp, từng đạo quang hoa từ trong trận pháp dâng lên, tạo thành một đạo kiên cố che chắn, đem vẻ này Nguyên Anh tự bạo uy năng vững vàng phong tỏa tại trong trận pháp. Chương 404, Cựu chuyển ma nguyên đại pháp cùng huyết luyện bản. Chương 404, Cựu chuyển ma nguyên đại pháp cùng huyết luyện bản. Huyền Chân Tử cũng là phản ứng cấp tốc, hắn lập tức thu hồi thần thức, tránh khỏi bị hắc vụ ăn mòn. Tại chỗ các trưởng lao khác nhóm cũng nhao nhao xuất thủ, riêng phần mình thi triển thần thông, gia cố trận pháp, phòng ngừa tự bạo uy năng quyết tán. Đi qua một phen khẩn trương đối kháng, trong trận pháp hắc vụ cùng tự bạo uy năng cuối cùng bị áp chế hoàn toàn. Hút Tủy lão ma Nguyên Anh tại tự bạo bên trong đã hóa thành tro tàn, cuối cùng tiêu tan tại trong trận pháp. Kiếm Minh các chủ thở dài một hơi, hắn quay đầu nói với Huyền Chân Tử, xem ra suy đoán của ta không sai, ma đạo quả nhiên có chỗ đề phòng. Bọn hắn có thể đã dự liệu được chúng ta sẽ đối với bắt được Nguyên Anh tiến hành siêu hồn, bởi vậy sớm bố trí cấm chế. Nhưng mà, câu có lời nói, Kiếm Minh các chủ không có dám nói ra, đó chính là một khi có loại tình huống này phát sinh, liền nói rõ cục thế trước mặt càng thêm nghiêm trọng cùng ác liệt. Có thể tưởng tượng một chút, Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, há để người khác tại trong cơ thể của mình thiết hạ cấm chế như thế? Lại có người nào có thể vô thanh vô tức tại Nguyên Anh tu sĩ thể nội thiết hạ cấm chế, lại còn không bị phát giác? Bây giờ, có nhiều tên Nguyên Anh kỳ trưởng lão nhao nhao đi tới Huyền Chân Tử bên cạnh, dùng một loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn xem Huyền Chân Tử. Huyền Chân Tử tự nhiên biết, đám người rất muốn biết, hắn thông qua siêu hồn, phải trang hiểu được một chút tin tức. Huyền Chân Tử hít sâu một hơi, bắt đầu đem hắn tại siêu hồn quá trình bên trong tin tức lấy được giảng thuật cho mọi người ở đây. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn tiếng, nhưng mỗi một chữ đều giống như trọng truy đồng dạng đánh tại trong lòng của mọi người. Tại Hút Tủy lão ma trong trí nhớ, ma đạo thế lực xác thực nắm giữ một loại tăng cao tu vi bí pháp. Loại bí pháp này tên là Cựu chuyển ma nguyên đại pháp, nó có thể tại ngắn thời gian bên trong đem Nguyên Anh ma tu vi để thăng một cái tiểu cảnh giới, cũng có thể đem Kim Đan hậu kỳ ma tu để thăng đến Nguyên Anh kỳ. Huyền Chân Tử cao mày, lộ ra nhiên tin tức này với hắn mà nói đồng dạng là một đả kích trầm trọng. Hắn tiếp tục nói ra, căn cứ vào Hút Tủy lão ma ký ức, loại bí pháp này tu luyện cần đại lượng tu sĩ hồn phách cùng tinh huyết cùng đặc thù ma đạo tài liệu. Ma đạo thế lực đã kín đáo chuẩn bị nhiều năm, bọn hắn thông qua đủ loại thủ đoạn sưu tập rất nhiều tài liệu, bồi dưỡng được rất nhiều ma đạo cao thủ, hơn nữa đã bắt đầu tại ma đạo trong các đệ tử bí mật truyền thụ loại bí pháp này. Huyền Chân Tử dừng lại một chút, tựa hồ tại chỉnh lý suy nghĩ, sau đó tiếp tục nói, càng hỏng bét chính là, bọn hắn kế hoạch tại tương lai không lâu phát động một hồi quy mô càng lớn chiến tranh. Cuộc chiến tranh này mục đích không chỉ là vì khuyết trương ma đạo phạm vi thế lực, càng là vì trong chiến tranh thêm một bước sưu tập tu sĩ hồn phách cùng tinh huyết, lấy cung cấp càng nhiều ma tu tăng cao tu vi. Tại chỗ các trưởng lão nghe đến đó, đều sắc mặt nghiêm trọng. Bọn họ cũng đều biết, nếu như ma đạo thật sự có thể đại quy mô tăng cao tu vi, như vậy chính đạo liên minh sắp đối mặt áp lực trước đó chưa từng có. Nguyên anh kỳ tu sĩ sức chiến đấu xa không phải kim đan kỳ có thể so sánh, một khi ma đạo nguyên anh kỳ tu sĩ số lượng tăng vọt, chính đạo liên minh phòng tuyến rất có thể sẽ bị dễ dàng đột phá. Kiếm minh các chủ sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc dị thường, tin tức này nhất định phải nhanh chóng truyền về trung hành vực chính đạo liên minh tổng bộ, để bọn hắn có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nhìn về phía Huyền Chân Tử, hỏi: "Huyền Chân Tử đạo hữu, ngươi có từng dò xét đến bọn hắn phát động chiến tranh cụ thể thời gian? Còn có cái chủng này tăng cao tu vi bí pháp, có mấy thành xác suất thành công?" Huyền Chân Tử lắc đầu, biểu thị tại hút tủy lão ma trong trí nhớ đồng thời không có tìm được phát động chiến tranh cụ thể thời gian. Từ bọn hắn chuẩn bị tình huống đến xem, trận chiến tranh này sẽ không quá xa. Chúng ta nhất thiết phải lập tức hành động, tăng cường phòng ngự, đồng thời tìm kiếm đối sách. Đồng thời hắn lại nói ra, căn cứ số liệu, loại bí pháp này xác suất thành công không đủ 5 thành. Kẻ thất bại, nhẹ thì mất hết tu vi, nặng thì bạo thể mà chết. Cái bí pháp này là từ một vị bị bọn hắn xưng là ma sứ đại nhân người thần bí truyền thụ cho bọn hắn, hơn nữa vị này người thần bí còn cho bọn hắn mang đến một bộ phận thi hành bí pháp ma đạo tài liệu. Ngay tại ta muốn dò xét vị này người thần bí tin tức lúc, tựa hồ chạm đến cấm chế gì, Nguyên Anh liền tự bạo. Bây giờ, toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục chính đạo liên minh nhất thiết phải lập tức hành động, chuẩn bị ứng đối sắp đến hạo kiếp. Thanh Dực đạo quân lập tức đứng dậy, ánh mắt của hắn kiên định quyết tuyệt, ta phải lập tức đem tình huống này thông báo cho Tây Lân vực chính đạo liên minh. Đồng thời, chúng ta bên này cũng muốn bắt đầu chuẩn bị, tăng cường phòng ngự, lấy ứng đối ma đạo thế lực công kích. Kiếm Minh các chủ cũng nhẹ gật đầu, không sai, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Ta sẽ đem tin tức này truyền lại cho trụ sở liên minh. Đồng thời, chúng ta cũng muốn bắt đầu nghiên cứu đối sách, tìm kiếm phá giải ma đạo bí pháp phương pháp. Lúc này Huyền Chân Tử bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không biết chư vị phải chăng chú ý đến những cái kia nguyên anh kỳ ma tu trong tay, nhân thủ một cây chiêu hồn thiên. Cái này không phải là vì trên chiến trường thu thập số lớn tu sĩ hồn phách, lấy cung cấp áp dụng loại kia bí pháp sử dụng sao? Hơn nữa trong tay bọn họ tất nhiên còn có một loại thu thập tu sĩ tinh huyết pháp khí. Nói đi, Huyền Chân Tử lấy ra hút tủy lão ma cái kia mai khô lâu giới chỉ, đó là hắn diệt sát hút tủy lão ma về sau, từ trên người hắn lấy được chữ vật giới chỉ. Đem thần thức dò vào trong đó một hồi lùng tìm về sau, Huyền Chân Tử lấy ra một khối kỳ quái trận bàn, sau đó đưa mắt về phía mấy người khác. Ngày đó ở bên trong đại trận có chém giết qua nguyên anh ma tu người, bao quát Thanh Dược đạo quân cũng bắt đầu từ chiến lợi phẩm bên trong lục lọi lên. Cuối cùng, đám người quả nhiên đều tìm được cùng Huyền Chân Tử trong tay giống nhau như lúc loại kia trận bàn. Thanh Dược đạo quân trong tay còn có 2 khối trận bàn, hắn thuận tay đem bên trong một khối trận bàn đưa cho Đan Si, muốn cho Đan Si vị này xuất thân khí đạo, hơn nữa đồng thời tinh thông đan đạo cùng khí đạo đích tiên tài xem. Hắn đoán chừng đang ngồi tất cả nguyên anh trưởng lao ở bên trong, chưa có người nào luyện khí kỹ xảo có thể mạnh hơn Đan Si rồi. Quả nhiên, Đan Si đem khối này trận bàn cầm trong tay nhìn kỹ, liền kinh ngạc nói, đây là huyết luyện bàn. Đám người nhìn thấy Đan Si có thể một cái liền nhận ra cái này khí vật tên, tất nhiên giải cái này khí vật từ đâu tới cùng tác dụng. Đan Si sư đệ, ngươi và các vị đạo hữu nói một chút khối này huyết luyện bàn từ đâu tới đi. Thanh Dực đạo quân nói. Đan Si giơ lên trận bàn, cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, tiếp đó chậm rãi hướng mọi người ở đây giới thiệu nói, khối này trận bàn tên là huyết luyện bàn, nó là một loại cực kỳ hiếm thấy bên trên cổ ma tộc pháp khí. Là ma tộc, mà không phải ma đạo. Người của ma tộc đem huyết luyện bàn dùng một loại đặc thù pháp môn tu luyện, tức thông qua hấp thu cùng tinh luyện sinh linh tinh huyết tới tăng cường tu vi. Loại tu luyện này phương thức mặc dù có thể cấp tốc tăng cao thực lực, nhưng đại giới là hy sinh những sinh linh khác sinh mệnh, bởi vậy bị toàn bộ tu chân giới bất dung. Chương 405, đối địch sách lược chương 405, đối địch sách lược Đan Si dừng một chút tiếp tục nói ra, cái này huyết luyện bản cấu tạo vô cùng phức tạp, nó bên trong ẩn chứa thêm cái cỡ nhỏ trận pháp, những thứ này trận pháp tướng quan hệ nối liên tiếp, cùng tác dụng với bản trung ương luyện huyết không ở giữa. Loại này trận bản có thể chủ động hấp thu trong vòng phương viên trăm dặm, đã mất đi linh hồn nhục thân bên trong tinh huyết. Trừ có hay không thân thể linh thể cùng hồn thể, bất luận là nhân tộc hay là yêu tộc, thậm chí là ma tộc tự thân, cũng là máu này luyện bản hấp thu đối tượng. Hơn nữa, những thứ này trên trận bản còn cô nhất định có tính bí mật, khiến cho huyết luyện bản trong quá trình sử dụng không dễ bị phát hiện. Điều này nói rõ huyết luyện bản đồng thời cũng đang hấp thụ ma tu bỏ mình tu sĩ tinh huyết, đúng không? Vân Thượng Tiên cô nhíu mày hỏi. Chính là, làm huyết luyện bản chung quanh tinh huyết bị hút vào trận bản luyện huyết không ở giữa về sau, những thứ này cỡ nhỏ trận pháp sẽ đem hắn chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần, chờ có cần lúc lấy dùng. Đồng thời, huyết luyện bàn còn có chứa đựng cùng tịnh hóa tinh huyết năng lực, bảo đảm trong đó năng lượng bảo trì tinh thuần lại sẽ không bị ô nhiễm, thậm chí có thể dùng đến giải độc cùng chữa thương. Đan Si nghiêm túc giới thiệu nói. Tại chỗ các trưởng lão nghe được Đan Si giới thiệu, cũng không khỏi nhíu mày. Bọn hắn ý thức được, nếu như ma đạo thế lực thật sự nắm giữ loại tà ác này pháp môn tu luyện, hơn nữa có thể đại quy mô mà làm ra huyết luyện bàn như vậy, thực lực của bọn hắn sẽ lấy một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ tăng trưởng. Tề Nguyên pháp sư trầm giọng hỏi, Đan Si đạo hữu, ngươi cũng đã biết như thế nào phá giải loại này huyết luyện bản hoặc có biện pháp hay không ngăn cản hắn phát huy tác dụng? Đan Si thuận miệng đáp, muốn ngăn cản hắn phát huy tác dụng, cái này cũng không khó khăn, chỉ cần tìm ra trận bản vị trí chỗ ở, đem hắn phá hủy liền có thể. Bất quá, muốn tìm ra trận bản, đặc biệt là tại Lung Tung kia trên chiến trường đem hắn tìm ra, vẫn có độ khó nhất định đấy. Đan Si trầm tư một hồi, sau đó tiếp tục nói ra, huyết luyện bản phá giải cũng không dễ dàng, bởi vì trận bản bên trong có nhiều cái trận bản phối hợp lẫn nhau, kết cấu vô cùng phức tạp. Ta có thể nếm thử phá giải những thứ này trận bản, nhưng cần một chút thời gian tới nghiên cứu, nếu như có thể nghiên cứu triệt để, thậm chí có thể căn cứ vào đặc tính của nó, luyện chế ra tìm kiếm trận bản pháp khí. Huyền Chân Tử gật đầu biểu thị đồng ý, đây là một cái biện pháp khả thi. Chúng ta ứng lập tức an bài nhân thủ, phối hợp đan sĩ đạo hữu, đối với mấy cái này huyết luyện bản tiến hành nghiên cứu, đồng thời tìm kiếm phương pháp phá giải. Đồng thời, luyện chế ra có thể trên chiến trường tìm kiếm trận bản pháp khí, phá hư ma đạo kế hoạch. Đan sĩ gật đầu nói, ta sẽ mau chóng bắt đầu chuyện này. Đồng thời, chúng ta cũng cần phải tăng cường đối với ma đạo thế lực điều tra, phòng ngừa bọn hắn đại quy mô sử dụng loại pháp khí này. Nếu như ta đoán chừng phải không sai, trước đây khu giao chiến vực dưới mặt đất liền ẩn tàng có rất nhiều máu luyện bản, cần phải phái người tìm ra. Đúng, tìm ra. Hủy đi loại tà ác này pháp khí. A Di Đà Phật Tể Nguyên Pháp Sư tựa hồ vô cùng thống hận loại này huyết luyện bản. Kiếm Minh các chủ khoát tay nói, không cần hủy đi, nghĩ biện pháp đem hắn tìm ra đồng thời mang về, ta tự có diệu dụng. Mặt khác, thỉnh cầu Đan Si đạo hữu đem này trận bản nghiên cứu triệt để sau đó, ngoại trừ luyện chế ra tìm kiếm trận bản pháp khí, nhất thiết phải phòng chế ra loại này trận bản tới Kiếm Minh sư mình. Ngài đây là Kiếm Vô Trần không hiểu nhìn về phía Kiếm Minh các chủ. Các cát, Kiếm Minh đạo hữu, diệu kế. Huyền Chân Tử vớt râu cười nói, đúng là diệu kế. Đan Si sư đệ, đến lúc đó ngươi lại dẫn người luyện chế nhiều một chút cao cấp chiêu hồn viên đi ra. Tài liệu cần thiết đều có thể để cho người ta tìm liên minh nhận lấy. Thanh Dực đạo quân cười nói, Vô Trần sư đệ, ngươi cảm thấy bây giờ ma đạo nhiều lần phát động đại chiến, rất muốn đạt được gì đây? Kiếm Minh các chủ cười hỏi, tự nhiên là tu sĩ hồn phách cùng tinh huyết ta. Chúng ta đem trận bản hủy đi không được sao? Kiếm Vô Trần nói, chúng ta là không có thể bảo đảm mỗi lần đều có thể đem triệt để hủy đi đâu. Hiển nhiên là không cách nào làm đến. Thà rằng như vậy, không bằng liền cùng bọn hắn cướp, bị chúng ta cướp đi, bọn hắn liền không chiếm được bất cứ thứ gì. Kiếm Minh các chủ giải thích nói, tại chỗ chừng mấy vị nguyên anh trưởng lão, tính cả Kiếm Vô Trần ở bên trong, trên mặt đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Kiếm Vô Trần nghĩ thông suốt về sau, không khỏi có chút lúng túng. Kiếm Minh sư huynh, sư đệ ta lần này đoán chừng là làm bị thương đầu, bây giờ nghĩ lại, Thanh Dực đạo hữu chiêu kia luyện chế chiêu hồn phiên kế sách cũng là cực diệu. Đã như thế có thể mức độ lớn nhất mà tránh bên ta tu sĩ tinh hồn bị ma tu lấy đi đồng thời hủy đi. Bên ta chủ động thu lấy trên chiến trường tinh hồn, sau này có thể đem liên minh tu sĩ tinh hồn thả ra, để bọn hắn lại vào luân hồi. Những cái kia ma tu tinh hồn tự nhiên khó tránh khỏi rút hồn luyện phách hạ trạng. Kiếm Minh các chủ khẽ gật đầu, nhìn về phía Thanh Dực đạo quân, xem ra cũng là sát phạt quả đoán hạng người. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Đan Si nghe nói mấy người đối thoại về sau, trong lòng cũng là bình tĩnh. Hắn biết Kiếm Minh các chủ cùng Thanh Dực đạo quân kế sách mặc dù tàn nhẫn, nhưng cũng là ở nơi này chẳng chính ma trong đại chiến sinh tồn được thủ đoạn cần thiết. Hắn biểu thị đồng ý nói, đã như vậy, ta sẽ mau chóng nghiên cứu ra huyết luyện bản phương pháp phá giải, đồng thời nếm thử phòng chế ra loại này trận bản. Đồng thời, ta cũng sẽ bắt đầu luyện chế chiêu hồn viên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Được, vậy làm phiền Đan Si đạo hữu. Kiếm Minh các chủ hài lòng gật gật đầu, sau đó chuyển hướng các vị ở tại đây trưởng lão, chư vị, chúng ta thời gian không nhiều, nhất thiết phải lập tức hành động. Đan Si đạo hữu cần bất luận cái gì tài nguyên, liên minh đều muốn toàn lực ủng hộ. Đồng thời, chúng ta cũng muốn tăng cường đối với ma đạo điều tra, phòng ngừa bọn hắn có càng nhiều động tác. Vâng, Kiếm Minh trưởng lão. Tại chỗ các trưởng lão cùng đáp, bọn họ cũng đều biết hình thế nghiêm trọng, không người nào dám lười biếng chút nào. Sau này, tại trên hội nghị này, tất cả trưởng lão nhóm liền nhằm vào, như thế nào để phòng ma đạo thông qua đại chiến thu hoạch tu sĩ hồn phách cùng tinh huyết kế hoạch, lại tiến hành nhiều luận nghiên cứu thảo luận. Đại gia nhất trí cho rằng, chỉ cần có thể hữu hiệu phá hư ma đạo kế hoạch, đồng thời kéo dài hao tổn bọn họ sinh lực về sau, lại tiếp tục trận chiến tranh này liền không có ý nghĩa gì. Nếu như muốn kéo dài hiệu quả phá hư ma đạo kế hoạch, nhất định phải mấy người Đan Si đem huyết luyện bản cùng tìm kiếm trận bản pháp khí luyện chế được mới được. Đến lúc đó có thể đem ma đạo đại quân bày ra huyết luyện bản đều tìm ra, đồng thời tại đối phương không thể nhận ra cảm thấy vị trí bố hạ mấy phe trận bản. Chờ đại chiến kết thúc sau, tưởng tượng một chút ma tu tìm không thấy chính mình chỗ bày ra trận bản, này sẽ là một loại gì chẳng diện. Vì thực hiện cái phương án này, sau này liền tất yếu tổ kiến chuyên môn điều tra tiểu đội, dùng phá hư kế hoạch của đối phương cùng sắp đặt. Thậm chí còn cần bồi dưỡng một bộ phận ám tử, đánh vào ma đạo đại quân bên trong, kịp thời đem ma đạo đại quân động tĩnh cùng kế hoạch phản hồi về tới. Còn nhằm vào tình thế trước mặt, chế định dụ địch xâm nhập, vây mà diệt chi, phòng thủ phản công sách lược. Cũng chính là căn cứ vào trước mặt chiến cuộc làm tốt phòng thủ, đem quyền chủ động của chiến trường khống chế tại phe mình trong tay. Cứ như vậy, từng mục một chiến lược cùng chiến thuật bị xác định ra. Chương 406, Song Tu Công Pháp chương 406, Song Tu Công Pháp Đan Si tại hội nghị sau khi kết thúc, đi đến chính đạo liên minh chuẩn bị cho hắn luyện khí thất, cùng chính đạo liên minh chọn lựa ra luyện khí sư, cùng bắt đầu nghiên cứu huyết luyện bản cấu tạo cùng phương pháp phá giải. Hắn biết, cái này không chỉ là một mục nghiên cứu, mà là một hồi đối kháng ma đạo chiến đấu, càng là một hồi trí tuệ cùng thời gian thi chạy. Hắn nhất định phải nhanh chóng tìm được phá giải huyết luyện bản phương pháp, bằng không, ma đạo thực lực đem lại không ngừng tăng trưởng, mà chính đạo liên minh sinh tồn không gian đem sẽ không bị đánh gây áp suất. Cùng lúc đó, Vân Thượng Tiên Cô dẫn theo một đám đệ tử tinh anh, bắt đầu ở trước đây song phương chém giết trên chiến trường, tìm kiếm lấy những cái kia bị tu sĩ ma đạo bí mật bày ra huyết luyện bản. Liên Tâm Tiên Tử một bên an bài đệ tử đối với chiến hạm tiến hành chữa trị cùng kiểm tra, một bên kết hợp nơi này trận pháp, cùng chiến hạm người chỉ huy nhóm cùng diễn luyện bao vây tiêu diệt cùng phản công chiến pháp. Dù sao chiến đấu kế tiếp ở bên trong, viện quân chi hạm đội này sẽ là diệt địch chủ lực. Hoàng Nghị Chân Nhân lại bước lên cầu viện chi lộ, hắn lần này dự định đi tới Trung Hành vực cùng Đông Tuyền vực, đi tìm hiểu một chút bên kia tình hình chiến đấu như thế nào, đồng thời hy vọng có thể nhường bên kia chính đạo liên minh cũng điều động một chi viện quân tới. Mà các trưởng lão khác nhóm tắc thì bắt đầu tăng cường liên minh phòng ngự, đồng thời phái ra đội ngũ điều tra, tỉ mỉ giám thị ma đạo thế lực động tĩnh. Chính đạo liên minh mỗi một vị thành viên đều biết, bọn hắn nhất thiết phải hết tất cả cố gắng, ngăn cản ma đạo thế lực âm mưu được như ý mà cuộc chiến tranh này thắng bại, đem trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ tu chân giới tương lai. Liên quan tới ma đạo thế lực sau lưng ẩn nút âm mưu, cũng dùng tốc độ nhanh nhất truyền lại đến các vực chính đạo liên minh. Đồng thời, tại chiến lợi phẩm bên trong thu hoạch vào tay huyết luyện bản, cũng phái chuyên gia sau đó đưa đi. Thanh Dực đạo quân tùy thời duy trì cùng Tây Lân vực viện binh trong quân đội hai gã khác nguyên anh trưởng lão giữ liên lạc. Hai vị trưởng lão này chính là dẫn theo những cái kia liệt ma tiểu đội, sớm lẻn vào Bắc Lương vực tổng chỉ huy. Hắn đem ma đạo thế lực âm mưu, cùng trước mắt chế định dụ địch xâm nhập, vây mà diệt trì, phòng thủ phản công sách lược, kịp thời chuyển cho cái này hai tên nguyên anh trưởng lão, để bọn hắn tạm thời co vào chiến tuyến, không thể quá xâm nhập quá sâu, chỉ cần dẫn đội ngũ tập kích quấy rối ma đạo thế lực, tiếp đó đem đối phương dẫn vào trước mắt thiết trí trong bẫy là đủ. Kiếm Minh trưởng lão sai người đem Bắc Lương vực chính đạo liên minh khố phòng mở ra, đem bên trong rất nhiều tấn cấp đan dược lấy ra ngoài, đồng thời thấp xuống đội tiêu chuẩn. Hy vọng có thể tại ngắn thời gian bên trong nhường rất nhiều tạm tại tu luyện trong bình cảnh tu sĩ có thể thuận lợi tấn cấp, dùng cái này đến để thằng chính đạo liên minh toàn thân thực lực. Cùng lúc đó, Khương Hạo cùng một tại tiểu thế giới cùng linh thực trong không gian tu luyện cũng lấy được rõ rệt tiến bộ. Thực lực của bọn hắn đều có bay vọt về chất, nhất là Khương Hạo, hắn ở đây linh thực trong không gian dành thời gian cho việc khác, từ bắt đầu bỏ ra 200 năm ngưng luyện dành thời gian cho việc khác, càng về sau bồi bạn một ngưng luyện dành thời gian cho việc khác, lại đã trải qua 200 năm, trước sau trải qua 400 năm khổ tu, tu vi đã đạt đến kim đan kỳ đại trạng thái viên mãn, cách kết anh không xa. Lúc này, Ly một kết đan sau đó, đi tới Khương Hạo bên người một khắc này, chỉ bất quá mới trôi qua 2 năm thời gian mà thôi. Bởi vì một dành thời gian cho việc khác tại linh thực trong không gian đã hoàn thành ngưng luyện, là thời điểm cùng bản thể tiến hành dung hợp. Là một bản thể cùng dành thời gian cho việc khác tiến hành dung hợp thời điểm, Khương Hạo bản thể cũng đang cùng phân thân của mình tiến hành dung hợp. Dành thời gian cho việc khác cái này 200 năm tu luyện cảm ngộ cùng ký ức đang liên tục không ngừng mà tràn vào Khương Hạo trong thức hải, mặc dù tu vi không cách nào hoàn toàn dung hợp, nhưng kim đan kỳ đại viên mãn tu vi cùng kim đan sơ kỳ tu vi dung hợp thời điểm, cũng nhất cử nhường kim đan sơ kỳ bản thể đột phá đến kim đan kỳ tầng 3 trạng thái, khoảng cách kim đan trung kỳ cũng chỉ có cách xa một bước rồi. Bất quá còn có một số là lạ kinh lịch đang cùng bản thể tiến hành dung hợp, đó chính là cái này trong 200 năm, Khương Hạo dành thời gian cho việc khác cùng một dành thời gian cho việc khác còn tu luyện thuật song tu, đây là ngoại giới 2 năm bản thể còn chưa kịp thể nghiệm đến thần binh đạo tông trong truyền thừa, tự nhiên cũng có mấy bộ cao cấp song tu công pháp. Trong đó có một bộ tên là Cực Lạc Mịch Tâm Bảo Điện tương truyền là thần binh đạo tông hai vị hóa thần kỳ đạo lữ tu luyện. Theo Khương Hạo bản thể cùng phân thân dung hợp, những tu luyện kia thuật song tu ký ức cũng bắt đầu ở trong đầu của hắn dần dần rõ ràng. Hắn nhớ ký tại linh thực trong không gian, hắn cùng với một dành thời gian cho việc khác làm bạn tu luyện. Hai trái tim tại trong quá trình tu luyện chậm rãi tới gần, cuối cùng tại tu luyện Cực Lạc Mịch Tâm Bảo Điện quá trình bên trong, tâm linh của bọn hắn cùng nhục thân đều đạt đến một loại trước nay chưa có phù hợp. Cực Lạc Mịch Tâm Bảo Điện không chỉ là một bộ tăng cao tu vi, hơn nữa có thể tu vi bổ sung song tu công pháp, càng là một bộ tu luyện linh hồn bảo điện. Nó nhường người tu luyện tại theo đuổi nhục thân cực lạc đồng thời, cũng cường hóa tam hồn thất phách. Tại linh thực không gian trong 200 năm, Khương Hạo cùng một dành thời gian cho việc khác tu luyện bộ này bảo điện quá trình bên trong, bởi vì Khương Hạo là thể tu duyên cớ, một nhục thân cường độ nhận được tăng lên cực lớn. Đồng dạng, một thiên linh căn tư chất, khiến cho Khương Hạo trong cơ thể mỗi một loại tạp linh căn đều hướng về thiên linh căn trạng thái cực hạn diễn hóa. Bây giờ, theo bản thể cùng phân thân dung hợp, Khương Hạo bản thể cũng bắt đầu cảm nhận được trong cơ thể mỗi một loại tạp linh căn cũng giống như thiên linh căn như thế, đối với trong thiên địa đủ loại linh lực sinh ra càng thêm hoàn mỹ phù hợp. Một tại dung hợp dành thời gian cho việc khác về sau, tu vi cũng có tăng lên, tu vi của nàng mặc dù vẫn chưa đạt đến kim đan kỳ tầng 2, nhưng cũng đã ổn định ở kim đan kỳ một tầng đỉnh phong, so với nàng vừa đột phá kim đan kỳ trạng thái mạnh hơn nhiều. Hơn nữa nàng còn có thể cảm nhận được mình nhục thân trở nên càng thêm cứng cỏi, đối với nữ tu tới nói, cái này là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cứng hãn. Hai người tại dung hợp dành thời gian cho việc khác về sau, đều cảm thấy một loại trước nay chưa có phong phú cùng cường đại. Đây không chỉ là tu vi đề thăng, càng là tâm cảnh cùng tu luyện cảm ngộ thăng hoa. Là bản thể tương lai tu luyện đặt cơ sở vững chắc, thậm chí tại sau này trong tu luyện cũng sẽ không sinh ra bất kỳ bình cảnh. Chỉ bất quá, liền vào giờ phút này, một tấm kia xinh xắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đã nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, liền tựa như quả táo chín nhìn qua rất là khả ái. Mà nàng ấy hơi hơi rũ xuống trong đôi mắt, tắc thì để lộ ra một tia thẹn thùng chi ý, phảng phất là một đóa nụ hoa chấm nở đóa hoa, đang chờ đợi gió xuân khẽ vớt cùng an ủi. Khương Hạo đem đây hết thảy thu hết vào mắt, đối với một thời khắc này tần thái biến hóa, hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, một bây giờ cũng như chính mình hoàn mỹ dung hợp dành thời gian cho việc khác tu luyện thuật song tu lúc sinh ra những ký ức kia. Dành thời gian cho việc khác thế nhưng là đã tự mình tinh lịch đồng thời khắc sâu cảm nhận được song tu mang tới kỳ diệu thể nghiệm, như vậy lại sao có thể nhẫn tâm nhường bản thể vẫn như cũ kiên thủ cái kia một đạo cái gọi là thận trọng đâu? Nghĩ đến đây, hai người không khỏi nhìn nhau nở nụ cười, giữa hai bên ánh mắt giao hội cùng một chỗ, trong nháy mắt liền đọc hiểu đối phương sâu trong đáy lòng ẩn giấu những ý nghĩ kia. Ngay sau đó, liền thấy Khương Hạo không chút do dự chủ động đứng dậy, vươn tay ra, kéo lại một cái kia mềm mại nhắn nhủi tay nhỏ. Sau đó, hai người mười ngón cắn chặt, tâm hữu linh tê giống như cùng nhau hướng về tiểu thế giới chính giữa chiếc kia cực lớn chiến hạm chậm rãi đi đến. Đó là bọn họ ngày bình thường tu luyện sử dụng động phủ chỗ. Tiếp tình tiết kế tiếp, ta biết đại gia cũng không thương nhìn, nơi đây tỉnh lược một ngàn chữ, chương 407, một cấp bách khóc chương 407. Một mục cấp bách khóc trận này phiên Vân Phúc Vũ Triền Miên lại kéo dài đến 3 ngày 3 đêm lâu. Ở nơi này thời gian khá dài bên trong, Khương Hạo thỏa thích hấp thu một bản thể ẩn chứa một hệ thiên linh căn sử nữ bản nguyên chi lực, đồng thời mượn bột Cực Lạc Mịch Tâm Bảo Điện cái kia thần bí khó dò, kỳ diệu vô cùng cường đại công hiệu, hắn trong cơ thể linh lực như sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng điên cuồng phun trào, không ngừng đánh thẳng vào tu vi gông cùng xiềng xích. Cuối cùng, tại kinh lịch nhiều lần nếm thử về sau, Khương Hạo thành công đột phá, nhất cử nhảy lên đến Kim Đan tầng 4 tu vi, chính thức bước vào Kim Đan trung kỳ cảnh giới. Cùng lúc đó, Mộc Mộc cũng ở đây chàng nước sữa hòa nhau trong tu hành được kích lợi không nhỏ, thuận lợi đột phá đến Kim Đan kỳ tầng 2 tu vi. Loại này không trở ngại chút nào, làm liền nhất mạch phương thức tu luyện khiến cho hai người tâm sinh sợ hai thán phục sau khi, càng là lòng tràn đầy vui vẻ. Khương Hạo biết do nguyên do trong đó, hết thảy tất cả bởi vì phân thân của mình, sớm đã có so với bản thể thâm hậu hơn tu vi và tu luyện cảm ngộ. Nguyên nhân chính là như thế, bậc thầy thể cùng Mộc Mộc tiến hành lần đầu song tu thời điểm, tất cả ưu thế liền có thể phát huy đầy đủ, khiến cho đột phá biến thuận lý thành chương, nước chảy thành sông. Bây giờ, Mộc Mộc mềm mại mà giúp vào Khương Hạo ấm áp rộng rãi trong lồng ngực, phản phất tìm được thế gian kiên cố nhất dựa vào. Nàng cảm thụ được cái kia mạnh mà hữu lực tiếng tim đập, nội tâm tràn đầy trước nay chưa có cảm giác thật cùng cảm giác an toàn. Thể xác tinh thần vui vẻ hai người cứ như vậy gắt gao ôm nhau, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cùng nhau tiến nhập mộng đẹp vui vẻ. Tu sĩ trúc cơ sau đó liền có thể tích góp lại không cần giấc ngủ, chỉ cần thông qua tu luyện, thu hoạch thiên địa linh lực là đủ. Nhưng mà tại hoàn cảnh an toàn cùng thoải mái tâm tình phía dưới, ngủ một giấc thật ngon có thể nhường nhục thân của mình cùng thần thức đều tiến vào trạng thái ngủ đông, càng thêm có trợ giúp tâm tính hòa giải, dễ dàng tiến vào một loại không tình trạng của ta. Khương Hạo cùng Mộc Mộc bây giờ thật giống như phiêu phù ở đám mây, chậm rãi bị trắng như tuyết vân đóa nhẹ nhàng nâng lên. Dưới loại trạng thái này, hai người phân biệt đều trong giấc mộng ở trong giấc mộng, Mộc Mộc đưa thân vào một mảnh sinh cơ bừng bừng trong rừng rậm, lục ý rạng rỡ, chim hót hoa nở. Nơi này mỗi một đóa hoa đều tản ra quang mang nhàn nhạt, mỗi một chiếc lá đều xanh biếc biếc. Nàng có thể cảm nhận được mỗi một đóa hoa mùi thơm ngát, mỗi mũi thân cây cối sinh mệnh lực, mỗi một con động vật nhỏ sao động. Nàng mặc lấy một bộ màu xanh lá cây váy dài, đi chân đất tại hoa gian dạo bước, cảm thụ được vùng đất ôn nhu và sinh mạng sức sống. Tâm linh của nàng tại bên trong vùng rừng rậm này lấy được tầm bổ cùng trưởng thành, phản phất cùng thiên nhiên sinh mệnh lực hòa làm một thể, cảm nhận được một loại sinh mạng hài hòa cùng cân bằng. Một mục chỉ cần nhẹ nhàng phất tay, liền có thể nhường đóa hoa càng thêm tiên diễm, nhường cây cối càng thêm khỏe mạnh. Nàng biết, đây là nàng ở sâu trong nội tâm đối với sinh mệnh cùng tự nhiên yêu quý, là nàng một hệ thiên linh căn bản năng ở trong giấc mộng thể hiện. Tại cảnh trong mơ một chỗ khác, Khương Hạo phảng phất xuyên qua thời không, đi tới một thế giới thần bí. Ở đây cao sơn lưu thủy, tiên hạc bay lượn, linh thú giữa khu rừng chơi đùa, hết thảy đều lộ ra như vậy hài hòa mà mỹ lệ. Hắn nhìn thấy mình thân mang một bộ bạch bào, cầm trong tay một long huyết tử kim thương, đang đứng ở một tòa nguy nga đỉnh núi, quan sát dưới chân sơn hà. Ngẩng đầu nhìn lại, một mảnh mênh mông vô ngần trong tinh không, tinh thần rực rỡ, ngân hà như mang. Trong tinh không lại có mấy cái to lớn hình cầu đang thong thả mà chuyển động, nhìn như rất gần, kỳ thực từ xa. Hắn giờ phút này cảm thấy lực lượng của mình cùng phiến thiên địa này chặt chẽ tương liên, phản phất chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể điều động toàn bộ linh khí của thiên địa, thi triển ra cường đại thuật pháp có thể đánh xuyên trên bầu trời cái kia xa xôi hình cầu. Mà vào thời khắc này, trong tinh không có hai cái to lớn cầu mặt ngoài thân thể, hiện ra hai tấm khuôn mặt quen thuộc, đây là Khương Hạo cỡ nào quen thuộc cùng tư niệm người a. Chính là Khương Hạo bao năm không thấy song thân. Ngay tại Khương Hạo đầy cõi lòng tưởng niệm mà nhìn xem song thân hiển hòa khuôn mặt lúc, hắn lại mãnh kinh, lập tức từ trong ngộng giật mình tỉnh giấc. Khương Hạo sau lưng của đã bị ướt đẫm mồ hôi, hắn ý thức được chính mình chân thật tuổi tác đã cổ hy, gần tới 70 tuổi. Hôm nay song thân như thế nào? Vì cái gì trong ngộng cảnh sẽ xuất hiện cha mẹ khuôn mặt? Chẳng lẽ là song thân thọ nguyên sắp hết? Một mục cảm thấy Khương Hạo khác thường, nàng nhẹ nhàng lắc lắc ngu ngơ tại chỗ Khương Hạo, ân cần hỏi, "Hạo ca, ngươi thế nào? Thấy ác mộng sao?" Khương Hạo nhịp tim dần dần trở lại yên tĩnh, hắn hít sâu một hơi, tiếp đó chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn xem một mục, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp, tiếp đó nhẹ nhàng gật gật đầu, "Ừ, ta mộng thấy cha mẹ, bọn hắn nhìn vô cùng xa xôi, nhưng lại rõ ràng như vậy. Ta lo lắng bọn hắn." Một mục cầm Khương Hạo tay, cho hắn an ủi, "Cha mẹ bây giờ hẳn rất an toàn, ta có việc người âm thầm chiếu cố." Khương Hạo khẽ gật đầu, nhưng lông mày của hắn vẫn như cũ khóa chặt, ta vẫn còn có chút lo lắng. "Một mục, ta muốn trở về đi xem một chút nhị lão." Một mục lý giải gật gật đầu, "Ta cùng đi với ngươi đi, nhị lão bọn hắn không phải tu sĩ, bây giờ tuổi tác cũng gần trăm tuổi, là nên trở về đi xem bọn họ một chút rồi." Hai người quyết định lập tức khởi hành, đi tới Khương Hạo cha mẹ ẩn cư địa. Bọn hắn đem dành thời gian cho việc khác lưu trong tiểu thế giới, bản thể sử dụng thiên huyễn thuật dịch dung huyễn hóa một cái phiền, Khương Hạo vẫn huyễn hóa thành sở dục mà một mục nhưng là huyễn hóa thành Khương Nghiên. Hai người đều đem tu vi áp chế đến chút cơ kỳ, sau đó tiểu ra tiểu thế giới, lách mình về tới truyền thừa trong động vật. Ngay tại Khương Hạo cùng một mới vừa rời đi truyền thừa động vật, lại xuất hiện tại thần binh cấm địa thời điểm, trên thân hai người đưa tin ngọc phù ánh sáng lóe lên, hiển nhiên là đi tới có thể tiếp thu tin tức chỗ, trước đây trong tiểu thế giới không có nhận được tin tức, bây giờ mới chuyển tống đến trên người bọn họ đưa tin ngọc phù bên trong. Khương Hạo cùng một liếc nhau, đem thần thức dò vào đưa tin trong ngọc phù, tra duyệt lên những thứ này đến chậm tin tức. Một tra duyệt tin tức từ đầu đến cuối vẫn luôn là cao mày, ánh mắt lộ ra vẻ mặt chán ghét. Mà Khương Hạo biểu lộ nhưng là xuất hiện rất nhiều muôn màu muôn vẻ biến hóa, chờ Khương Hạo tra duyệt xong tin tức, lại trông thấy một biểu tình trên mặt từ nhíu mày đến chấn kinh, mãi đến phẫn nộ. Cuối cùng vậy mà khóc lên. Một thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Khương Hạo thu hồi đưa tin ngọc phù, hướng về phía một quan tâm hỏi. Một gấp gáp dậm chân khóc dòng nói, "Hu hu hu Hạo ca, thật xin lỗi, ta cho ngươi gây họa." Khương Hạo trong lòng đống nhiên có một loại dự cảm rất xấu, nhưng hắn vẫn chấn định mà đỡ một bả vai nói ra, "Một ngươi đừng có gấp, từ từ nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Chương 408, hèn hạ Liêu Sinh Vân chương 408, hèn hạ Liêu Sinh Vân hạo ca, cái kia một mực quấn lấy Liêu Sinh Vân của ta. Hắn cũng không biết từ nơi nào biết được ta thường xuyên vấn an nhị lão, còn an bài chuyên gia âm thầm chiếu cố và bảo vệ bọn hắn hai. Khi biết nhị lão là cha mẹ của ngươi về sau, hắn vậy mà đã thương ta an bài bảo hộ nhị lão hai người đệ tử, đem nhị lão bắt đi hu 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 hắn còn đưa tin cho ta, nói là muốn gặp được hai vị lão nhân nhà, liền để chủ ta động đi tìm hắn một nói xong lời cuối cùng, đã là khóc không ra tiếng. Cái này tên hỗn đản, vậy mà làm ra loại này hoang đường sự tình. Nếu như cha mẹ có cái gì không hay xảy ra, ta sẽ để cho hắn hối hận đi tới nơi này trên đời. Lúc này Khương Hạo ở vào trạng thái giận dữ, hai mắt đỏ bừng, quanh thân tản mát ra khắc thường khí tức nguy hiểm. Một nhìn thấy trước mắt Khương Hạo đều có chút không nhận ra hắn tới rồi, nhưng nàng biết, nhị lao chính là Khương Hạo nghịch linh. Hắn có nhường ngươi đi nơi nào tìm hắn sao? Khương Hạo cắn răng, từng chữ hỏi. Ừm, hắn nói hắn ngay tại một phong cấm địa mướn ở động phủ chờ ta. Một nhìn thấy Khương Hạo dáng vẻ, có chút sợ. Rất tốt, chúng ta trước tiên đi chiếu cố hắn. Khương Hạo cười lạnh. Hạo ca, không nghĩ tới hắn cũng dám tại lãnh địa của ta thượng đẳng ta, tất nhiên kịp chuẩn bị. Nếu không thì ta nhường ra đi tìm hắn. Ra mở miệng muốn người, lượng hắn không dám không nghe theo. Chúng ta trước tiên đem cha mẹ cứu ra. Một đề nghị. Không, không được nhường phù lao biết được chuyện này, bằng không ta không hiếu động tay. Khương Hạo trong mắt lộ ra một cổ sát khí. Một nhẹ gật đầu, nàng minh bạch Khương Hạo đã đối với Liêu Sinh Vân động sát tâm. Nếu để cho phù lao đứng ra muốn người, tất nhiên sẽ nhường phù lao biết được chuyện này. Xem như thần binh đạo tông thái thượng trưởng lão, hắn tất nhiên phải cho cùng là thái thượng trưởng lão Bách Thảo thượng nhân một bộ mặt. Dù sao Liêu Sinh Vân là Bách Thảo thượng nhân cháu ruột, cuối cùng chuyện này chỉ có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đến lúc đó Khương Hạo lại muốn động thủ liền không tiện rồi. Phàm là Liêu Sinh Vân tiểu tử này ra những chuyện gì, đều sẽ liên tưởng đến trên người hắn, chính mình liền thoát không khỏi liên quan rồi. Một kỳ thực nàng cũng rất chán ghét Liêu Sinh Vân người này, bất quá còn không có chán ghét đến muốn giết hắn trình độ. Chỉ là Liêu Sinh Vân lần này hành động, rõ ràng cũng đã chọc giận nàng. Một nhẹ giọng nói ra, vậy chúng ta phải hành sự cẩn thận, Liêu Sinh Vân tất nhiên dám làm như thế, khẳng định có chỗ ý lại. Một khi muốn bắt đầu kế hoạch sự tình gì, Khương Hạo cuối cùng sẽ có vẻ tương đối tỉnh táo. Hắn chậm rãi từ mới vừa trong giận dữ khôi phục lý trí. Cái này là chuyện xảy ra khi nào? Khương Hạo vấn đạo, hắn cần muốn hiểu rõ một chút mấu chốt tin tức. Hẳn là gần đây phát sinh sự tình, từ cái kia bị đả thương phủ đạo đệ tử cho ta đưa tin thời gian, kết hợp Liêu Sinh Vân cho ta đưa tin thời gian, đoán chừng nguyệt hứa có thừa. Một có vẻ hơi tự trách, đều tại ta, cũng là bởi vì ta cuối cùng là không hồi phục hắn, dẫn đến hắn thẹn quá hóa giận, vậy mà làm ra loại chuyện này tới. Điều này cũng không thể trách ngươi, chủ yếu là chúng ta trong tiểu thế giới, căn bản không thu được tin tức, đến mức không cách nào sớm phòng bị. Khương Hạo an ủi, sau đó hắn tựa hồ liền nghĩ tới nào đó chi tiết, đúng rồi, nhị lao trụ sở, cùng với cùng ta quan hệ, trừ người nhà của chúng ta bên ngoài, còn có người nào biết được chuyện này? Một nghe vậy, nghiêm túc nghĩ, lại nhớ lại trước đây tất cả chi tiết. Hơi có chút do dự nói ra, chuyện này ta làm được cực kỳ cẩn thận, từ tới không đề cập qua tên của ngươi. Bất quá ta đã từng đối với sư muội của ta nói qua, ở tại bên này hai vị lão nhân là ta tại khí vận tông bạn tốt song thân, để cho nàng nhất thiết phải chiếu cố tốt đúng, nàng chính là lần này bị Liêu Sinh Vân đả thương người. Một lắng nghe, đồng thời liên tục gật đầu, nàng cảm thấy Khương Hạo phân tích vô cùng chính xác. Do đó, lần này hắn cố ý đem ngươi quan tâm người bắt đi, hơn nữa đưa tin cho ngươi, chính là muốn dụ ngươi đi qua, thậm chí muốn mượn này buộc ngươi đi vào khuôn khổ. Bởi vậy, hắn trước mắt làm hết thể chuẩn bị cùng với hậu chiêu, cũng chỉ là nhằm vào một mình ngươi. Dĩ nhiên, hắn tất nhiên cũng sẽ nghĩ tới ngươi có khả năng sẽ thỉnh phủ lao đứng ra. Nếu như là dạng này, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm như thế nào đâu? Khương Hạo tiếp tục phân tích nói. Còn nữa, tất nhiên có người đem nhị lao cùng ta quan hệ tiết lộ cho hắn, bằng không hắn là căn bản sẽ không biết được. Nếu như ngươi người sư muội kia đoán được nhị lao chính là ta Khương Hạo cha mẹ, nàng biết được cho ngươi đưa tin, vì cái gì không hiểu được đi tìm Khương Nghiên cùng Khương Hỷ? Toàn bộ thần binh đạo tông, có người nào không biết bọn họ là tiểu đệ của ta cùng tiểu muội? Hơn nữa tiểu muội sư tôn là băng linh tiên tử vị này nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão, hoàn toàn có năng lực xử lý chuyện này. Nhưng ta đưa tin ngọc phù bên trong lại không có thu đến tiểu đệ cùng tiểu muội cho ta tin tức, có thể lúc này hai người bọn hắn đều còn không biết chuyện này. Nếu như sư muội của ngươi không có vấn đề, vậy thì nhất định phải tìm được cái kia không có thụ thương đệ tử. Nghe Khương Hạo phân tích, một mục rơi vào trong trầm tư. Nàng vốn là một vị cực kỳ nữ tử thông minh, bây giờ trong lòng của nàng đã có đại khái phán đoán. Một thông qua Khương Hạo cho phân tích của nàng, minh bạch Liêu Sinh Vân cử động lần này tất nhiên có nơi dựa dẫm, hơn nữa hắn đã chuẩn bị xong tất cả đối với giao phương pháp của mình, tất nhiên phải bước cùng với chính mình đi vào khuôn khổ, cho dù là có phủ lão đứng ra cũng không thể ngăn cản hắn. Mặt khác, tin tức này tất nhiên là từ nàng an bài hai người kia bên trong tiết lộ ra ngoài đấy, chẳng qua trước mắt còn không biết là ai tiết lộ. Bởi vậy, tại còn chưa cứu ra nhị lao phía trước, còn không thể cùng hai người này liên hệ cùng tiếp xúc, để tránh bị Liêu Sinh Vân nắm giữ mình động tĩnh cùng kế hoạch hành động. Hạo ca, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng lên đường đi. Ta trước tiên trực tiếp tìm Liêu Sinh Vân nói chuyện, xem hắn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Khương Hạo hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn biết, bây giờ quan trọng nhất là cứu ra nhị lão, mà không phải mù quáng phẫn nộ. Coi như muốn thu thập cái này Liêu Sinh Vân, cũng nhất định phải chờ cứu ra nhị lão sau đó mới nói. Một, ngươi trước không nên gấp gáp. Giọng Khương Hạo trầm thấp mà kiên định, chúng ta phải muốn một cái kế hoạch. Liêu Sinh Vân dám làm như thế, chắc chắn kịp chuẩn bị. Chúng ta không thể dựa theo hắn thiết lập xong kế hoạch làm việc, bằng không có thể sẽ bên trong hắn cái bẫy. Một nhẹ gật đầu, nàng biết Khương Hạo nói đúng. Nàng xoa xoa nước mắt, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Hạo ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta tất cả nghe theo ngươi. Khương Hạo trầm tư phút chốc, nhiên phía sau nói ra, chúng ta đi trước một phòng cấm địa phụ cận kiểm tra một chút, thăm dò rõ ràng Liêu Sinh Vân động phủ chung quanh tình huống. Chuyện này cần ngươi điều động phủ lãnh chúa sức mạnh đến điều tra, đón lấy tới ngươi liền đến Thiên Vũ đạo chờ ta, cần ngươi phối hợp thời điểm, ta sẽ đưa tin cho ngươi. Chương 409, kế hoạch cứu. Chương 409, kế hoạch cứu. Khương Hạo trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn biết hành động lần này nhất định cần cẩn thận một chút, không thể để cho Liêu Sinh Vân phát giác được ý đồ của bọn hắn. Chủ yếu mục đích là đem nhị lao cứu ra, thứ yếu mới là tìm cơ hội âm thầm diệt Liêu Sinh Vân. Mục, tiếp xuống, có mấy điểm rất trọng yếu, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ. Khương Hạo trầm giọng nói, đầu tiên, ngươi tuyệt đối không thể lấy tự thân hình dạng xuất hiện tại một phong cấm địa cùng Thiên Vũ đạo. Thứ yếu, trước tiên không nên chủ động cùng Liêu Sinh Vân liên hệ, bằng không sẽ lâm vào bị động. Cuối cùng, bất luận có ai hỏi, ngươi đều phải nhớ kỹ, ngươi một mực đều đang thần bình cấm địa, chưa bao giờ rời đi. Hạo ca, ngươi cái này là hy vọng tạo một cái ta căn bản vốn không tại chỗ giả tự đi. Mục rất thông minh mà lĩnh hội Khương Hạo ý đồ. Đúng. Hơn nữa vẫn có thể tìm ra đến tột cùng là ai tiết lộ nhị lao tin tức. Khương Hạo đem kế hoạch của mình cùng một cẩn thận nói một lần. Trong kế hoạch này kết hợp hắn khác một cái kế hoạch, một lắng nghe còn không ngừng gật đầu. Chờ hai người xác định rõ kế hoạch sau đó, Khương Hạo liền nhường dành thời gian cho việc khác, mang theo một dành thời gian cho việc khác từ trong tiểu thế giới xuất hiện ở trước mặt, dung hợp lần nữa sau đó bản thể cùng dành thời gian cho việc khác tất cả đầy đủ biết kế hoạch tất cả chi tiết. Khương Hạo cùng một riêng phần mình phục chế một khối đưa tin ngọc phù giao cho dành thời gian cho việc khác. Kế hoạch tiếp theo bên trong cần tất cả tự phân thân phối hợp, mặc dù là phân thân của mình cũng vô pháp cự ly xa liên hệ, giữa hai bên đang làm cái gì cũng không cách nào biết được, bởi vậy cần đưa tin ngọc phù tiến hành liên hệ. Một dành thời gian cho việc khác lưu lại thần binh cấm địa, dành thời gian cho việc khác cần phải làm chính là trước tiên ở trong cấm địa tìm kiếm một chỗ, khai quật một cái đạo phủ, chế tạo ra trường kỳ ở đây dấu vết tu luyện. Dành thời gian cho việc khác còn chưa lấy được đoạn địa, lấy lúc đầu diện mạo tại thần binh trong cấm địa xuất hiện, tận lực bị càng nhiều đạo tông tu sĩ nhìn thấy. Khương Hạo dành thời gian cho việc khác nhưng là huyễn hóa thành đại ca Khương Thái lúc còn trẻ đi tới Tây Lân vực chính đạo liên minh cho ở chỗ ghi danh, lấy tán tu thân phận, báo danh trở thành độc hành ma tu thợ săn, đi tới Bắc Lương vực tham chiến. Khương Hạo kế hoạch bên trong thế nào sẽ có một cái như vậy an bài đâu? Kỳ thực trong này có nhất cử lưỡng tiện tác dụng. Khương Hạo tự nhiên là nhận được Hỏa Viêm đồng tử đưa tin, đã biết hắn vị này Hỏa Viêm lão ca đã đi tới Bắc Lương vực tham gia chiến đấu. Khương Hạo vốn là dự định nhường dành thời gian cho việc khác đi tới Bắc Lương vực, đi trợ vị này lão ca một chút sức lực. Bây giờ ra Liễu Sinh Vân việc chuyện này, thế là Khương Hạo liền đã nghĩ ra một cái kế sách, dự định đem tiểu tử này dẫn tới Bắc Lương vực xử lý. Như vậy, nên như thế nào mới có thể đem Liễu Sinh Vân cho dẫn tới Bắc Lương vực đâu? Cái này liền cần một phối hợp, bất quá Liễu Sinh Vân phải chăng có thể lên câu, Khương Hạo đồng thời không dám xác định. Nếu hắn không mắc câu, vậy cũng chỉ có thể áp dụng phương án thứ hai. Cùng ngày, phân biệt biến hóa thành Sở Dục cùng Khương Nghiên hai người, thông qua truyền tống trận đạt tới Thiên Vũ đạo. Bây giờ một phong cấm địa phủ lãnh chúa là từ Ngô Địch phụ trách. Không hề nghi ngờ, Ngô Địch là kèm theo Thiên Vũ đạo cùng một phong cấm địa cùng nhau lớn lên, là giá trị đến mức hoàn toàn người tín nhiệm. Nhưng Khương Hạo nhường một không muốn trực tiếp đi tìm Ngô Địch, mà là để cho nàng đưa tin cho Ngô Địch, nói cho hắn biết cái này một hai ngày sẽ có một ông lão đi tới phủ lãnh chúa tìm hắn, vô luận lão giả lấy ra cái gì yêu cầu, nhường hắn toàn lực phối hợp là đủ. Mà vị lão giả này chính là Khương Hạo sắp huyễn hóa ra một cái mới hình tượng. Rất nhanh, một vị trúc cơ hậu kỳ khô gầy lão giả liền xuất hiện trước mặt Mục, đem Mục làm cho sợ hết hồn. Đây là ai a? Tướng mạo như thế nào khó nhìn như vậy? Mục kỳ quái nhìn xem Khương Hạo huyễn hóa ra tới hình tượng mới. Mục lúc này liền đem Khương Hạo huyễn hóa ra hình tượng, cùng cần phải toàn lực phối hợp yêu cầu, thông qua đưa tin ngọc phủ cho Ngô Địch chuyển tới. Tiếp đó liền tại Thiên Vũ đạo bên này chờ đợi Khương Hạo tin tức. Huyễn hóa thành khô gầy lão giả Khương Hạo, đi tới một phong cấm địa phủ lãnh chúa, tìm được Ngô Địch, nói rõ ý đồ đến. Tham vấn đạo hữu cần Ngô Mỗ làm được gì đây? Có linh chủ chúng ta dặn dò, tự nhiên toàn lực phối hợp. Lấy Ngô Địch trước mắt trúc cơ trung kỳ tu vi, rõ ràng không có nhận ra trước mặt khô gầy lão giả là Khương Hạo chỗ biến thành. Đa tạ Ngô đạo hữu, không biết có thể hay không cho tham nào đó tại động phủ thuê khu vực, an bài một cái có thể tùy ý ra vào để đó không dùng đâu. Có một cho Ngô Địch đưa tin, hắn đương nhiên sẽ không quá nhiều hỏi thăm, liền phối hợp khô gầy lão giả, an bài hắn đi tới một phòng cấm địa động phủ thuê bộ môn quản lý, đảm nhiệm một vị chức quan nhàn tản quản sự có thể tùy ý tại động phủ thuê khu vực đi dạo. Mà Liêu Sinh Vân mướn ở động phủ chính là tại khu vực này chỗ đỉnh núi, cái kia phiến linh khí nhất là dư giả chỗ. Khương Hạo biến thành cô gầy lão giả đang điều tra xong Liêu Sinh Vân mướn ở động phủ tất cả tin tức về sau, liền đi tới khoảng cách cái động này phủ hơn 200 dặm chỗ một cái núi rừng bên trong, dùng thần thức cẩn thận dò xét lấy nơi này hết thảy chi tiết. Vị trí này vừa vặn là hắn thần thức có thể dễ dàng dò xét đến, mà khắc kim đăng kỳ tu sĩ không cách nào phát giác hắn địa phương. Đi qua Khương Hạo điều tra, Liêu Sinh Vân tại một phong cấm địa động phủ trung quanh, bố trí mấy cái phẩm cấp cao trận pháp cấm chế, rõ ràng hắn cũng là chuẩn bị một chút hậu chiêu. Hơn nữa, hắn còn mời tới một chút kim đan kỳ cao thủ tới trợ trận. Khương Hạo tại động phủ thuê quản lý trên danh sách, thấy được Liêu Sinh Vân động phủ xung quanh, có 4 cái động phủ là gần đây duy nhất một lần thuê đi ra, thuê động phủ linh thạch đều là do Liêu Sinh Vân thanh toán. Thuê tử nhẫm đăng ký tin tức có thể tra ra được, và ở động phủ là 4 tên kim đan kỳ tu sĩ, trong đó có 3 người họ Liêu, hơn nữa toàn bộ đều là đan đạo. Từ đăng ký tin tức có thể phân tích ra được, 4 vị này kim đan kỳ tu sĩ, đoán chừng toàn bộ đều là Liêu Sinh Vân từ trong gia tộc mời tới cường giả. Lấy Liêu Sinh Vân góc độ đến phân tích, hắn tất nhiên là muốn đem một mục nhất cử cầm xuống, liền xem như đã kết đan một mục tìm mấy người trợ giúp đến, đối với hắn cũng là không thể làm gì. Khương Hạo ở trong lòng cười lạnh, Liêu Sinh Vân kế hoạch nhìn như chu mật, nhưng hắn lại không biết mình đã rơi vào Khương Hạo trong bẫy. Khương Hạo kế hoạch là lợi dụng Liêu Sinh Vân tự tin và kiêu ngạo, nhường hắn tại trong lúc bất chi bất giác bộc lộ ra nhược điểm của mình. Khương Hạo biến thành khô gầy lão giả tham vẫn tại núi rừng bên trong im lặng chờ đợi, hắn cần xác định nhị lão là có hay không chính là bị cầm tù tại đây. Thông qua Khương Hạo cẩn thận quan sát, hắn phát giác mỗi ngày đều sẽ có một cái trúc cơ sơ kỳ nữ tu mang theo hộp cơm đi tới cùng một cái độc phủ. Chính là Liêu Sinh Vân chỗ mời tới giúp đỡ ở bên trong, một cái họ Liêu trưởng lão độc phủ. Thân là kim đan kỳ tu sĩ, sớm đã tích lốc, không cần ăn. Liền xem như ngẫu nhiên muốn thỏa mãn ham muốn ăn uống, cũng căn bản cũng không cần mỗi ngày ăn. Hơn nữa, liền xem như muốn ăn, cũng tất nhiên là giàu có linh khí nguyên liệu nấu ăn cùng rượu. Nhớ tới ở đây, Khương Hạo trong lòng liền có chủ ý. Chương 410, Điệu Hổ Ly Sơn. Chương 410, Điệu Hổ Ly Sơn. Khương Hạo cha mẹ là phàm nhân, tất nhiên mỗi ngày đều phải bảo ăn, nếu là có chỗ cần đến cầm tù nhị lão, vậy thì không thể đem hắn chết đói. Bởi vậy, mỗi ngày đồ ăn là nhất thiết phải chuẩn bị. Hơn nữa, giàu có linh khí đồ ăn, người bình thường không cách nào ăn, mà tu sĩ lại không thể mỗi ngày ăn phàm thực vật. Chi tiết này rất trọng yếu, tất nhiên có thể đánh giá ra nhị lão bị cầm tù cụ thể địa điểm. Nếu như trong hộp cơm đồ ăn không chứa linh khí, như vậy có thể suy đoán nhị lao rất có thể liền bị cầm tù tại cái kia họ Liêu trưởng lao trong độc phủ. Nếu như trong đồ ăn chứa linh khí, cái kia làm sao có thể mang ý nghĩa nhị lao bị cầm tù tại địa phương khác? Khương Hạo nhất thiết phải thay đổi quan sát phương hướng. Khương Hạo dự định mượn trước lấy bây giờ tham vẫn quản sự thân phận, mượn cớ bàn tra một chút tên kia sách theo hộp đựng thức ăn nữ tu. Muốn biết những thức ăn này bên trong phải chăng giàu có linh khí, chỉ cần mở ra hộp cơm kiểm tra một chút liền biết. Khương Hạo trong lòng đã có kế hoạch, hắn quyết định tại không làm cho hoài nghi dưới tình huống, ngăn lại tên kia nữ tu để kiểm tra trong hộp cơm đồ ăn. Ngày hôm sau, Khương Hạo thật sớm đi tới quản sự chỗ, hắn lấy kiểm tra sự vụ ngày thường làm lý do, bắt đầu ở động phủ khu vực tuần sát. Hắn thời khắc lưu ý lấy tên kia sách theo hộp đựng thức ăn nữ tu xuất hiện. Đi qua một phen kiên nhẫn chờ đợi, hắn cuối cùng tại sau giờ ngọ, thấy được tên kia nữ tu thân ảnh. Nữ tu nhìn rất có một phen tư sắc, mặc đạo tông phủ đạo trang phục, trong tay mang theo một cái tinh xảo hộp cơm, đang hướng về đỉnh núi phương hướng ngự kiếm bay đi. Khương Hạo đã sớm tại nàng trên con đường phải đi qua chờ đợi Hứa Cửu, nhìn thấy sự xuất hiện của nàng, liền ngự kiếm lên đón, đồng thời trong lòng tính toán không đồng ý nàng sinh ra hoài nghi lý do thoái thác. Hắn quyết định khai thác trực tiếp mà không mất lễ phép phương thức, dù sao xem như nơi này quản sự, còn người mặc quản sự chế ngự, hắn có quyền lợi đối với ra vào vật phẩm tiến hành kiểm tra. Vị đạo hữu này, xin dừng bước. Khương Hạo phi thân đi tới nữ tu trước mặt, khẽ cười nói. Nữ tu dừng bước lại, có chút nghi hoặc địa nhìn lên trước mặt khô gầy lão giả, rõ ràng cũng không nhận ra hắn, nhưng nàng nhưng là nhận biết trên người lão giả quản sự chế ngự. Khương Hạo chú ý tới nữ tu trong ánh mắt cũng không có qua nhiều cảnh giác, cái này khiến hắn hơi thở dài một hơi. Ta là nơi này quản sự, gần nhất nơi đây lẫn vào một chút ma tu, vì cam đoan cư trú tu sĩ nơi này an toàn, bên trên yêu cầu chúng ta đối với lui tới tu sĩ tiến hành cần thiết kiểm tra. Ta chú ý tới đạo hữu hộp đựng thức ăn trong tay, không biết có thể mở ra cho ta xem một chút. Khương Hạo tận lực nhường thanh âm của mình nghe tự nhiên mà không mang bất cứ uy hiếp gì. Nữ tu do dự một chút, nhưng rất cuối cùng vẫn gật đầu, đem hộp cơm đưa cho Khương Hạo. Khương Hạo tiếp nhận hộp cơm, quả quyết mở ra, một cô đồ ăn mùi thơm nước mũi mà tới. Hắn ra vẻ tùy ý quét một vòng trong hộp cơm đồ ăn, phát giác những thức ăn này vô cùng đơn giản, căn bản không có linh khí ba độ. Khương Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, nếu như trong đồ ăn không chứa linh khí, như vậy cha mẹ của hắn rất có thể liền bị cầm tù ở đó bị họ Liêu trưởng lao trong độc phủ. Hắn khép lại hộp cơm, đem hộp cơm đưa trả lại cho nữ tu, đồng thời trong lòng nhanh chóng tự hỏi kế hoạch bước kế tiếp. Đa tạ đạo hữu phối hợp, xin cứ tự nhiên. Khương Hạo khẽ cười nói, nhiên sau đó xoay người rời đi, nhưng trong lòng đang tính toán lấy như thế nào lẻn vào họ Liêu trưởng lao độc phủ, nghĩ cách cứu viện nhị lão. Nữ tu nhìn xem Khương Hạo đi xa bóng lưng, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, tiếp tục hướng về chỗ đỉnh núi bay đi. Mà Khương Hạo tất thì bắt đầu chủ tính tiếp xuống hành động, Điệu Hổ Lý Sơn. Khương Hạo đem người này nữ tu dung mạo thông qua đưa tin ngọc phủ truyền đưa cho một mục, để cho nàng xác nhận một chút là phủ nhận thức. Lúc này một mục cho Khương Hạo đưa tin khôi phục, người này nữ tu chính là ta an bài chiếu cố nhị lao trong đó một tên đệ tử, tên là Ngọc Bình. Bây giờ có thể xác định nàng đã phản bội chính mình, đầu nhập vào Liêu Sinh Vân trận doanh. Bây giờ một người đệ tử khác bóng dáng hoàn toàn không có, đoán chừng là thảm tao độc thủ của bọn họ. Khương Hạo sớm đã ngờ tới là loại kết quả này rồi, thế là hắn không chút hoang mang mà cho một mục trở về một đạo tin tức, để cho nàng giả bộ không biết. Tại vào lúc ban đêm, cho vị này tên là Ngọc Bình nữ tu truyền tống một đạo tin tức, liền nói mình Liệp Ma tiểu đội bây giờ tại Bắc Lương vực tiền tuyến, bị Ma Linh Thánh Tông liếu ra hai tên kim đan kỳ ma tu vây cuốn ở một cái tên là Huyết Hồn Sơn núi chỗ, mình đã hướng ra gửi đi cầu cứu tin tức, nhưng vẫn không có được đáp lại. Bây giờ ra tại trung hành vực chính đạo liên minh tổng bộ, có thể là khoảng cách quá xa, nhờ Ngọc Bình nếu có thu đến tin tức, mau sớm giúp đội vàng thông chi tông môn, nhường phù lao đến đây nghị cách cứu viện. Khương Hạo cố ý dặn dò một muốn đem đầu này tin tức đứt quãng liên tục phát 4-5 lần cho Ngọc Bình. Cái này tên là Huyết Hồn Sơn núi vị trí, tự nhiên là thông qua truyền tống trận đã tới Bắc Lương vực dành thời gian cho việc khác cho hắn cung cấp. Đêm đó, Khương Hạo vẫn như cũ đứng tại rời xa Liêu Sinh Vân động phủ hơn 200 dặm chỗ chính là cái kia núi rừng bên trong, thần thức xuyên thấu qua bóng đêm quan sát đến động phủ chung quanh tình huống. Sau đó không lâu, liền thấy vị nào tên là Ngọc Bình nữ tu, gấp gáp đội vàng hoàng mà ngự kiếm lai đến Liêu Sinh Vân ngoài động phủ. Rất nhanh, cửa động phủ cấm chế mở ra, Ngọc Bình tiến nhập trong động phủ. Khương Hạo lo lắng mình thần thức bị đối phương tu sĩ hoặc phía ngoài động phủ trận pháp cấm chế cảm ứng được, bởi vậy không có đem thần thức áp sát quá gần. Chỉ cần có thể trông thấy cùng nghe thấy ngoài động phủ tình huống là đủ. Khương Hạo yên lặng suy đoán Ngọc Bình tiến vào động phủ sau đó, cùng Liêu Sinh Vân nói chuyện này về sau, hắn sẽ có phản ứng như thế nào. Một canh giờ sau, liền thấy Liêu Sinh Vân động phủ đại môn cấm chế lần nữa mở ra. Một vị nhìn ước chừng 30 tuổi hung ác nham hiểm nam tu ôm lấy Ngọc Bình eo đi ra, vừa đi còn một bên tại trên người Ngọc Bình trắng trợn xoa nắn lấy, dẫn tới Ngọc Bình truyền ra trận trận hờn dỗi. "Liêu công tử, ngươi thật muốn đi cứu nàng sao?" Ngọc Bình mặt mũi tràn đầy đào hoa nhìn về phía vị nào nam tu, chắc hẳn người này chính là Liêu Sinh Vân. Thiên Vũ Lạc Thổ có truyền tống khoảng cách xa trận, trực tiếp truyền tống đến Bắc Lương vực chính đạo liên minh, rất nhanh, đơn giản liền hai tên kim đan ma tu mà thôi, một bữa ăn sáng, thuận tiện kiếm chút quân công. Liêu Sinh Vân tùy ý nói: "Nàng đối ngươi như vậy, ngươi còn nguyện ý thật xa mà chạy tới cứu nàng, thật thay công tử cảm thấy không đáng." Ngọc Bình lắc đầu thở dài: "Ngươi biết cái gì? Một mẫu thân nàng là Ngự Linh Đạo Thanh Dực Đạo Quân độc nữ, mặc dù giữa cha cùng con gái quan hệ không hề tốt đẹp gì, nhưng mà cái này Thanh Dực Đạo Quân là một thực sự ông ngoại, đây là sự thật không thể phủ nhận. Nếu như ta cứu được một, nguyên lai quyết định hôn ước liên ổn. Hơn nữa, bây giờ Thanh Dực Đạo Quân là viện quân thống soái, tại dưới con mắt của hắn cứu ngoại tôn nữ của hắn, đây nên là bao lớn công lao a. Chỉ cần cưới một, tương lai, Đan Đạo, Phù Đạo, Ngự Linh Đạo, thậm chí toàn bộ Thần Binh Đạo Tông, liền đều là của ta thế lực, muốn cái gì không chiếm được. Chớ đừng nhắc tới ngưng kết nguyên anh Liễu Sinh Vân gương mặt ước mơ. Huống hồ một cái kia tiểu nữ bị, dáng dấp có thể quá mặn mà. Nếu như có thể cùng nàng song tu, hắc hắc." Liêu Sinh Vân đầu lưỡi liếm lấy bờ môi của mình, khuôn mặt vẻ dâm tà. Chương 411, Khương Hạo sát ý. Chương 411, Khương Hạo sát ý. Ngọc Bình nhìn thấy Liêu Sinh Vân bộ dáng này trong lòng là ngũ vị tạp trần. Ở một cái vừa mới ngủ qua trước mặt nữ nhân, đối với một nữ nhân khác ý nghĩ kỳ quái, hơn nữa không có bất kỳ cái gì che giấu, cái này khiến nàng cảm thấy rất cảm giác khó chịu. Bất quá chính mình bất luận là dung mạo, thiên phú, tu vi cùng với gia thế bối cảnh, có điểm nào nhất có thể cùng một so sánh đâu. Tất nhiên lựa chọn phản bội một, nhất định phải tìm một cây đại thụ dựa vào, miễn được bản thân dọ chút múc nước, công giá chẳng. Nếu như muốn không phải là muốn lấy lòng Liêu Sinh Vân, Ngọc Bình thật sự rất không muốn đem một gặp nạn tin tức nói cho hắn biết. Liền dứt khoát nhường một chết trên tay ma tu, cơ hội của mình còn lớn hơn một chút. Nhưng nàng biết Liêu Sinh Vân dạ tâm, không hề chỉ tại nữ nhân trên người. Kỳ thực công tử ngài có thể đem một gặp nạn tin tức cáo chi phủ lao hoặc Thanh Dược Đạo Quân a, cái này cũng là một cái công lớn đi. Ngọc Bình nghĩ lại, lập tức nói ra ý nghĩ của mình. Cách nhìn của đàn bà này làm sao có thể giống nhau? Ta tự mình cứu, cùng ta cáo chi phía sau bị người khác cứu, hai người này có bản chất khác biệt. Cái trước sẽ là một loại ân tình, cái sau có khả năng bị coi là nhu nhược hoặc trốn tránh. Tất nhiên hoàn toàn ngược lại. Tốt ta, công tử ngài cũng đừng quên đáp ứng tiếp sự tình a. Ngọc Bình gắt giọng. Liêu Sinh Vân không kiên nhẫn phất phất tay, ngươi yên tâm đi, thật tốt thay ta làm việc, đợi ta cưới một sau đó, tìm một cơ hội thích hợp, tự sẽ nạp ngươi làm tiếp. Ta không có ở đây đoạn này thời gian, ngươi nếu coi trọng cái kia hai cái lao ra hỏa, bọn hắn trước mắt còn không thể chết, đừng hỏng kế hoạch của ta. Đợi ta cùng một gạo nấu thành cơm sau đó, lại tìm một cơ hội xử lý sạch đi. Vâng, công tử yên tâm đi, thiếp thân hiểu được. Ngọc Bình nói xong túi người hành lễ, liền hướng về nơi xa ngự kiếm mà đi. Liêu Sinh Vân nhìn sang Ngọc Bình đi xa bóng lưng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trong lòng thầm mắng một cái câu, gái điếm túi, còn nghĩ bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng, chờ chuyện chỗ này, nhìn lao tử không đem ngươi trở thành lô đỉnh, hút khô tu vi của ngươi. Lập tức nhấc nông dọc quần áo không chỉnh tề xoay người tiến nhập trong đập phủ. Thông qua cường đại thần thức, đem một màn này thu vào đáy mắt Khương Hạo, bây giờ cắn răng, siết chặt nắm đấm, nhịn được trực tiếp xông qua giết người xúc động. Vừa tiếp tục nhìn chăm chú lên Liễu Sinh Vân cử động, một bên khác thả ra một cái phệ linh ma trùng, xuất hiện tại trước mắt chính là trùng đại, nó nhận được Khương Hạo chỉ lệnh, tại Khương Hạo thần thức dưới sự chỉ dẫn, nhanh chóng theo đôi Ngọc Bình mà đi. Cũng không lâu lắm về sau, bốn tên đan đạo kim đan kỳ trưởng lão lần lượt đi tới Liễu Sinh Vân động trước cửa phủ. Liền thấy Liễu Sinh Vân sau khi mặc chỉnh tề, chậm ung dung mà từ trong động phủ đi ra. Bốn tên kim đan trưởng lão nhìn thấy Liễu Sinh Vân sau khi xuất hiện, đồng loạt chắp tay hành lễ, từng gặp thiếu chủ, không biết thiếu chủ đêm khuya triệu kiến, có gì phân công. Quả nhiên, vị này đan đạo bách thảo thượng nhân cháu ruột, là Liễu gia trong tộc nhân vật mấu chốt. Xa xa Khương Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ừ, cần chư vị theo ta cùng đi Bắc Lương vực đem một của ta nương tử cứu trở về. Liêu Sinh Vân tử tổ nói. Như thế nào? Một tiểu thư bị vây ở Bắc Lương vực rồi. Bây giờ tình huống như thế nào? Một vị trong đó râu tóc hoa dâm trưởng lão hỏi. Trước mắt hẳn là bị ma linh thánh tông Liễu gia hai tên kim đan kỳ ma tu, vây khốn ở một cái tên là huyết hồn sườn núi chỗ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường thôi. Liêu Sinh Vân thúc giục nói. Thiếu chủ chớ gấp gáp, này nguồn tin tức có thể tin được không? Chẳng lẽ là một tiểu thư tự mình đưa tin hướng ngài cầu cứu sao? Vị nào dâu tóc hoa dâm trưởng lão xem ra cũng là một vị người tâm tư kín đáo. Hả, cái kia tin tức này là người phương nào cáo chi tại thiếu chủ đâu? Vị này tên là Đỉnh Phong trưởng lão lộ ra rất là cẩn thận. Là Ngọc Bình tiện nhân kia nói cho ta biết, bình thường một cũng chỉ cùng tiện nhân này có chỗ liên hệ. Thiếu chủ kia phải chăng có nghĩ qua, một tiểu thư vì cái gì không hướng phủ lão đưa tin cầu cứu, nhưng phải đưa tin cho Ngọc Bình đâu? Đỉnh Phong trưởng lão, ngươi nói điểm này ta sao lại không thêm vào phán đoán đâu? Từ Ngọc Bình tiện nhân kia cung cấp cho ta đưa tin nội dung đến xem, bây giờ một bị nhốt chi địa quá mức xa xôi, cơ hồ đã sắp vượt qua truyền tống ngọc phủ mức cực hạn. Hơn nữa, vị trí này ta đã tại địa đồ trong ngọc giản dò xét qua rồi. Ngọc Bình tiếp thu được tin tức cũng là đứt quãng, từ một điểm này phân tích, liền có thể được chứng thực đỉnh phong. Trưởng lão nghe vậy đang muốn mở miệng nhắc nhở, liền thấy Liêu Sinh Vân đưa tay ngăn cản hắn nói chuyện, mà là tiếp tục phân tích nói, ta biết ngươi ý tứ, đứt quãng tin tức cũng không khó giả tạo. Vấn đề là, một tiểu nương bị này phát cho Ngọc Bình trong tin tức, căn bản liền không nghĩ tới để cho ta đi cứu viện, mà là nhường Ngọc Bình nghĩ biện pháp thông chi ở xa trung hành được chính đạo liên minh tổng bộ phủ lão. Từ một điểm này có thể thấy được, nàng căn bản cũng không muốn cho ta biết chuyện này. Nếu không phải là Ngọc Bình tiện nhân kia đã thần phục với ta, vì lấy lòng lão tử, mới đưa tin tức này cáo chi, bằng không ta làm sao có thể biết được chuyện này. Đỉnh Phong trưởng lão hai mắt nhắm lại, nghiêm túc nghe Liêu Sinh Vân phân tích, không khỏi nhẹ gật đầu, nhưng hắn vẫn có chỗ lo nghĩ. Không qua thiếu chủ, bây giờ Bắc Lương vực chiến cuộc rất không rõ ràng, chúng ta tùy tiện đi tới, sẽ hay không hãm sâu trong đó. Không cần lo lắng, vây khốn một vẹn vẹn có hai tên kim đan kỳ ma tu, hơn nữa một cũng không phải đơn thương độc mã một người bị nốt, là của nàng toàn bộ Liệp Ma tiểu đội bị nốt. Chắc hẳn trên người nàng cũng có một chút phù lao ban cho bảo mệnh phù lục cùng trận pháp, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Năm người chúng ta đồng loạt giết đi qua, tăng thêm trên người ta chiếc này cỡ nhỏ chiến hạm, liền xem như gặp phải nguyên anh kỳ ma tu, vẫn có sức tự vệ nói đi, từ đai lưng chứa đồ bên trong lấy ra một chiếc tiểu xảo lại tản ra kim quang chiến hạm. Đây là kim tiềm chiến hạm. Lao tổ đem kiện bảo bối này giao cho ngài. Đỉnh Phong trưởng lão kinh ngạc nhìn xem Liêu Sinh Vân trong lòng bàn tay chiến hạm, đây là chiến hạm co vào đến nhỏ nhất hình thái. Liêu Sinh Vân đắc ý đem trong tay chiến hạm thu hồi, sau đó quay đầu nhìn về phía Đỉnh Phong trưởng lão hỏi, ta nhờ ngươi xử lý sự tình, làm được như thế nào? Khải bẩm thiếu chủ, lão hủ đã an chiếu phân phó của ngài, thu lấy hai vị tiêm người bình thường lão giả thiên hồn đồng thời không ảnh hưởng hắn ăn cùng giấc ngủ, treo chống đến chúng ta trở về, hẳn là không chết được. Đỉnh Phong trưởng lão cung kính khôi phục. Ừm, vậy là tốt rồi. Như thế chúng ta cũng có thể yên tâm đi tới Bắc Lương vực rồi, miễn cho lúc ta không có ở đây, có đạo trích đánh cái này hai cái lao ra chủ ý, để cho ta thiếu một trường có thể chế ước một thật là tốt bài. Cấp A Liêu Sinh Vân cuồng ngạo cười, trước tiên hướng về Thiên Vũ đạo truyền tống trận bay đi, cái kia bốn tên kim đan kỳ trưởng lão nhưng là đi sát đằng sau. Hai ngay mắt thấy đây hết thảy thương hạo, toàn thân sát khí bốc lên, sát ý trong lòng cơ hồ muốn ngưng thành thực chất. Nhưng hắn vẫn là gắng gượng nhịn được, bởi vì cha mẹ thiên hồn trong tay của đối phương, nếu như mình hành động thiếu suy nghĩ, đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhường song thân yếu ớt người bình thường thiên hồn khoảnh khắc tiêu vong, cũng không còn hồi thiên chi lực rồi. Chương 412, chế trụ Ngọc Bình. Chương 412, chế trụ Ngọc Bình. Chờ Liêu Sinh Vân năm người đi xa sau đó, Khương Hạo mới từ hắc ám trong rừng cây hiện thân mà ra. Hắn thoáng áp chế một chút lửa giận trong lòng cùng sát ý về sau, để cho mình giữ vững tỉnh táo trạng thái, hắn giờ phút này tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng, nhất định phải dựa theo kế hoạch lúc đầu từng bước tiến lên. Mặc dù, trong quá trình này xuất hiện một cái chính mình không cách nào nghĩ đến ngoài ý muốn, đó chính là Liêu Sinh Vân trước lúc rời đi, mệnh trong tộc chồng coi nhị lão Đỉnh Phong trưởng lão, đem ông trời của bọn hắn hồn mang đi. Những thứ khác đều đang dựa theo hắn trước kia dự đoán tình tiết đang phát triển. Cái ngoài ý muốn này cũng không phải hắn kế hoạch sơ hở, mà là hắn đánh giá thấp Liêu Sinh Vân ti tiện cùng vô sỉ. Khương Hạo cấp tốc lấy ra đưa tin ngọc phù, đem bên này phát sinh tình huống phân biệt gửi đi cho một cùng phân thân của mình. Còn một cố kia tại thần binh trong cấm địa che giấu hai mắt người dành thời gian cho việc khác, Khương Hạo tin tưởng một nhất định sẽ đem tình huống chia sẻ đi qua. Ngay sau đó, Khương Hạo liền căn cứ vào trùng đại lưu lại manh mối theo đuôi mà đi. Hắn nhất định phải đem Ngọc Bình cái này không yếu tố an toàn hoàn toàn khống chế lại. Bằng không làm Ngọc Bình phát giác nhị lão được cứu sau khi đi, tất nhiên tại thứ một thời gian đưa tin cho Liêu Sinh Vân. Làm Liêu Sinh Vân phát giác mắc lửa sau đó, nhất định sẽ đem nhị lão thiên hồn cho hủy đi, tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục đi tới cái kia vì hắn thiết lập tốt bẫy dập huyết hồn sườn núi. Đã như thế liền thất bại trong gang tấc. Mặt khác chính là, Khương Hạo lo lắng vị nào tâm tư kín đáo Đỉnh Phong trưởng lão sẽ ở trong động phủ của mình lưu lại hậu chiêu. Nếu như tại không có phòng bị dưới tình huống tùy tiện tiến vào, một khi phát động trong động phủ cấm chế, bất luận là kinh động đến bố hạ cấm chế người, vẫn là dẫn phát bất luận cái gì bạo tạc cùng sát trận, đều không phải là thân là phạm nhân song thân có khả năng tiếp nhận. Khương Hạo căn bản vốn không cho phép có tình huống như vậy phát sinh, bởi vậy hắn nhất định phải tại không làm cho bất luận cái gì hoài nghi dưới tình huống, tiếp cận Ngọc Bình đồng thời hoàn toàn khống chế nàng. Dù sao cũng là Liễu Sinh Vân an bài nàng phụ trách cho nhị lao cung cấp đồ ăn có thể tự do xuất nhập động phủ, khẳng định hiểu được trong động phủ cấm chế cùng những hậu thủ khác. Tiếp xuống hành động nhất định cần phải cẩn thận mà cấp tốc, Khương Hạo minh bạch, khả năng này là hắn cứu ra nhị lao cơ hội tốt nhất. Đem chân nguyên từ lòng bàn chân rót vào đế giang hoa về sau, Khương Hạo lấy một loại làm cho người không thể tưởng tượng nổi tốc độ, rất nhanh liền đuổi kịp. Hắn trong thần thức đã phát hiện Ngọc Bình thân ảnh, thế là Khương Hạo liền hãm lại tốc độ, tại phía sau của nàng chậm rãi đi theo. Khương Hạo phát giác Ngọc Bình đi qua một phong cấm địa phường thị về sau, cũng không có chuyển hướng một phong cấm địa nội bộ nhân viên động phủ khu vực, mà là hướng về một cái vắng vẻ núi cốc trung bay đi. Nàng hành động này nhường Khương Hạo cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Bất quá đây đối với Khương Hạo xuất thủ cầm xuống nàng, càng là ít một chút cố kỵ. Rất nhanh, Khương Hạo trong thần thức liền chuyển đến thác nước cấm thành, liền thấy Ngọc Bình hướng về thác nước bố hạ phương cái đầm nước kia rơi xuống, nhìn quanh một tuần sau, đi tới một khối đá lớn sau lưng, bắt đầu cởi quần áo thực sự là suối quẩy. Đồ đê tiện này đi cái kia chuyện cậu thả về sau, lại còn biết được tìm cái nơi yên tĩnh tắm rửa. Khương Hạo mang thầm. Còn không chờ Ngọc Bình cởi quần áo xuống, Khương Hạo một đạo thần thức ngưng kết mà thành gai nhọn hướng về Ngọc Bình thức hải đâm tới. Liền thấy cái kia Ngọc Bình thân thể dừng lại, liền ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Khương Hạo lo lắng một đạo thần thức hóa hình gai nhọn sẽ lập tức đã muốn mệnh của nàng, đã đem thuật này pháp uy năng xuống đến thấp nhất, nhưng không ngờ nàng này yếu ớt như thế. Kỳ thực không phải nàng này quá yếu, mà là Khương Hạo quá mạnh mẽ. Hắn cũng không nghĩ một chút, chính mình viễn siêu kim đan kỳ tu sĩ thần thức cường độ, đối phó một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, liền có chút giống một cái tay chân vụng về chẳng hán, hướng về phía một con ốc xin đánh đầu sụp đổ không bao lâu, Thương Hạo liền từ đằng xa bay tới bên đầm nước, đem một cái nguyên bảo cải tiến luyện chế luyện thần đan tách ra gần một nửa nhét vào ngọc bình trong miệng. Hắn lo lắng dược lực quá mạnh, dẫn đến nàng thức hải trực tiếp bị nó bạo. Đây chính là nguyên bảo sử dụng linh thực trong không gian, mấy ngàn năm dược linh tam hoa thất diệp làm chủ dược, cải tiến luyện chế mà thành linh đan. Loại này đan dược ngoại trừ có thể phụ trợ tu luyện thần thức, tăng cường người tu luyện sức mạnh thần thức, còn có thể chữa trị thần thức bị hao tổn tạo thành thương thế. Vì trợ giúp hôn mê ngọc bình luyện hóa trong thuốc viên dược lực, Thương Hạo thôi động chân nguyên trợ giúp hắn hóa giải đan dược, đồng thời đem dược lực dẫn đạo đến nàng thức hải chỗ. Rất nhanh, ngọc bình yếu ớt tỉnh lại, Thương Hạo lúc này mới thở dài một hơi. Làm ngọc bình mở to mắt thời điểm, đầu tiên thấy là một cái xấu xí khô gầy lão giả đang ngồi xổm trước mặt mình, mà mình thì là nằm trên mặt đất, và áo còn duy trì rộng mở trạng thái. Ngay tại ngọc bình bị kinh sợ hô to lên tiếng thời khắc, Thương Hạo tiện tay một đạo cách đâm cấm chế đánh ra, đem tiếng thét chói tai che đậy xuống. Ngươi là ai? Vì sao lại ở bên cạnh ta? Ngươi là hôm nay ngăn ta lại chính là cái kia quản sự. Ta nhớ ra rồi, ngươi muốn làm cái gì? Ta cho ngươi biết, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm loạn. Ta là đan đạo Liễu công tử nữ nhân Liễu công tử, thế nhưng là nguyên anh lão tổ Bách Thảo thượng nhân cháu ruột. Liễu gia thiếu chủ Ngọc Bình hốt hoảng nói một đống lời nói. Nhưng trước mặt cái này xấu xí khô gầy lão giả nhưng là mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng. Thời khắc này Ngọc Bình nhìn qua trương này gương mặt không cảm giác, lộ ra âm trầm mà kinh khủng. Cái này khiến nàng chậm rãi yên tĩnh trở lại, bắt đầu suy xét như thế nào hóa giải cục diện trước mắt. Vị đạo hữu này a không, vị tiền bối này, không biết ngài muốn dùng cái gì, đều có thể lấy đi, tiểu nữ tử nhất định dốc túi đem tặng. Như có cần tiểu nữ tử cống hiến sức lực sự tình, nhất định xông pha khói lửa, tuyệt không chối từ há, thật sao? Phó thang thao hỏa, tuyệt không chối từ. Trương này gương mặt không cảm giác cuối cùng mở miệng nói chuyện rồi. Ngọc Bình tâm niệm cấp chuyện, người trước mặt cũng thật là đáng sợ, vừa rồi chính mình bỗng nhiên té xỉu, tất nhiên là người này làm. Nếu như là dạng này, cái kia tại trước mặt người này căn bản liền không có lực đánh một trận. Đã như vậy, còn không bằng trước tiên ngoan ngoãn theo với hắn, dù là hắn muốn dở trò khiếm nhã chính mình trước tiên giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Thế là, Ngọc Bình chủ động bắt đầu giải khai đã rộng mở và áo hơn nữa nhắm hai mắt lại, một bộ nhân quân thả hiện. Thương Hạo thấy thế, khuôn mặt trắng ghét, đưa tay liền phong bế Ngọc Bình đan điền cùng kinh mạch, khiến cho nàng không cách nào chuyển động. A nguyên lai tiền bối ưa thích chơi như vậy a, Ngọc Bình lộ ra gương mặt bị thái. Ngậm miệng, thu hồi ngươi bộ kia dâm tiện bộ dáng, bằng không ta không ngại trực tiếp giết ngươi. Thương Hạo phẫn nộ quát. Một tiếng gầm này, đem Ngọc Bình làm ngộng, cái này xấu lao đầu rốt cuộc muốn thế nào? Nhưng nàng cũng không dám lên tiếng, sợ chọc giận đối phương. Tiếp xuống, ta hỏi ngươi đáp, phàm là có chỗ lừa gạt, nhất định sẽ ngươi rút hồn luyện phách, nhường ngươi sống không bằng chết. Thương Hạo nghĩ tới nhị lão thì ra là vì vậy nữ nhân để lộ bí mật cùng bản đứng, mới gặp lần này cảnh ngộ, không khỏi trong lòng giận dữ. Tiền bối muốn biết cái gì? Tiểu nữ tử át hẳn biết gì nói nấy, khẩn xin tiền bối tha ta mạng. Ngọc Bình dọa đến đều nhanh muốn đi tiểu. Chương 413, phệ hồn chú chương 413. Phệ hồn chú Khương Hạo tạm thời áp chế lại lửa giận trong lòng, bắt đầu đề ra nghi vấn Ngọc Bình. Ta lại tới hỏi ngươi, mỗi ngày ngươi đưa đi đồ ăn, là cho cái gì người ăn? Phía trước tiền bối, tiểu nữ tử mỗi ngày đều là cho đan đạo đỉnh phong trưởng lao tiên đưa đồ ăn. Ngọc Bình chiến chiến nguy nguy đáp. Khương Hạo sắc mặt lạnh lẽo, xem ra không đồng ý ngươi ăn chút đau khổ, ngươi là sẽ không nói thật đấy. Liền thấy Khương Hạo hướng về phía Ngọc Bình cơ thể đánh ra một đạo phù văn quang ảnh, tiếp đó liền ngồi xếp bằng ở một bên tờ ơ lạnh nhạt. Ngọc Bình trong lòng hoảng sợ, nhưng nàng chưa kịp mở miệng giải thích, chỉ cảm thấy có ngàn vạn cái sâu kiến chui vào trong cơ thể của nàng, đang điên cuồng gặm nhắm nàng. Loại đau khổ này là nàng chưa bao giờ cảm thụ qua, đây không phải một loại nhục thân bị gặm nuốt thống khổ, mà là xâm nhập linh hồn thống khổ, một loại khó nói lên lời thống khổ. Hơn nữa loại thống khổ này vậy mà làm cho không người nào có thể gào thét lên tiếng, càng là liền muốn ngất đi đều trở thành một loại vọng tưởng, chỉ có thể như thế yên lặng thừa nhận Ngọc Bình bây giờ đặc biệt hối hận vừa rồi vì sao muốn lừa gạt người này. Hắn hiện tại thậm chí hy vọng người trước mặt có thể giết nàng. Tại loại thống khổ này phía dưới, đánh chết vong đều là một loại hy vọng xa vời. Đây chính là thượng cổ thần binh đạo tông truyền thừa phệ hồn chú, là chuyên môn dùng để thẩm vấn tù phạm. Từ xưa đến nay, không ai có thể đối phó được cái này phệ hồn chú dày vò. Nhưng thuật pháp này tàn khốc nhất chỗ chính là ở bất luận như thế nào thống khổ, làm thế nào cũng không chết được. Hiệu quả cùng rút hồn luyện phách không sai biệt lắm, lại so rút hồn luyện phách đơn giản hơn nhiều, còn không cần lo lắng như rút hồn luyện phách như vậy, thường bị tổn thương linh hồn, mà dẫn đến tù phạm ngu dại sự tình phát sinh. Nửa chén trà nhỏ về sau, Khương Hạo vung tay lên một cái, thu hồi đánh vào Ngọc Bình trong cơ thể chủ thuật. Sau đó lạnh lùng hỏi, bây giờ có thể tốt dễ trả lời vấn đề của ta sao? Đình chỉ loại kia không thể danh trạng thống khổ về sau, Ngọc Bình trong nháy mắt có một loại từ 18 tầng địa ngục trở lại nhân gian cảm giác. Nàng cũng không tiếp tục muốn cảm thụ loại kia phệ hồn thống khổ. Thế là không ngừng bận rộn kêu khóc nói, tiền bối tha mạng. Tiểu nữ tử nhất định thành thật trả lời tiền bối vấn đề, những cái kia đồ ăn là đưa cho hai vị người bình thường ăn. Nói tiếp, hai người kia là lai lịch gì, là thế nào tiến vào cái động đó trong phủ? Khương Hạo liền nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Tiền bối, cái kia hai cái người bình thường là một vị đã chết tu sĩ cha mẹ, nguyên lai một mực là từ tiểu nữ tử tới chiếu cố đấy. Phía trước một đoạn thời gian, hai người bọn hắn bị khí đạo Liêu Sinh Vân công tử thỉnh ở đây làm khách. Ngọc Bình nói đến chỗ này trộm liếc một cái Khương Hạo. Khương Hạo nhưng là không nói hai lời, lần nữa cho Ngọc Bình thi triển một đạo vệ hồn chú. Một chén trà về sau, Khương Hạo thu hồi thuật pháp, nhìn về phía trong hai mắt chảy ra tí tí huyết thủy Ngọc Bình. Thời khắc này Ngọc Bình đã là toàn thân run rẩy, liền muốn khóc cũng không khóc được. cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem biết sự tình toàn bộ nói ra, bằng không ngươi liền không cần nói nữa. Nghe lên trước mặt vị này khô gầy lão giả băng lãnh ngôn ngữ, Ngọc Bình triệt để là không có bất luận cái gì muốn giấu giếm ý niệm, thậm chí ngay cả tu từ câu nói cũng không dám sử dụng, đàng hoàng đem cái này tiện đầu đôi sự tình, triệt triệt để mà nói một cái tinh tường. Nguyên lai, cái kia Liễu Sinh Vân một mực quấy rối một cái kia đoạn thời gian, một mục đã từng thường nhường Ngọc Bình đứng ra ngăn cản Liễu Sinh Vân bái phỏng, đồng thời từ chối khéo hắn đưa tặng lễ vật. Một tới hai đi, hai người cũng coi như là làm quen. Ngọc Bình đối với Liễu Sinh Vân ra thế hiện hách rất là ngưỡng mộ, mà Liễu Sinh Vân cũng đối vị này ở trước mặt hắn lộ ra có chút phong tao nữ tu ai đến cũng không có cự tuyệt. Hơn nữa, Liễu Sinh Vân cũng hy vọng thông qua nàng này, chắc chắn một động tĩnh cùng yêu thích, dễ dàng cho hắn có thể thu được một phương tâm. Có cái hứa hẹn này, Ngọc Bình xem như triệt để ngã về phía Liễu Sinh Vân ôm ấp hoài bão. Nàng đem chính mình biết tất cả mọi chuyện, đều toàn bộ nói cho Liễu Sinh Vân, trong đó bao quát một cùng Khương Hạo nhân tình sự tình. Liên một vì Khương Hạo, còn muốn cho chính mình cái này sư muội giúp đỡ chiếu cố Khương Hạo hai cái người bình thường song thân. Thậm chí liền Khương Hạo đã vẫn lạc, nàng còn muốn chính mình tiếp tục chiếu cố hai lão nhân này, điều này nói rõ một trong lòng vẫn như cũ chỉ có Khương Hạo, căn bản không có khả năng tiếp nhận Liễu Sinh Vân. Làm Liễu Sinh Vân biết được chuyện này, ghen tị tỏa ra. Hắn vốn định trực tiếp giết chết cái kia hai cái người bình thường, lấy giải mối hận trong lòng. Nhưng nghĩ lại, nếu quả thật làm như vậy rồi, đoán chừng lấy một tính cách, liền sẽ không bao giờ lại ở cùng với hắn rồi. Thế là hắn liền chuẩn bị đem nhị lão mang đi nhốt lại, muốn dùng cái này tới uy hiếp một. Hành động này bị một vị khác một sư muội ngăn cản. Liễu Sinh Vân tại dưới cơn thịnh nộ, đưa tay sẽ đem vị cùng là bị một chỉ phái tới chiếu cố nhị lao sư muội giết đi. Gặp việc đã đến nước này, hai người liền thương nghị nhường Ngọc Bình hướng một đưa tin, nói dối mình bị Liễu Sinh Vân đả thương, nhị lao cũng bị hắn mang đi. Nếu như muốn nhìn thấy nhị lao, nhất định phải tự mình đi tới Liễu Sinh Vân độc phủ. Mà Liễu Sinh Vân cũng biết một thành công kết đan rồi, mặc dù mình tu vi so với một hơi cao một chút, nhưng cũng vẫn là kim đan sơ kỳ mà thôi. Hắn lo lắng một tại dưới cơn thịnh nộ, chính mình không chiếm được chỗ tốt gì. Thế là liền tìm tới trong tộc bốn vị kim đan kỳ trưởng lão tới trợ trận, một khi một độc thủ hoặc là tìm giúp đỡ tới đều có thể thuận lợi chế trụ nàng. Càng quan trọng chính là Liễu Sinh Vân còn lấy được mấy cái thôi tình đan muốn mấy người chế trụ một phía sau cho nàng ăn vào, tiếp đó trực tiếp đem gạo nấu thành cơm, đến lúc đó cũng cảm thấy một không theo rồi. Liễu Sinh Vân thậm chí cũng đã nghĩ tới, nếu một gọi tới phủ lao tìm hắn muốn người, hắn liền sẽ nói chính mình căn bản không có đem người bắt đi, dù sao trong động phủ của hắn chính xác không cũng không sợ phủ lao điều tra, bởi vì hắn đem nhị lao giấu ở đỉnh phong trưởng lao trong động phủ, còn bố trí một cái cao cấp bí mật trận pháp. Trận pháp này không chỉ có thể ngăn cách thần thức dò xét, còn có thể bị nhốt người trong trận rời đi hoặc sau khi biến mất, phát động dự cảnh công năng, nhường người bày trận thứ một thời gian phát giác được. Khương Hạo nghe ở đây, trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Còn tốt chính mình trước tiên thẩm vấn Ngọc Bình, nếu như nhất thời nóng đội mà đi trước cứu ra nhị lao, kích phát cái bí ẩn này trận pháp, làm cho đối phương phát giác sau đó, tất nhiên tại thứ một thời gian hủy đi nhị lao thiên hồn. Cái này tương đương với chính mình gián tiếp hại chết nhị lao. Xem ra trước mắt còn không phải cứu ra nhị lao thời cơ, nhất định phải mấy người đoạt lại nhị lao thiên hồn sau đó, phương có thể yên tâm đem nhị lao cứu ra. Thời khắc này Khương Hạo rơi vào trong trầm tư. Nhưng vào lúc này, bên hai truyền đến Ngọc Bình bi thiết âm thanh, "Tiền bối, tiểu nữ tử đã đem tình hình thực tế cáo tri, mong rằng tiền bối xem ở tiểu nữ tử cũng không đắc tội tiền bối phân thượng, thả tiểu nữ tử, chớ lại thiệt mài ta Ngọc Bình lại không biết người trước mắt chính là Khương Hạo, mà nàng đâu chỉ là đắc tội Khương Hạo, thậm chí suýt chút nữa liền trở thành hắn giết cha, kẻ thù giết mẹ, lại vọng tưởng Khương Hạo đem hắn thả." Chương 414, gieo xuống nô ấn chương 414, gieo xuống nô ấn Khương Hạo hơi suy nghĩ, hướng về phía Ngọc Bình lạnh lùng nói ra, "Phóng khai tâm thần, để cho ta gieo xuống nô ấn, có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không nhất định nhờ ngươi muốn sống không được, cầu không chết được." Ngọc Bình nghe vậy, trong lòng buồn bã, nhưng nếu có một chút hy vọng sống, lại có ai không muốn bắt ở duy nhất cơ hội đâu? Thú hổ, nàng cho dù chết, cũng không muốn lại một lần nữa mà thể nghiệm loại kia phệ hồn nỗi khổ rồi. Thế là Ngọc Bình cực kỳ phối hợp thả ra tâm thần của mình, nhường Khương Hạo gieo nô ấn. Từ đây, nàng hết thể ý nghĩ cùng hành vi đều hoàn toàn bị Khương Hạo nắm trong tay, nếu không thì chỉ có một con đường chết. Kỳ thực cái này thông qua nô ấn khống chế chi pháp, cùng siêu hồn thuật là đạo lý giống nhau. Siêu hồn thuật nhất định phải là tu vi hoặc thần thức mạnh hơn xa chịu khống người mới có thể, hơn nữa hành động sau đó, bị siêu hồn người nhẹ thì ngu dại, nặng thì thần hồn tán loạn mà chết. Nếu như Ngọc Bình không phóng khai tâm thần, chủ động tiếp nhận nô ấn, mà là bị Khương Hạo cưỡng ép hành động, cái kia sẽ biến thành người ngu ngốc, thậm chí chết thẳng cẳng. Bây giờ Khương Hạo cần một cái thần trí thanh tỉnh Ngọc Bình, nàng còn có rất trọng yếu giá trị sử dụng, nàng trước mắt tuyệt đối không thể chết. Bằng không trực tiếp diện sát là được, há tất còn muốn gieo xuống nô ấn. Bị gieo xuống nô ấn sau đó, Khương Hạo lập tức liền giải trừ Ngọc Bình đan điền cùng kinh mạch phong ấn. Khôi phục linh lực cùng hành động Ngọc Bình lộ ra vô cùng kính cẩn nghe theo, đứng dậy hướng về phía Khương Hạo không người thi lễ đồng thời miệng nói chủ nhân. Mang ta đi cái kia giam giữ lão nhân động phủ xem một chút đi. Khương Hạo ra lệnh. Được, chủ nhân, ngài xin mời đi theo ta nói đi. Ngọc Bình liền sửa sang một chút y phục, ngự kiếm hướng cái động đó phủ bay đi. Khương Hạo nhưng là tại triệu hồi nút trong bóng tối trùng đại sau đó, theo sát mà tới. Ngọc Bình phi hành tốc độ cũng không nhanh, nàng tựa hồ tại có ý định khống chế tốc độ, giống như lấy lòng ở phía trước dẫn đường. Khương Hạo theo sát phía sau, trong lòng lại tại tính toán rất nhanh về tiếp xuống hành động. Hắn biết, một khi tiến vào động phủ, nhất định phải phá lệ cẩn thận, bởi vì nơi đó có thể hiện đầy đủ loại không người biết đến trận pháp. Trung đại bí mật tại Khương Hạo trong tay áo, nó cái kia thân thể nho nhỏ cơ hồ sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Khương Hạo thông qua tâm thần cùng trùng đại câu thông, để nó tùy thời lưu ý trong động phủ cấm chế linh lực ba động. Phệ linh ma trùng trời sinh đối với đủ loại linh lực cảm ứng là 10 phần nhạy cảm, nhất là tại loại này bí ẩn trong hoàn cảnh, dù sao bọn chúng là dựa vào lấy nuốt chứng có linh lực chi vật mà sinh tồn. Không lâu, Ngọc Bình liền dẫn Khương Hạo đi tới cái kia đỉnh phong trưởng lão ngoài độc phủ. Ngọc Bình tại cửa hang dừng lại, cung kính nói với Khương Hạo, "Chủ nhân, đây chính là đỉnh phong trưởng lão độc phủ. Hai vị lão nhân chính là bị giam ở cái này động phủ trong mật thất, bên trong cấm chế trùng điệp, ta mỗi lần đi vào thời điểm cũng là đỉnh phong trưởng lão mở ra cấm chế thông đạo để cho ta đi vào. Hôm nay bọn hắn rời đi, đem động phủ cấm chế ngọc phù giao cho ta, dặn dò ta mỗi ngày hay dùng cấm chế này ngọc phù ra vào động phủ, cho hai vị lão nhân cho ăn." Nói đi, Ngọc Bình từ trong túi càn khôn lấy ra khối kia cấm chế ngọc phù giao cho Khương Hạo xem xét. Khương Hạo nhẹ gật đầu, lấy ra cấm chế ngọc phù nghiêm túc tra xét một phen, lấy hắn bây giờ cao thâm chuyển thừa trận pháp tạo nghệ có thể nhìn ra cấm chế ngọc trên phù văn đại khái đối ứng như thế nào trận pháp. Hắn phát giác những trận pháp này uy lực cũng không lớn, ngoại trừ một chỗ khốn trận cùng sát trận bên ngoài, những thứ khác đại bộ phận cũng là đưa đến nhắc nhở tác dụng dự cảnh trận pháp. Khương Hạo đem ngọc phù trả lại cho Ngọc Bình, ra hiệu nàng dùng cấm chế ngọc phù mở ra cửa độc phủ, tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Hắn thần thức nhưng là ở trung quanh tra xét rõ ràng tính toán phát giác bất luận cái gì có thể cấm chế cùng cơ quan. Trung đại cũng bắt đầu ở âm thầm công việc lưu bù lên, nó kia đối nho nhỏ cánh hơi hơi vỗ, lặng yên không một tiếng động trong động phi hành, dò xét lấy mỗi một cái xó xỉnh. Rất nhanh, hắn liền phát hiện nhị lão vị trí. Bọn hắn bị giam tại một chỗ từ trận pháp cấm chế hình thành quang phía sau cửa, thời khắc này nhị lão ánh mắt tăng dã, ngơ ngác ngồi dưới đất, thỉnh thoảng sẽ hơi hơi động mấy lần. Lão lưỡng khẩu trạng thái thật không tốt, hiển nhiên là bị nhốt ở chỗ này, chịu không ít khổ. Khương Hạo trong mắt lóe lên một tia lanh quang, đối với Liêu Sinh Vân hận ý càng lớn liên đối lấy đem vị nào đỉnh phong trưởng lão cũng liệt vào tất phải giết người. Nhưng vào lúc này, Ngọc Bình thuần thục chuyển động quang cửa bên cạnh trên tường hốc tối bên trong một cái lư hương, dự định đem ánh sáng cửa mở ra. Đây là nàng bình thường cho nhị lão đưa cơm lúc thường xuyên làm một động tác. Khương Hạo nhìn xem đạo ánh sáng này cửa, trong lòng âm thầm suy nghĩ thời điểm, tựa hồ là đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại ở Ngọc Bình động tác. Nhưng đã quá muộn, Ngọc Bình đã đem quang cửa mở ra rồi, lộ ra có thể tiến vào mật thất thông đạo. Khương Hạo đốn cảm giác không ổn, khẩn trương nhìn chằm chằm trong mật thất nhị lão, hắn vô cùng lo lắng nhị lão sẽ trong nháy mắt đổ ở trước mặt của hắn. Bởi vì Khương Hạo phát giác ra đạo ánh sáng này cửa kết nối lấy trong cấm chế dự cảnh trận pháp, đoán chừng bây giờ cái kia người bảy trận đã biết được thử sử quang môn bị người mở ra. Vào thời khắc này, Ngọc Bình trên người đưa tin ngọc phù phát sáng lên, nàng nhận được một đầu tin tức. Ngọc Bình lấy ra đưa tin ngọc phù, nhìn phía Khương Hạo, ánh mắt lộ ra trừng cầu ý tứ. Khương Hạo ra hiệu nàng mở ra tin tức, nhìn xem là ai gửi tới. Theo Ngọc Bình ấn mở tin tức, liền truyền đến đỉnh phong trưởng lão âm thanh. "Ngọc Bình, là ngươi mở ra trong động phủ cánh cửa ánh sáng sao? Vì sao muốn tại lúc này mở ra quan môn?" Khương Hạo cùng Ngọc Bình đồng thời ý thức được, bây giờ căn bản cũng không phải là tiễn đưa bữa ăn thời gian, vì sao muốn tiến vào động phủ mở ra quan môn? Khương Hạo trên đầu toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, cái này nên trả lời thế nào? Phải biết, nhị lao thiên hồn còn nắm ở vị này đỉnh phong trưởng lao trong tay. Phàm là nhường hắn cảm giác rất không thích hợp, hắn tất nhiên sẽ trực tiếp hủy đi nhị lao thiên hồn, nhường nghị cách cứu viện người thất bại trong gang tấc. Thời khắc này Khương Hạo trong đầu tư duy nhanh quay ngược trở lại, hắn lo lắng Ngọc Bình khôi phục phải trễ, sẽ dẫn tới cái kia đỉnh phong trưởng lão hoài nghi. Rất nhanh, Khương Hạo đội vàng viện cái kem chất lượng lý do, nhường Ngọc Bình cho đỉnh phong trưởng lão khôi phục tin tức. Ngọc Bình một phen tư lượng, lập tức dùng mình bình thường nói chuyện quen thuộc cho đỉnh phong trưởng lão tiến hành khôi phục. "Hả? Là đỉnh phong trưởng lão nha, bởi vì phủ lãnh chúa tạm thời cho ta phái phát một cái nhiệm vụ, ta ngày mai đại khái là không cách nào kịp thời đuổi trở về cho hai cái này lão già cho ăn rồi, hôm nay rời đi thời điểm nhìn tình trạng của bọn họ rất là không tốt, ta lo lắng hai người bọn hắn tuổi tác lớn như vậy, nếu như đem bọn hắn cho chết đói, ta có thể đảm nhận không được trách nhiệm này, thế là ta liền định đêm nay trước tiên đem bọn hắn cho ăn no, đừng ảnh hưởng tới chính mình ngày mai." "Nhiệm vụ a? Ngài nói đúng không?" Sau khi nói xong, Ngọc Bình khẩn trương nhìn về phía Khương Hạo, cuối cùng lo lắng cho mình vừa rồi khôi phục phải có chút sơ hở mà bị trừng phạt. Liền thấy Khương Hạo nhẹ gật đầu, quay đầu vừa nhìn về phía nhị lão. Cái này, Ngọc Bình mới đưa nỗi lòng lo lắng tạm thời buông xuống. Chương 415, truy tung huyễn trận chương 415, truy tung huyễn trận một bên khác, đã đạt tới Bắc Lương vực, đang cùng theo Liễu Sinh Vân hướng về huyết hồn sườn núi mau chóng đuổi theo đỉnh phong trưởng lão. Tại hắn nghe xong Ngọc Bình khôi phục về sau, một phen tư lượng, luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng, nhưng nghe lại hình như thật phù hợp logic. Hắn chỗ cảm ứng được vẹn vẹn quang cửa mở ra, cái kia hai cái lao ra hỏa lại vẫn còn ở trong mật thất, cũng không rời đi mật thất. Cái này từ khía cạnh liền có thể nghiệm chứng Ngọc Bình lời nói không loa, nàng chỉ là đi vào cho ăn mà thôi. Thú hồ, cái kia hai cái lao ra thiên hồn còn nắm giữ ở trong tay của hắn. Giả sử sau khi trở về thật sự phát giác bị cầm tù hai người không thấy, đến lúc đó trực tiếp bóp nát ông trời của bọn hắn hồn là được, kỳ thực cũng không cần có lo lắng. Nhớ tới ở đây, đỉnh phong trưởng lão liền thu hồi đưa tin ngọc phù, tiếp tục bùi đầu gấp rút lên đường, không tiếp tục để ý Ngọc Bình rồi. Thời khắc này Khương Hạo đang khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào trong mật thất nhị lao trạng thái. Hồi lâu sau, gặp nhị lao đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào, Khương Hạo mới âm thầm phun ra một ngụm trọc khí, chung quy là tạm thời đem chuyện này cho lấp liếm cho qua. Khương Hạo nhường Ngọc Bình đem cấm chế ngọc phù giao cho hắn, đồng thời đứng tại mật thất bên ngoài chờ đợi, mình thì là tiến vào trong mật thất. Bởi vì Khương Hạo không biết được trận pháp này phải chăng có thể cảm ứng ra có mấy người tiến vào, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn tự mình một người cầm trong tay ngọc phù tiến vào là đủ. Tiến vào mật thất sau đó, Khương Hạo cẩn thận kiểm tra nhị lao tình trạng. Trước mắt nhị lão nhục thân trạng thái còn là rất không tệ đấy, gần tới 100 tuổi lão nhân, thoạt nhìn cũng chỉ có 6-7 chục tuổi dáng vẻ. Cái này may mắn mà có Khương Hạo cho nhị lão dùng những cái kia cường thân kiện thể cùng tăng thêm thọ nguyên đan dược. Chỉ bất quá nhị lão trên khuôn mặt bao phủ một tia tử khí, phàm linh hồn của con người vẫn là quá yếu đuối rồi, bây giờ lại bị người thu lấy đi ba hồn một trong tiên hồn, dẫn đến linh hồn trở nên càng thêm yếu ớt. Khương Hạo trong lòng quyết định, vô luận như thế nào, tất sát đỉnh phong trưởng lão người này. Hắn sử dụng linh lực vì nhị lão điều lý cơ thể, còn cho ăn nửa hạt tích cốc đan, nhường tình trạng của bọn họ lộ ra chuyển biến tốt một chút. Khương Hạo không có quá nhiều dừng lại, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm. Thế là hắn rời đi cầm tù nhị lão mật thất, đem cấm chế ngọc phù một lần nữa trả lại cho Ngọc Bình, đồng thời mệnh lệnh nàng đem hết thảy trở về hình dáng ban đầu. Tiếp theo liền mệnh lệnh Ngọc Bình ngày kế tiếp không thể lại chỗ này, từ ngày thứ ba bắt đầu, vẫn như cũ dựa theo lúc đầu thời gian tiễn đưa đồ ăn tới, tự tay phục thị mất đi ý thức nhị lão ăn, không được sai sót. Khương Hạo biểu thị chính mình phải đi ra ngoài một bận, trước khi hắn trở lại, chiếu cố đồng thời phục thị nhị lão sự tình chính là Ngọc Bình đòi hỏi thứ nhất. Bây giờ, bị gieo xuống nô ấn Ngọc Bình đối với Khương Hạo lời nói là tuyệt đối phục tùng, đồng thời kiên định đi thi hành. Khương Hạo nhanh chóng rời đi, trực tiếp hướng về Thiên Vũ Đạo mà đi. Hắn đã đem tình huống nơi này dùng đưa tin Ngọc Phù cáo chi một rồi, nhường một tại truyền tống khoảng cách xa trận chỗ chờ hắn, hai người muốn cùng nhau đi tới Bắc Lương vực. Làm Khương Hạo tiếp cận truyền tống trận lúc, liền thấy Dịch Dung huyện hóa thành Khương Nghiên một còn đang ngẩng đầu nhìn qua phương xa. Nhìn thấy cái kia xấu xí khô gầy lão giả sau khi xuất hiện, hướng nàng nháy nháy mắt, một theo trông hắn cùng một chỗ bước lên truyền tống khoảng cách xa trận. Tại thanh toán xong đại ngạch linh thạch về sau, hai người thân hình liền biến mất ở trong truyền tống trận. Khi bọn hắn hai lại xuất hiện thời điểm, đã là đạt tới Bắc Lương vực Thương Vân thành. Tòa thành này thuộc về Thương Bắc kiếm các phạm vi thế lực, cũng là bây giờ chính đạo liên minh trong địa bàn, khoảng cách huyết hồn sơn núi người gần nhất truyền tống trận. Hai người không hề dừng lại chút nào, vội vàng rời đi truyền tống đại điện, hướng về huyết hồn sơn núi phương hướng truy tung mà đi. Trấn thủ nơi đây truyền tống trận tu sĩ cũng không có làm nhiều để ra nghi vấn, thậm chí còn đối với hai người không người thi lễ. Bây giờ đoạn này thời gian, thông qua truyền tống khoảng cách xa trận tới Tây Lân vực cao thủ vô cùng nhiều. Bọn hắn cũng đều biết những thứ này, Tây Lân vực tu sĩ cũng là đến giúp đỡ Bắc Lương vực chống cự ma tu viện quân. Quả nhiên là bản thể cùng dành thời gian cho việc khác à, liền tư duy, nhu trí cùng với phong cách làm việc cũng là giống nhau như lúc. Khương Hạo suy đoán cực kỳ chính xác, bây giờ phân thân của hắn đích thật là đang cấp Liêu Sinh Vân một đoàn người chế tạo rất nhiều phiền phức. Ngay tại lúc đó, Liêu Sinh Vân một nhóm 5 tên kim đan kỳ tu sĩ, tựa hồ lâm vào trong ảo trận thiếu chủ, nhanh mau dừng lại đỉnh phong trưởng lão phát giác ra khác thường, lập tức kêu ngừng còn ở trước đó phương bay nhanh Liêu Sinh Vân. Đỉnh phong trưởng lão, thế nào? Liêu Sinh Vân ngạnh sinh sinh ngừng thân hình, quay đầu nghi hoặc địa nhìn về phía đỉnh phong trưởng lão. Thiếu chủ, ngài chẳng lẽ không có phát giác chúng ta trước đây đã từng có đi qua nơi này sao? Đỉnh phong trưởng lão chỉ vào xa xa một tảng đá lớn nói. Liêu Sinh Vân theo đỉnh phong trưởng lão ngón tay phương hướng nhìn lại, tựa hồ đối với khối này cự thạch cũng cảm thấy có chút quen mắt. Bất quá nơi đây giống dạng này cự thạch có thật nhiều, lại có thể chứng minh thứ gì đâu? Liêu Sinh Vân nhìn về phía mặt khác ba tên trưởng lão, các ngươi cũng phát hiện vấn đề sao? Ba vị trưởng lão bên trong hai vị kim đan sơ kỳ trưởng lão hai mặt nhìn nhau, một vị trong đó kim đan trung kỳ trưởng lão dùng thần thức dò xét phút chốc, có chút không lớn khẳng định nói ra, thiếu chủ, đúng như là đỉnh phong trưởng lão lời nói, nơi đây tựa hồ chúng ta trước đây có đi qua. Ta vẫn tin tưởng đỉnh phong trưởng lão phán đoán, dù sao hắn là năm người chúng ta ở bên trong tu vi cao nhất. Liêu Sinh Vân nghe giải thích của hắn về sau, cũng là cảm thấy vô cùng im lặng, tu vi cao, phán đoán liền nhất định chuẩn xác không? Một mực là có chút trong mắt không người Liêu Sinh Vân vì bỏ đi mọi người lo nghĩ, đưa tay một đạo thuật pháp hướng về khối cự thạch này kích bắn đi. Theo một tiếng nổ mạnh âm thanh, trước mắt cự thạch liền chia 5 x 7, tại trong bụi mù nổ bể ra tới. Tốt, khối này cự thạch đã biến mất rồi, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Bây giờ Liêu Sinh Vân trong lòng chỉ có cứu một về sau, nàng đầu hoài tống bao phán đoán, cùng với một ăn vào thôi tỉnh đan sau bộ kia tiêu hồn trong lòng là một hồi ngứa khó nhịn. Đỉnh phong trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là mang theo mặt khác ba vị trưởng lão đi sát đằng sau tại Liêu Sinh Vân đằng sau. Cứ như vậy, một nhóm này 5 người trên không trung lao nhanh xuyên thẳng qua, nhanh như điện chớp gấp rút lên đường, chỉ nghe được bên tai gào thét mà qua phong thanh. Không biết qua bao lâu, bọn hắn lần nữa ngừng thân hình. Lúc này, hiện tại bọn hắn trước mắt là một đống lộn xộn không chịu nổi đá vụn, những thứ này đá vụn nhìn cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau, lại là như vậy mà nhìn quen mắt. 5 người đứng ngơ ngác ở nơi đó, nhìn qua cái này đống đá vụn, trên mặt lộ ra đủ loại biểu tình phức tạp, có thể nói là đặc sắc xuất hiện. Có mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có nhíu mày, lo lắng, còn có ngậm miệng, như có điều suy nghĩ. Đây không phải là vừa rồi ta tự tay đánh nát khối cự thạch này sao? Liêu Sinh Vân trong lòng cả kinh, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Hắn ý thức được tình thế đã phát triển tới rồi vô cùng nghiêm trọng tình cảnh. Rất rõ ràng, bọn hắn 5 người trong bất chi bất giác vậy mà lâm vào một cái cực kỳ cao minh trong ảo trận.